Chương 23, đừng tưởng rằng chết liền có thể giải thoát á, oán giận thao thiên, chữ chữ khắp huyết. Trần Kinh hiện tại tựa như là một đầu đông nhiên bị bóc vết sẹo manh thú, tầm mắt hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Chỉ Thanh cùng Lục Hằng. Nếu không phải hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, hai chân còn bị phế đi, chỉ sợ đã lần nữa nén giận ra tay. Nàng nói có sai lầm. Lục Hằng nhìn về phía Trần Kinh, hỏi nói, vẫn là nói ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, cùng trong miệng ngươi danh môn có quan hệ. Thế nào, cảm thấy lòng đầy căm phẫn, muốn vì ta biểu đạt chuyện bất bình. Trần Kinh ngược lại cười lạnh nói, đừng cảm giác mình tuổi còn trẻ có cửa thứ 8 thực lực liền có thể cải thiên hoán địa, ta cũng không cần các ngươi những người này thương hại. Không, ta chỉ là muốn biết có chuyện này hay không, về sau cũng tốt sớm đề phòng. Lục Hằng mỉm cười nói, tiên bối, cẩn thận cái này người tin khẩu vũ ban. Bùi Chỉ Thanh vội vàng nhắc nhở. Nàng liên là xuất thân danh môn đại phái, lo lắng Trần Kinh hổ ngôn loạn ngữ. Có hay không vũ ban, ta tự nhiên sẽ phán đoán. Lục Hằng lắc đầu, đối Trần Kinh nói, nói một chút. Không thể trả lời, ngươi giết ta đi. Trần Kinh lần này trực tiếp nhắm mắt lại, cự tuyệt trao đổi. Lục Hằng trầm mặc, nhưng biểu hiện trên mặt trở nên cổ quái. Hắn phát hiện Trần Kinh hiện tại trạng thái thế mà tựa như là buông xuống cái gì chấp niệm, có thể vui vẻ đi giống như chết. Ngươi bị điểm phá thân phận, mong muốn muốn chết. Lục Hằng hỏi. Có thể Trần Kinh mắt vẫn nhắm như cũ, không nói một lời, giống là hoàn toàn không nghe thấy Lục Hằng. Tiên bối, có muốn hay không ta tới khuyên hắn một chút? Bùi Chỉ Thanh thấp giọng nói, có lẽ ở trong đó có hiểu lầm gì đó cũng có nói. Không cần. Lục Hằng lắc đầu, lại hướng Trần Kinh hỏi nói, này thạch thất bên ngoài giếng cạn bên trong có nhiều bạch cốt như vậy, đều là bị ngươi làm hại. Không sai, đều là ta làm. Trần Kinh giống như là vò đã mẹ không sợ rơi như vậy, nhìn về phía Lục Hằng, cười lạnh nói, hỏi nhiều như vậy làm gì, biểu lộ ra ngươi giết ta chính nghĩa tính. Ngươi này người thật sự là khó chơi. Lục Hằng nhíu mày, thở dài nói, đã ngươi dạng này một lòng muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này, như thế nào? Ngươi giết? Cái gì? Trần Kinh đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ không nghĩ tới Lục Hằng thật sẽ đáp ứng. Lập tức hắn lại nở nụ cười, gật đầu nói, ha ha ha, ngươi cùng những cái kia đạo mạo trang nghiêm gia hỏa không giống nhau, nói giết liền giết, thoải mái. Tốt, tốt a, quá tốt rồi. Tới đi, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền vô cùng quả quyết giơ lên hắc hổ nhiếp hồn đao, bất thiên bất ỷ hướng Trần Kinh trên cổ chém tới, nhưng ở lưỡi đao sắp chém xuống đối phương đầu thời điểm, hắn đột nhiên nói nhỏ một câu, nhưng ngươi có thể đừng tưởng rằng chết liền có thể giải thoát ta. Lời còn chưa dứt sợ, lưỡi đao liền đã hạ xuống. Trần Kinh đầu lúc này lăn rơi xuống một bên, máu tươi như là suối phun một dạng theo trên cổ trào ra, đem cái đầu kia đều vọt tới cách đó không xa phòng tiệm bên cạnh, vũng máu cũng lan tràn đến bên kia. Nguyên bản đã bị Trần Kinh đánh ngất đi phòng tiệm tựa hồ là người được mùi máu tươi, hơi hơi nhúc nhích một chút liền hồi tỉnh lại. Có thể vừa mở mắt ra liền thấy Trần Kinh đầu rơi vào trước mắt của hắn, sau đó mắt tối sầm lại, lại ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tiền bối, làm thật quả quyết. Bùi Chỉ Thanh cũng hết sức kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Hằng rõ ràng còn muốn theo Trần Kinh nơi này hỏi thăm không ít tin tức, lẽ ra nên sẽ trước lưu lại đối tính mệnh, sau đó một chút khuyên bảo để ra nghi vấn, chậm chậm cầu chi. Loại phương thức này, lúc đầu khả năng vô dụng, nhưng chỉ cần thời gian lâu dài, hơn phân nửa liền sẽ có hiệu quả. Làm sao trực tiếp liền giết? Bùi Chỉ Thanh trăm mối vẫn không có cách giải. Mà liên tại nàng vô pháp thấy thị rất hạn, một tòa âm khí xâm nhiên cổng chào đường nét xuất hiện ở Lục Hằng sau lưng, trên đó hiện ra màu u lam ánh lửa, cổng chào phía dưới môn hộ trung ương xoay tròn lấy quỷ dị thâm thúy vòng xoáy, không biết thông hướng phương nào. Chính là Bách Quỷ Môn Lâu. Cùng lúc trước Thu Nhiếp Dương Hải triều hồn phách đem hắn luyện thành quỷ binh lúc một dạng, nay tòa Bách Quỷ Môn Lâu vẫn như cũng là động tác giống nhau, hướng phía Trần Kinh thi thể vị trí đột nhiên khẽ hấp. Lập tức liền có một người hình đường nét hư ảnh tại cỗ thi thể này bên trên nổi lên, hóa thành một đạo chỉ có Lục Hằng có thể thấy hào quang màu u lam, bay vào Bách Quỷ Môn Lâu bên trong. Chỉ cần chờ một lát, Trần Kinh hồn phách liền bị luyện thành chỉ biết nghe theo Bách Quỷ Môn Lâu mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức quỷ binh. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, quỷ binh cũng sẽ không nhớ được bản thân khi còn sống sự tình. Đi thôi. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, quay người rời đi. Cùng lúc đó, nam tại té xịu trên đất bên trên phòng tiệm cùng Trần Kinh thi thể đột nhiên biến mất không thấy, tất cả đều bị hắn bỏ vào nội hỏa đan khí trong lò. Chỉ cần không khai hỏa, kiện pháp khí này còn có thể dùng để chứa được vật sống. Đúng, tiền bối. Bùi Chỉ Thanh nhẹ gật đầu, đi theo Lục Hằng đằng sau. Mặc dù nàng cũng nhìn thấy phòng tiệm cùng Trần Kinh thi thể tan biến một màn kia, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều kỳ lạ cảm thụ. Dù sao, trong mắt của nàng, Lục Hằng là một vị nào đó trong truyền thuyết lục địa đệ tử của thần tiên, có một ít siêu việt phàm tục thủ đoạn cũng là chuyện rất bình thường. Rời đi tòa kia thạch thất, nhảy ra giếng cạn về sau, Lục Hằng lại dẫn Bùi Chỉ Thanh về tới phòng tiệm biệt viện, phân phó nói, ngươi tại đây tòa trạch viện bên trong lục soát một thoáng, lưu ý thêm tư loại hình đồ vật, định không cho tiền bối thất vọng. Bùi Chỉ Thanh lúc này chắp tay hành lễ nói, kỳ thật hắn đã cặp sớm nghĩ làm như vậy, dạng này là có thể chân chính nắm phòng tiệm làm qua cái gì điều tra rõ ràng. Chỉ bất quá, lúc trước phòng tiệm trong trạch viện có cao thủ tại, nàng không có cách nào động thủ. Hiện tại cuối cùng có cơ hội. Chờ đến Bùi Chỉ Thanh rời đi, Lục Hằng lần nữa thi triển pháp lực thúc dục Bách Quỷ Môn Lâu, đem vừa mới bị luyện thành Quỷ binh Trần Kinh kêu gọi ra. Quỷ binh Trần Kinh dáng vẻ đã so với khi còn sống muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Hắn lúc này thoạt nhìn là một cái hình thể khôi ngô cường tráng nam tử trung niên, làn da ngăm đen, mặt không biểu tình, phảng phiu đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy mệnh lệnh. Quỷ binh loại trạng thái này, kỳ thật liền là mất đi bản thân ý thức quỷ vật. Lục Hằng hơi suy nghĩ, sau đó tại trò chơi trong ba lô lấy ra hai khối tinh thạch, phân biệt là oán niệm mảnh vỡ cùng tinh khiết hồn lực. Đây là lúc trước hắn thông quan đơn thủ lĩnh phó bản phố xá sơ mất quỷ trạch sau lấy được rơi xuống. oán niệm mảnh mỡ, không vào giai linh vật, trói loại quỷ quái thứ yếu tạo thành bộ phận. Có khả năng dẫn động quỷ vật đấy lòng oán niệm, làm quỷ vật khôi phục bản thân ý thức, bảo trì một khắc đồng hồ thời gian, cũng có thể dùng làm luyện chế một ít pháp khí phụ trợ tài liệu. Tinh khiết hồn lực, không vào giai linh vật, trói loại quỷ quái thứ yếu tạo thành bộ phận. Có thể dùng tới cường hóa người tu luyện lực lượng tinh thần, cũng có thể ngưng kết quỷ vật hình thể, tăng cường lực lượng, vững chắc ý nghĩa biết, cũng có thể dùng làm luyện chế một ít pháp khí phụ trợ tài liệu. Thông qua này hai kiện linh vật, đủ để cho Trần Kinh một cái kinh hỉ. Lục Hằng cong ngón đúng ra, oán niệm mảnh vỡ cùng tinh khiết hồn lực liền bị đánh vào quỷ binh Trần Kinh trong cơ thể. Hắn nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, tràn đầy oán hận, trước đó mở mịt bất tỉnh mộng con mắt cũng một lần nữa toát ra hào quang, giống như là khôi phục như thường ý thức. Có thể như thường ý thức bỗng nhiên trở về, nhường Trần Kinh quỷ binh chi thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, lúc này tinh khiết hồn lực phát huy tác dụng, đưa hắn quỷ binh chi thể ra cố ổn định lại. Này, đây là? Trần Kinh khó có thể tin sờ lên cổ của mình, lại cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, chỉ cảm thấy chính mình mấy chục năm qua hình thành thế giới quan bị triệt để phá vỡ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía mắt nhìn trước Lục Hằng, có thể há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Còn nhớ rõ ta trước đó lời sao? Lục Hằng thì là cười khanh khách nói, ngươi có thể đừng tưởng rằng chết liền có thể giải thoát ta. Nào chỉ là không có giải thoát, làm quỷ binh, coi như là có được bản thân ý thức trạng thái, cũng nhất định phải phục tùng Bách Quỷ Môn lâu chủ nhân mệnh lệnh. Đây là quỷ binh bản năng. Trần Kinh tại khôi phục bản thân ý thức trong nháy mắt liền hiểu chính mình tình huống hiện tại, đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, hắn một mực cung kính quỳ rạp xuống Lục Hằng trước mặt, hành lễ nói, "Quỷ binh Trần Kinh, bái kiến thượng tiên." Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, "Giảng một chút đi, liên quan tới ngươi, liên quan tới phòng tiệm, còn có tòa kia thạch thất, những bạch cốt kia sự tình." Chương 24, trong loạn thế, thân bất do kỷ đúng, thượng tiên. Quỷ binh Trần Kinh nằm rạp trên mặt đất, túi đầu dùng một loại vô cùng cung kính ngữ khí nói, sự tình còn muốn theo 12 năm trước nói lên. 12 năm trước Trần Kinh trên cơ bản cùng buổi chỉ thanh miêu tả mở dạng, mang đầy bầu nhiệt huyết, dự định đi khắp thiên hạ, cứu khốn phò nguy, trừ gian diệt ác, mong muốn vì cái loạn thế này nhà cùng khổ mang đến một phần an bình. Đây là hắn suốt đời truy cầu, cũng là đời này lý tưởng lớn nhất. Vì thế hắn từ bỏ rất nhiều rất nhiều. Có thể tất cả những thứ này đều tại 12 năm trước trận kia Thương Châu Võ Lâm tụ hội bên trên phá diện. Theo đuổi của hắn, lý tưởng của hắn, thậm chí hắn tôn nghiêm, đều bị một người hung hăng đạp tại dưới chân, không chút kiêng kỵ trả đạp. Người này liền là xuất thân ngàn năm thế gia Tấn Châu Vương Thị Vương Ngạn, cũng tức năm đó hướng triều đình tiến cử Trần Kinh Thương Châu thứ sử. Nguyên bản Trần Kinh cùng Vương Ngạn được xưng tụng là bạn bóng niên, quan hệ rất không tệ. Nhưng tại Trần Kinh cự tuyệt Vương Ngạn tiến cử về sau lại khác biệt, tại Vương Ngạn tận lực né tránh cùng xa lánh phía dưới, quan hệ của hai người chuyển tiếp đột ngột, ngắn ngủi thời gian 2-3 năm đã mỗi người một ngả. Trận kia Thương Châu Võ Lâm tụ hội cách bọn họ hai người lần trước gặp mặt, đã qua 2 năm rưỡi lâu. Đang tụ hội kết thúc về sau, Vương Ngạn chủ động mời Trần Kinh dự tiệc uống rượu. Cái này khiến Trần Kinh tưởng rằng bằng hữu cũ tới cùng mình hòa hoãn quan hệ, thế là vui vẻ đi tới, không ngờ lại là một trận hồng môn yến. Trên yến tiệc bày biện không phải rượu ngon món ngon, mà là hơn 30 viên đẫm máu đầu người. Tất cả đều là Trần Kinh tại hành tẩu giang hồ lúc trợ giúp qua người. Trong bọn họ có rất nhiều bị địa chủ cưỡng chiếm ruộng nương, có rất nhiều bị thương nhân lừa gia sản, có rất nhiều bị ăn chơi thiếu gia dâm nhục thế nữ. Đều là người cơ khổ, đều là được sự giúp đỡ của Trần Kinh mới dùng báo thù rửa hận, mới dùng một lần nữa có được hy vọng sống sót. Có thể hiện tại, bọn hắn tất cả đều bị chém đứt đầu, đặt ở Trần Kinh trước mặt. Lý do rất đơn giản, bởi vì cưỡng chiếm bọn hắn đất đai địa chủ là Tấn Châu Vương Thị Bằng Chi, hố lừa bọn họ ra sản thương nhân là Tấn Châu Vương Thị Đích Tôn Giano, dâm nhục bọn hắn thê nữ chính là Vương Ngạn bà con xa chất tử. Từng cọc, từng kiện, tất cả đều cùng Tấn Châu Vương Thị tương quan. Thế là Vương Ngạn hạ lệnh giết hết thảy cùng này tương quan người. Cũng lần này trên diễn tiệc dùng những người này đầu cảnh cáo Trần Kinh, không cho phép hắn làm tiếp bất luận cái gì cái gọi là cứu khốn phò nguy, trừ gian diệt ác sự tình. Cho dù là cùng Tấn Châu Vương Thị không quan hệ cũng không được. Cuối cùng, Vương Ngạn còn cảm khái một thoáng hai người đi qua làm bạn vong niên chuyện cũ, đồng thời biểu thị chính mình nhớ tình cũ sẽ không giết hắn. Hy vọng hắn về sau có thể thức thời, chớ có lại tùy ý làm vậy. Trần Kinh đối với cái này cảm giác sâu sắc sỉ nhục, từ đó về sau liền biến mất ở trong giang hồ, âm thầm thề về sau nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Hắn vốn định mai danh nhận tích điệu thấp góp nhặt thực lực, chờ một ngày một tiếng hót lên làm kinh người. Có thể tiếp đó, thân nhân của hắn hảo hữu lại liên tục bị hại, truy xét về sau liền phát hiện tất cả đều cùng Tấn Châu Vương Thị có quan hệ. Cái này khiến Trần Kinh cơ hồ sụp đổ, thề muốn đem Tấn Châu Vương Thị diệt trừ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn lại càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn phát hiện chỉ bằng lực lượng của mình, căn bản không có khả năng báo thù rửa hận. Vương Ngạn quá mạnh, Tấn Châu Vương Thị cũng quá mạnh. Làm một cái truyền thừa thời gian vượt qua 2000 năm gia tộc, hắn nội tình, của hắn nhân mạch, hắn thế lực, đã không phải là bất luận cái gì người có thể dựa vào bản thân lực lượng chống lại. Cho dù là sau này Trần Kinh có một lần kinh ngộ, tại Hợp Dương huyện thành dưới mặt đất phát hiện một tòa vu giáo thạch thất, cũng theo bên trong thu được bộ phận vu giáo bí truyền, thành công đột phá đến đăng tiên cửa thứ 8. Nhưng so sánh với Vương Ngạn thậm chí cả toàn bộ Tấn Châu Vương Thị tới nói, vẫn như cũng nhỏ bé như là sâu kiến. Nhất định phải trở nên mạnh hơn lớn, cũng nhất định phải có được chính mình thế lực thành viên tổ chức. Tại thời gian dài đè nén nội tâm cùng phẫn nộ cảm xúc chi phối dưới, Trần Kinh bắt đầu ngấp nghé Hợp Dương huyện thành phía dưới Vu giáo đại tông sư Di Bảo. Chỉ cần có thể đạt được những cái kia Di Bảo, hắn liền có cơ hội đạp vào đăng thiên cửa thứ 10, trở thành luyện liền chân ý đại tông sư. Còn có cơ hội âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực thành viên tổ chức. Bất quá, cái kia muốn hiến tế một vạn người mở ra phương thức, nhường trong lòng của hắn nhất thời khó mà lựa chọn. Cuối cùng hắn lựa chọn điều hòa. trước bắt một nhóm người tại cái kia trái thạch thất bên ngoài hiến tế, thăm dò mở ra vu giáo di bảo phương thức có chính xác không. Tại xác nhận này pháp xác thực có thể được về sau, tìm có cùng loại dục vào người, nói cho hắn vu giáo đại tông sư di bảo chân thực tồn tại cùng mở ra phương thức, để cho người khác đi làm. Trần Kinh chọn chúng hai người, một cái là nghĩ muốn trở nên mạnh hơn vạn độc môn nô tự bộ cửa thứ 7 cao thủ, Phùng Tượng. Còn có một cái là bản địa đại tộc xuất thân, khát vọng tiến bộ hợp dương huệ lệnh, Phòng Tiềm. Mặc dù hai người cũng không biết đối phương mong muốn mở ra vu giáo di bảo, nhưng bọn hắn vì lợi dụng đối phương làm việc, vừa bạn hỗ trợ lẫn nhau. Người trước từng bước một nhường hợp dương huyện nhân khẩu gia tăng, thuận tiện về sau như thế. Người sau thì là làm ra có khả năng chọc giận Chiêu Dương quân tiết độ sứ sự tình, khả năng dẫn tới đô thành. Mà Trần Kinh thì chỉ cần núp trong bóng tối hái quả đảo là có thể. Chờ lấy được vu giáo di bảo, hắn còn có khả năng dẫn dắt này phần bị đổ thành cảm xúc, tụ lại lên một nhóm phẫn hận này hiện thời thói đời, mong muốn giết hết thế gia vọng tộc, giết hết triều đình chư công, cải thiên hoán địa, tái tạo cản con người. Này chính là hắn tương lai thành viên tổ chức cơ sở. Đương nhiên, tạm thời còn chỉ có thể ẩn nút trong bóng tối, tiên lặng phát triển mạnh lên, tối thiểu cũng muốn chờ hắn đột phá đến đăng thiên tầng thứ 11 về sau, mới có thể chân chính áp dụng một chút hành động. Dù sao, bây giờ Vương Ngạn sớm đã không phải cái kia võ công cửa thứ 9, phẩm chất chính tứ phẩm dưới Thương Châu thứ sử, mà là Kim Tử Quang Lộc đại phu, huynh bộ thượng thư, cùng trung thư môn hạ bình chương sự, thượng trụ quốc, thành nguyên quận khai quốc công, tục xương tể tướng. Võ công cũng đạt tới đăng thiên cửa thứ 11, có thể xưng thế gian tuyệt đỉnh. Hắn vẫn là Tấn Châu Vương thị đương đại gia chủ. Vương thị ánh sáng trong triều, liền có hơn 20 tên ngũ phẩm trở lên quan lớn, đảm nhiệm địa phương châu thứ sử cũng có 7-8 cái. Như thường tới nói, Vương Ngạn như vậy đại nhân vật, trừ phi đại tề hủy diệt, hoặc là lục địa thần tiên ra tay, bằng không ai cũng động không được hắn. Bởi vậy, dựa theo Trần Kinh dự định, chờ thực lực bản thân lớn mạnh về sau, cũng sẽ không trực tiếp đi tìm Vương Ngạn. Lúc mới bắt đầu nhất, trước tiên đem Chiêu Dương quân đánh xuống, bắt lại Thương Châu cùng Ngân Châu, cho Vương gia phía trên một chút nhãn lực, thuận tiện cắt cứ một phương. Bởi vì, đương nhiệm Chiêu Dương quân tiết độ sứ kiêm Ngân Châu thứ sử Vương Thông, liền là Vương Ngạn chất tử. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Kinh tự tin có khả năng tại trong vòng 5 năm làm tốt điểm này, đồng thời ẩn giấu tốt chính mình. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Lục Hằng xuất hiện, triệt để tan vỡ hắn hết thể kế hoạch, ngay cả tính mạng cũng bị mất. Đã từng phi ưng đại hiệp Trần Kinh này có thể xương phức tạp một đời, cứ như vậy bỗng nhiên vẽ lên dấu chấm tròn. Lục Hằng nghe xong Trần Kinh giảng giải, thần sắc có chút phức tạp, mấy phần tổn thức, mấy phần cảm thán. Lúc đầu Trần Kinh là một cái điển hình người chủ nghĩa lý tưởng, đối hết thảy đều tràn đầy yêu quý, cố gắng bằng vào lực lượng của mình nhường cái loạn thế này một chút trở lại quỹ đạo. Có thể nói hắn là không biết tự lượng sức mình, cũng có thể nói hắn là máu nóng chưa lạnh. Sau đó liền bị hiện thực hung hăng treo lên đánh một phiên, cuối cùng đi lên có thể sừng tả mà con đường. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn ý chí không đủ kiên định sao? Chỉ sợ không phải. Cái này là loạn thế a, thân bất do kỷ. Lục Hằng khẽ thở dài một câu, nhìn xem trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm, ý thức bắt đầu biến mất bị bình Trần Kinh, cũng xem như trừng phạt đúng tội. Bất luận như thế nào, nay Trần Kinh đều là dẫn đến Hợp Dương huyện khả năng tao ngộ đồ sát kẻ cầm đầu. Đáng chết. Đồng thời Trần Kinh phen này trải qua, cũng làm cho Lục Hằng càng thêm khắc sâu nhận thức đến thực lực ở cái loạn thế này bên trong tầm quan trọng. Nếu như ngay lúc đó Trần Kinh là một vị vượt qua đăng thiên thập nhị quan lục địa thần tiên, kết quả chỉ sợ sẽ là một hình dáng khác. Vẫn là muốn mau sớm đi đến luyện khí tầng 2 thậm chí 3 tầng, tăng cường thực lực. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, cũng may chém giết Trần Kinh về sau, ta đã hoàn thành Bạch Hổ sát sinh bí cấp đột phá luyện khí tầng 2 yêu cầu, pháp lực cũng trên diện rộng tăng trưởng. Bây giờ khoảng cách có khả năng chính thức đột phá đã không xa, liền là còn cần lại tăng trưởng chút pháp lực. Đúng lúc này, Bùi Chỉ Thanh vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng, trong tay còn cầm lấy một phong thư kiện. Tiền bối, không việc lớn không tốt. Nàng đem một phong thư kiện đưa cho Lục Hằng, có chút kinh hoàng nói, phòng tiềm tên này không biết ra tại cái mục đích gì, thế mà nắm thường bình kho hết thẻ dự trữ lương đều bán đi Khang Châu, liền một hột cơm đều không lưu lại. Quan phủ thường bình kho dự trữ lương đưa đến cân bằng giá hàng tác dụng. Lúc trước phòng tiềm cùng Trịnh Hàn bán lương cho Khang Châu, cũng chỉ là bán vận đến Hợp Dương huyện lương thực, cũng không có động thường bình kho dự trữ lương. Vì miễn cho quá sớm bị phát hiện, xáo trộn kế hoạch ban đầu, phòng tiềm thậm chí còn chủ động lưu một chút lương thực, nhường huyện thành bách tính thường thường liền có thể ăn một lần nhỏ no bụng. Hiện tại dự trữ lương bị làm sạch, nội thành đại tộc cùng thương nhân chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại, tất nhiên sẽ tiến một bước lên ảo ảo lưng giới, dẫn đến đại lượng phổ thông bách tính cửa nát nhà tan. Trừ phi có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem chứa đựng lương cho bổ sung, ít nhất bổ nửa trên, mới có thể tránh cho tương lai thảm kịch. Có thể đây cơ hội là chuyện không thể nào, ai có thể lăng không biến ra mấy chục vạn thạch lương thực. Cho nên Bùi Chỉ Thanh mới hoảng loạn như vậy. Nàng đã có khả năng đoán được, tiếp xuống không biết sẽ nhiều ít bách tính gặp nạn. Lục Hằng tiếp nhận thư tín nhìn một chút, lập tức cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhẹ nhàng nuốt cảm nói, lại nhìn một chút có ai dám lên nào ảo lưng giới. Một chữ, giết. Đang lo đột phá luyện khí tầng 2 cần thiết pháp lực không có góp nhặt đủ đây. Đến mức thường bình kho dự trữ lương cũng không khó, người nào cố tình nâng giá liền giết đi qua tịch thu người nào nhà. Nếu là cuối cùng còn chưa đủ, ta có khác biện pháp. Chương 25, giá gạo một ngày không tăng, vừa gạo một ngày không ra. Trời tờ mờ sáng, mặt trời vừa mới bay lên. Hợp Dương huyện chủ bộ Hàn Đồng nhìn xem trong tay văn sách, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống như mưa. Làm sao có thể, cái này sao có thể, thường bình kho bên trong mấy vạn thạch lương thực làm sao lại không cánh mà bay. Hắn đè nén trong lòng lúng túng, vội vàng tự mình đi thường bình kho xem xét. Có thể khi hắn nhìn đến đây một bên tình huống về sau, trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngồi trên mặt đất, cả người như rơi vào hầm băng. thế mà thật liền một hột cơm đều không còn lại. Quá khoa trương, chuột tại trong này cũng phải bị chết đói. Rõ ràng tháng trước ta còn đã kiểm tra a. Như thế nào như thế? Lần này nên làm cái gì? Nếu là tin tức rõ gì ra ngoài, bản địa đại tộc cùng thương nhân chắc chắn lên ào ào lưng giới, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người, ai nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người biết. Ai, làm sao có thể giữ bí mật à? Huyện nha tư lại không biết có nhiều ít là này chút đại tộc cùng thương nhân người. Ta phải lập tức bẩm báo huyện tôn, không đúng, ở trước đó hẳn là trước nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Đúng rồi, vài ngày trước Tử Tiêu phái ngoại vụ chủ sự vừa tới, có lẽ có khả năng cầu nàng hỗ trợ, trước bán Hợp Dương huyện một chút lương thực, hẳn có thể được. Hàn Đồng nghĩ tới chỗ này, lập tức con mắt phát sáng. Hắn giống như là chết chìm người bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, cả người đều chấn phấn. Lúc này từ dưới đất bò dậy, cầm lấy văn sách hướng phòng tiệm ra chạy chạy như điên. Bây giờ thời gian này quá sớm, huyện tôn còn chưa tới nha môn, chỉ có thể đi trong nhà tìm. Cũng may phòng tiệm ra chạy không tính xa, Hàn Đồng rất nhanh liền chạy tới bên này. A, tại sao không có người gác cổng? Hàn Đồng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Hắn làm huyện chủ bộ thường xuyên đến huyện lệnh nhà hồi báo công tác, phòng tiệm đã sớm cho phép hắn không cần đưa bài thiếp. Dọc theo quen thuộc con đường, Hàn Đồng đi vào khách đường, vẫn như cũng là không có mưa hay. Chuyện gì xảy ra? Không có cửa phòng thì cũng thôi đi, làm sao liền tiếp khách tôi tớ cũng bị mất? Hàn Đồng kinh nghi bất định đánh giá chung quanh, trong lòng mười điểm không hiểu. Thường ngày thời điểm, coi như huyện lệnh còn chưa chuẩn bị xong tiếp khách, cũng sẽ có tôi tớ tới châm tràng lên đón. Hôm nay là thế nào? Thế mà quặn cu vẽ như vậy, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra cổ quái. Hỏng. Hàn Đồng đống nhiên vô cái ghế, trong lòng có một loại điểm xấu suy đoán, huyện tôn sẽ không phải đã phát hiện Thường Bình Kho sự tình, trực tiếp mang theo gia phó và người hầu cận chạy trốn đi. Thường Bình Kho lương thực hư không tiêu thất, liền một hột cơm đều không còn lại, loại chuyện này khẳng định là sớm bị hạ ngục điều tra. Bất quá, chủ trách đồng dạng tại huyện lệnh. Nhưng nếu như huyện lệnh chạy, huyện thừa cùng chủ bộ tội lỗi khẳng định tăng thêm. Ta phải đi tìm một chút tiền thiếu doãn, đừng đến cuối cùng bọn hắn đều chạy, liền thừa ta một cái. Hàn Đồng trong lòng nghĩ như vậy lấy, liền muốn rời khỏi phòng tiệm nơi này, đi tìm huyện thừa tiền liễu. Người đứng đầu chạy, người đứng thứ hai dù sao cũng phải lưu lại quãng nổi đi. Nếu không mình cái này, người đứng thứ ba chẳng phải là muốn không may cực độ. Có thể chạy trước, Hàn Đồng lại bỗng nhiên ngừng lại, dùng trong tay văn sách hung hăng đánh đầu mình một thoáng, thấp giọng mắng, "Hàn Đồng a Hàn Đồng, ngươi này một bụng thánh hiền thư đều phí công đọc sách, lúc này thế mà chỉ muốn tìm người cùng một chỗ gánh trách, ngươi thật là không phải là một món đồ." "Ai, huyện tôn không tại, ta liền chính mình đi tìm Tử Tiêu phái cái vị kia Bùi tiên tử đi. Hy vọng nàng có thể thông tình đạt lý một chút, mau sớm điều tới lương thực bán cho Hợp Dương huyện nhà, nếu là thật bị những cái kia thương nhân cùng đại tộc nắm lương giới hống nâng lên, hậu quả khó mà lường được a." Mặc dù Hợp Dương huyện ở bề ngoài người đứng thứ hai là huyện thừa tiền liễu, nhưng đây là một vị bị giáng chức trích đến đây kinh quan, tuổi tác cũng qua 50 tuổi, trong ngày thường cũng không quản sự, chỉ du sơn ngoạn thủy, tận tình thanh nhã. Nhưng thật ra là Hàn Đồng cái này chủ bộ một mực tại đợi hành huyện thừa chức vụ. Cho nên, nếu hắn không nữa định tìm người cùng chính mình cùng một chỗ có nổi, tự nhiên cũng không có đi thối tiền lẻ liễu. Nhưng lại tại Hàn Đồng đem muốn rời đi thời điểm, chợt nghe khách đường bên kia chuyển đến thanh âm, vì sao nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, có thể là ghét bỏ lên ta tiếp khách không chu toàn. Huyện tôn. Hàn Đồng lập tức vui mừng quá đỗi, nguyên lai vị này huyện lệnh đại nhân không có chạy à, thế là hắn vội vàng giơ trong tay văn sách nói, "Huyện tôn, hạ quan có việc lớn bẩm báo, Thường Bình Kho bên trong lương thực biến mất." "Chớ có nói bậy." Thanh âm lần nữa truyền đến, trầm giọng nói, "Hàn Đồng, ngươi hẳn là còn chưa tỉnh ngủ, Thường Bình Kho bên trong lấy mười mấy vạn thạch lương thực, làm sao có thể hư không tiêu thất?" "Huyện tôn, ta đã tự mình đi điều tra, đúng là rỗng, một hột cơm cũng bị mất ta." Hàn Đồng vội vàng nói rõ lý do nói, "Tại xác nhận việc này về sau, hạ quan trước tiên liền đến ngài bên này, dự định hướng ngài hồi báo." "Lại thật có chuyện này ư?" Phong Tiêm trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên, tựa hồ đối với việc này thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Qua một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, "Việc này chỉ sợ ẩn không đạt được, nội thành thương nhân lại tộc chắc chắn không thành thật, ngươi lại tạm thay huyện ủy chức vụ, dẫn người nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu ai dám lên ảo lương giới liền đi cảnh cáo bọn hắn. Nếu là không nghe, liền đến hướng ta bẩm báo." "Đúng, huyện tôn, hạ quan định không có nhục sứ mệnh." Hàn Đồng đội vàng chắp tay hành lễ, cáo từ rời đi. Hàn Đồng rời đi về sau, tòa kia khách đường bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Bây giờ chỉ còn lại có một cánh tay phòng tiệm run run rẩy rẩy ngồi trên ghế, đầy mắt sợ hãi nhìn xem Lục Hằng, hỏi: "Cương, vừa rồi biểu hiện của ta, các hạ còn hài lòng?" "Còn có khả năng." Lục Hằng nhẹ gật đầu. Vừa rồi Hàn Đồng nghe được đúng là phòng tiệm thanh âm, chẳng qua là đã bị hắn khống chế lại phòng tiệm. Kỳ thật, nguyên bản hắn là dự định trực tiếp giết phòng tiệm. Có thể tại trải qua một phiên cân nhắc về sau, vẫn là có ý định nhường cái này huyện lệnh lại sống một đoạn thời gian. Nếu không cả huyện thiếu người quản lý cũng là chuyện rất phiền phức. Phòng tiệm nghe được Lục Hằng đánh giá, nội tâm lập tức dấy lên một tia không quá thiết thực hy vọng. Cung cung kính kính nói, "Vậy nhưng không thỉnh các hạ mở một mặt lưới, nếu ta thân tộc nhất thời hồ đồ lên nào hào lưng dưới, hiện cho cảnh cáo, giao trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách." "Ồ." Lục Hằng nghe vậy lập tức nở nụ cười, lắc đầu nói, "Quả nhiên à, biểu hiện quá ôn hòa, liền sẽ bị người cảm thấy dễ thương lượng, yên tâm, nhất định sẽ trọng điểm chiếu cố các ngươi phòng nhà, tuyệt đối sẽ không lỗ hổng giết một cái." Phong Tiêm lập tức vẻ mặt trắng bệnh, cả người đều tê liệt mềm nhũn ra, lẩm bẩm nói, "Xong, xong." Hàn Đồng rời đi phòng tiệm nhà về sau, cả người đều trở nên hồng quang đầy mặt, chỉ cảm thấy chính mình trong nội tâm không ngừng hiện ra một cỗ máu nóng. Lần này hướng huyện lệnh hồi báo vấn đề, lại khiến cho hắn thấy một loại trước nay chưa có hưng phấn. Thế mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền định ra hành động nhạt dạo. Hàn Đồng hồi tưởng đến vừa rồi đối thoại, thật sâu cảm giác được cái này cùng trước kia thật sự là quá không giống nhau. Phong Tiêm lần này thế mà như vậy dứt khoát sảng khoái, thả trước kia, việc này nói ít đến kéo dài cái 2-3 ngày mới có thể có sau văn, vẫn phải là hắn mỗi ngày thúc giục vô số lần hiệu quả. Hôm nay không biết là làm sao vậy, thế mà thuận lợi như vậy. Luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, không thích hợp. Hàn Đồng trong lòng đã toát ra rất nhiều nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn đều lắc đầu ép xuống, hiện tại không có thời gian nghĩ những thứ này có không có, giám sát nội thành thương nhân cùng đại tộc mới là đúng lý, miễn cho dân chúng. Mà liên tại hắn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt con đường đống nhiên chuyển đến trận trận náo động tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy con đường này bên trên hiện ra kết bè kết đội bách tính, trọn vẹn mấy chục hơn trăm người, đang ngươi truy ta đuổi chạy, trong tay còn đẩy lớn nhỏ không đều xe đẩy. Mục đích đều chỉ có một cái, con đường này bên trên một nhà vừa gạo, phòng thị vừa gạo. Đoạt gạo. Nhanh đi đoạt gạo. Quan phủ không có lương thực. Mọi người một bên trong miệng hô hoán, một bên chạy hướng phòng thị vừa gạo. Hàn Đồng thấy thế lúc này liền sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng, lẩm bẩm nói đùa cái gì, ta thế mà so phổ thông bách tính biết đến chế hơn, này cũng đã bắt đầu đoạt thước. Bất quá, tại trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh lại khôi phục tinh thần, vội vàng cũng gia nhập đoạt mét đại quân bên trong. Bởi vì Hàn Đồng chưa mặc công phục, cũng không có sáng minh thân phận, không có dẫn tới người chú ý, nhanh liền bọn tới đội ngũ phía trước nhất. Đương nhiên, hắn không phải đến mua mét, mà là đến xem giá gạo. 1200 văn một thạch gạo. Hàn Đồng thấy vừa gạo giá cả về sau nhịn không được lên tiếng kinh hô, đối vừa gạo trưởng quỹ trợn mắt nhìn, chất hỏi nói, ai bảo ngươi như thế định giá? Hôm qua giá gạo mới 800 văn. Quả thật 800 văn một thạch gạo đã vô cùng đắt đỏ, là năm được mùa 3-400 văn giá cả gấp hai nhiều, nhưng cùng hiện tại này 1200 văn giá cả so sánh, thế mà lộ ra vô cùng hiền hậu. Mặt khác đến mua mét bách tính càng bị này không hợp tối thường giá cả cho sợ choáng váng. Phổ thông nhân ra một năm nhiều lắm là cũng là tốn 20-30 sâu tiền, hiện tại một sâu tiền liền một thạch gạo cũng mua không nổi rồi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Vừa gạo trưởng quỹ trực tiếp quát tay đổi người, hướng về phía Hàn Đồng giận dữ mắng mỏ nói, thích mua thì mua, không mua thì cút. Ngươi đây là lên ảo ảo giá gạo. Hàn Đồng xuất ra chính mình quan bài, nâng quá đỉnh đầu, nghiêm nghị uống nói, ta chính là Hợp Dương huyện chủ bộ Hàn Đồng, phụ huyện tôn chi mệnh duy trì trật tự nội thành lương giới, lệnh cưỡng chế hết thảy cửa hàng không cho phép lên ảo ảo giá gạo, không được các ý tăng giá. Trung quanh bách tính nghe xong, trong lòng nhất thời đều thở dài một hơi, còn tốt có quan phủ chỉnh lý, không phải thời gian này nhưng không cách nào qua. 1200 văn một thạch mét, này người nào ăn đến lên a, khả năng thì cửa hàng trưởng quỹ thế mà không có chút nào sợ, ngược lại là một mặt châm chọc đối Hàn Đồng nói, hoang đường, phòng huyện tôn chính là chúng ta chủ gia đường đệ, sao lại có mệnh lệnh như vậy? Ta nhìn ngươi là tại hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi? Hàn Đồng ký cái trán gân xanh nổi lên, kém chút liền muốn trực tiếp độc thủ, đồng thời trong lòng nhịn không được phàn nàn, không biết triều đình rút ngọn gió nào, thế mà nhường phòng tiềm đến nhà mình thôn quê làm mệnh lệnh, đúng là mẹ nó không hợp tói thường a. A nhị, không được cản rỡ. Đúng lúc này, một tên thoạt nhìn hào hoa phong nhã nam tử trung niên từ bên trong đi ra, quát lui vừa gạo trưởng quỹ, hướng mọi người chắp tay, đối Hàn Đồng cười nói, kẻ hèn phong thịnh, không biết Hàn chủ bộ tới đây, không có từ xa tiếp đón. Nguyên lai là phòng trai chủ, cửu ngưỡng đại danh. Hàn Đồng chắp tay nói, phong thịnh yêu thích họa cây trúc, tự xưng rừng trúc trai chủ, Hợp Dương huyện người thường gọi hắn là phòng trai chủ, cũng có thật nhiều người gọi phòng chủ nợ, hắn cũng là Hợp Dương huyện lớn nhất vay nặng lãi trăng ra. Hàn chủ bộ, kẻ hèn nói thẳng tiếp, cũng là không khách sáo. Phong thịnh vẫn như cũ trên mặt đủ cười, thoạt nhìn 10 điểm ôn hòa, nhưng trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp, nếu Hàn chủ bộ cảm thấy kẻ hèn vừa gạo định giá không hợp lý, vậy hôm nay liền không bán thước. A nhị, chuẩn bị đóng cửa. Chấm đã. Phòng trai chủ ý gì? Hàn Đồng đội vàng ngăn lại, nhiều như vậy bách tính ở chỗ này chờ mua mét vào nồi đâu, sao có thể đột nhiên liền không bán? Làm ăn lô bốn, không làm cũng được. Phong thịnh nhàn nhạt nói, một thạch gạo 1200 văn là chúng ta mấy đại thương cửa hàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận ra tới giá cả, chẳng qua là miễn cưỡng để cho chúng ta không lỗ tiền mà thôi, lại hàng liền là lô bốn, không bằng đóng cửa. A nhị, tiễn khách. Ngươi đây ý là nói, chỉ cần không để cho các ngươi định giá 1200 văn, liền không bán. Hàn Đồng khí toàn thân phát run, trầm giọng nói, ngươi tại chống lại quan phủ. Ngươi một cái nho nhỏ chủ bộ còn đại biểu không được quan phủ. Phong thịnh cười lạnh nói, nghe cho kỹ, một ngày không thể định giá 1200 văn, nội thành vừa gạo liền một ngày không mở cửa. Đúng rồi, không chỉ là ta phòng nhà, vẫn còn đóng nhà, Lý gia, Cao gia vừa gạo, đều là như thế, chúng ta cũng không thể làm mua bán lô bốn. Mời trở về đi. Chương 26, để cho ta xem đầu của bọn hắn cứng đến bao nhiêu. Phòng thị vừa gạo cửa lớn chung quy là đóng lại, Phong thịnh cũng không quay đầu lại rời đi. Hàn Đồng cái này thân kiêm huyện thừa, huyện ý chức vụ vào một thân chủ bộ đối với cái này không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đám bách tính ngu ngơ tại mỹ cửa hàng cổng, mở mịt luôn uống. Hô trướng, hô trướng. Hàn Đồng khí toàn thân phát run, trong nội tâm chỉ cảm thấy vạn phần dâng lên thê lương, nhìn xem những cái kêu bách tính bụng đói kêu vang dáng vẻ, càng là tim như bị đau cắt. Ở thời đại này, địa phương đại tộc thế lực cực kỳ cường đại, không chỉ có chính mình tư nhân bộ khúc, có thậm chí còn rèn đúc áo giáp cùng binh khí, ra lệnh một tiếng liền có thể lôi ra mấy trăm người đội ngũ. Nắm huyện nha cho vây quanh đều không phải là việc khó gì. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, tự thân không đủ cường đại mệnh lệnh, đều muốn cùng nơi đó đại tộc tiến hành hợp tác, mới có thể như thường hành xử quyền lực của mình, từ đó quản lý địa phương, hoặc là trong bóng tối kiếm tiền. Nếu như địa phương đại tộc liên hợp lại không phối hợp, huyện lệnh cũng chỉ có thể bị đoạt quyền lực, thậm chí khả năng liền bình thường tư lại đều không sai khiến được. Mà lúc này đây, có không ít bách tính đã bắt đầu cầu phòng nhà. 1200 văn liền 1200 văn đi, tối thiểu không đói bụng. Quý liền quý đi, đừng trực tiếp đóng cửa à, ta nhà vẫn chờ mét vào nồi đâu, vợ con chờ lấy ăn cơm à. Phòng trai chủ, van cầu ngươi mở cửa đi, chúng ta nguyện ý dùng tiền, 1200 văn cũng có thể à. Thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, có rất nhiều chân tâm muốn mua, có chẳng qua là nhờ vào đó tới phản nạn Hàn Đồng, phổ thông bách tính cũng không dám công khai phản nạn huyện chủ bộ. Hàn Đồng cũng nghe được ra những người dân này nói bóng gió, nhưng hắn cũng không trách cứ những người dân này, chỉ cảm giác mình thực sự không có năng lực, chỉ hận những địa phương này đại tộc quá mức hung hăng càng quái. Làm sao bây giờ, thật đi tìm huyện tôn hồi báo việc này. Hướng huyện tôn cáo trạng phòng thịnh bỏ qua huyện nha pháp lệnh, lên ào ào giá gạo, thỉnh huyện tôn chặt chẽ trừng trị chính mình đường mình. Nghĩ tới đây, chính hắn đều cảm thấy hoang đường. Trên đời có mấy cái làm quan có thể quân pháp bất vị thân, có thể đối với mình thân tộc độc thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, từ nơi này vị huyện lệnh chi mấy năm trước biểu hiện đến xem, cũng tuyệt không giống dạng này người. Bất quá, hôm nay lần nói chuyện này, Hàn Đồng lại nghĩ tới trước đó cảm thụ, vị này huyện lệnh hôm nay tựa hồ cùng lúc trước có khác biệt rất lớn, thật chẳng lẽ chính là hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Lại là một lát đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định vẫn là lại tin tưởng một lần vị này huyện lệnh, cùng lắm thì chính mình từ quan mặc kệ, làm cái giang hồ du nhập đi. Thế là Hàn Đồng bước nhanh rời đi đám người, hướng huyện nha hướng đi mà đi. Hàn Đồng mặc dù rời đi, nhưng phòng thị vừa gạo trước người lại càng ngày càng nhiều, tất cả đều la hét ầm ĩ lấy nhường vừa gạo một lần nữa mở cửa. Nhưng mà, vừa gạo bên trong người phảng phất hoàn toàn nghe không được thanh âm bên ngoài giống như, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt. Lúc này, nam gần 8 tuổi Lục Thấm cùng mẫu thân Vương thị cũng trong đám người. Các nàng cũng là nghe nói quan phủ đã không có lương thực, đội đội vàng vàng cầm lấy thịt cá đổi tiền đến mua lương. Thật không nghĩ đến sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này. Mẫu thân, cái gì vừa gạo không mở cửa nha? Lục Thấm thấp giọng hỏi. Có chút vàng như nến trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Tại nàng trong nhận thức biết, cầm lấy tiền đi vào vừa gạo là có thể đổi thành lương thực, đây là thế giới vận chuyển bình thường cơ bản một trong những quy tắc, thật giống như người đói bụng muốn ăn cơm, mệt nhọc buồn ngủ một dạng như thường. Bởi vì bọn hắn tâm đen. Vương thị nhìn xem đại môn đóng chặt vừa gạo, khẽ khẽ lắc đầu, lôi kéo Lục Thấm tay nhỏ liền đi ra ngoài, thấp giọng nói, chúng ta lại đi tiệm khác nhìn một chút, nói không chừng còn có cửa hàng không có tăng giá đây. Mặc dù phòng nhà, Ôn gia, Lý gia, Cao gia vừa gạo là hợp Dương huyện lớn nhất, nhưng cũng không có nắm mặt khác quy mô nhỏ bé vừa gạo chiến chết, vẫn là tồn tại một chút tiểu môn tiểu hộ. Cùng Vương thị có cùng loại ý nghĩ người cũng không ít. Cùng hắn tại phòng nhà vừa gạo nơi này tốn hao lấy, còn không bằng đi mặt khác vừa gạo thử thời vận. Có thể làm Vương thị mang theo Lục Thấm đi vào một nhà gạo cửa hàng về sau, lại phát hiện nơi này mặc dù mở cửa, nhưng giá cả thế mà so phòng nhà, Ôn gia những cái kia gạo cửa hàng còn không hợp thói thường. Một thạch 1400 văn, còn hạn lượng bán ra. Liên tục đi mấy nhà cửa hàng, cơ bản đều là cái giá này. Ai muốn ra thấp bán, chẳng mấy chốc sẽ bị đồng hành tổ chức nhân thủ tranh mua không còn, sau đó tiếp tục giá cao bán ra. Cái này thói đời thực sự là. Vương thị bất đắc dĩ thở dài, nhịn không được nhìn về phía hoài nước hướng đi, trong lòng không khỏi càng thêm đau khổ lo lắng, thành bên trong đều như vậy thiếu lương, a hàng bên kia còn chịu đựng được sao? Có thể nàng đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng cho Lục Hàng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Sau đó Vương thị lại nhìn một chút bên người đã có chút xanh xao vàng gọn nữ nhi, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng một gian vừa gạo đi đến, giá cao mua một đấu gạo, bỏ ra trọn vẹn 150 văn. Không phải nàng không muốn trực tiếp mua một thạch, thật sự là mua không nổi. Quá mắc. Phong thị vừa gạo ra bên trong. Phong thị nghe phía ngoài ồn ào âm thanh, tâm tình dần dần táo bạo, hắn không thể trực tiếp phái người ra ngoài đem những này dân đen cho chém chết. Sau đó, hắn đem cái kia vừa gạo trưởng quý gọi, trầm giọng nói, "A nhị, ngươi cho ta đi phòng tiệm nhà hỏi một chút, hắn cho cái kia chủ bộ mệnh lệnh là có ý gì? Tốt như vậy phát tài cơ hội, thế mà không để cho chúng ta tăng giá, chúng ta phòng nhà đến kiếm ít bao nhiêu tiền, hắn đến cùng có đầu óc hay không? Không cần phải khách khí, ngươi liền trực tiếp dùng ta nguyên thoại hỏi hắn." "Đúng." A nhị cung kính hành lễ nói, sau đó đứng dậy cáo lui, từ cửa sau chạy ra ngoài, thẳng đến phòng tiệm ra chạy. Phòng tiệm a phòng tiệm, ngươi đây là đột nhiên đổi tính hay sao? Phòng thịnh sắc mặt tâm trầm, nhìn một chút phòng tiệm nhà vị trí, cười lạnh nói, ngươi nếu là thật không biết tốt xấu, muốn cho này chút dân đen làm chủ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể biến thành người khác làm huyện lệnh. Thiên hạ hôm nay địa phương các cứ, các tiết độ sứ dưới trướng châu huyện trưởng quan rất nhiều đã không phải triều đình điều động, mà là tiết độ sứ hoặc là châu thứ sử tự động bổ nhiệm, cũng là nhất định phải cân nhắc nơi đó đại tộc ý kiến. Đây cũng là phòng tiệm có thể tại quê hương mình làm huyện lệnh nguyên nhân. Đối với phòng nhà, Ôn gia, Lý gia, Cao gia chỗ như vậy đại tộc tới nói, chỉ cần cùng châu thứ sử đảm tốt lợi ích phân phối, đổi đi một cái huyện lệnh thật đúng là không phải việc khó gì. Hàn Đồng đội vã đi vào phòng tiệm nhà, vẫn như cũng là không có cửa phòng cùng tiếp khách tôi tớ. Nhưng lần này hắn đã không còn quan tâm này chút, trực tiếp đi khách đường, lại phát hiện phía trước đã ở chỗ này, bên trong còn ngồi một tên thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên. Mà lại huyện lệnh phòng tiệm đối gã thiếu niên này thái độ có chút cung kính, thậm chí có thể nói có chút tầm thường. Chẳng lẽ là đại nhân vật gì con cháu? Châu phủ tới. Vẫn là xuất thân đại thế gia đại tông môn. Hàn Đồng trong lòng hiện ra không ít suy đoán, nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc hành lễ nói, bái kiến huyện tôn. Nhanh như vậy liền trở lại, là gặp được khó khăn đi. Phong Tiêm một câu nói toạc ra Hàn Đồng tao ngộ, sau đó đứng dậy hướng hắn giới thiệu Lục Hằng, đây là ta gần nhất kết bạn một vị đại hiệp, Lục Hằng, Lục đại hiệp. Đại hiệp. Hàn Đồng nghe vậy trong lòng giật mình, dựa theo trên giang hồ bất thành văn thói quen, đăng thiên cửa thứ 7 cùng cảnh giới cao hơn võ giả có nhiều nghĩa cử mới có thể được xưng đại hiệp. trên đời lại có như thế tuổi trẻ đăng thiên cửa thứ 7, không thể tưởng tượng nổi. Bái kiến Lục đại hiệp. Hàn Đồng trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn là hết sức chu toàn, thái độ cung kính hướng Lục Hằng hành lễ. Ừm. Lục Hằng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Hiện tại chẳng diện, đương nhiên là hắn an bài, vì chính là để cho mình có một cái có khả năng tại ngoài sáng ngược lên đi thân phận, không đến mức một mực sống ở âm thầm. Huyện tôn, hạ quan có chuyện quan trọng bẩm báo. Hàn Đồng tại hành lễ về sau, lại đối phòng tiệm nói, mới vừa hạ quan đi phòng thị bữa gạo, phát hiện bọn hắn liên hợp Ôn gia, Lý gia, Cao gia đem mỗi thạch gạo định giá 1200 văn. Dạng này trên diện rộng nâng lên giá gạo, bách tính căn bản là mua không nổi, hạ quan tiến đến cảnh cáo, hắn liền trực tiếp đóng cửa, nói lương giới một ngày không tăng, liền một ngày không mở cửa, nhường bách tính không có lương thực có thể mua. Phong Tiếm nghe vậy vẻ mặt lập tức liền biến, vô ý thức nhìn về phía bên người Lục Hằng. Thật sự là tự tìm đường chết ta. Lục Hằng cười lạnh một tiếng, đối Phong Tiếm nói, các hạ yên tâm, chuyện này ta sẽ hỗ trợ, rất nhanh liền sẽ xử lý tốt. Lục đại hiệp đồng ý giúp đỡ. Này có thể thật sự là quá tốt. Hàn Đồng thì là nhãn tình sáng lên, trong lòng mừng rỡ. Hắn cũng không có chú ý đến phòng tiệm sắc mặt, lòng tràn đầy bên trong chỉ hy vọng bách tính có thể mau sớm ăn vào giá cả hơi như thường điểm lương thực. Mà vừa lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gào. Phong Tiệm, chủ nhân nhà ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi, cho cái kia chủ bộ mệnh lệnh là có ý gì? Cơ hội tốt như vậy thế mà không cho phòng nhà phòng lương giới, phòng nhà đến kiếm ít bao nhiêu tiền, ngươi đến cùng còn có đầu óc hay không? Đây là phòng thịnh tôi tớ ai nhị tới? Hàn Đồng nghe được thanh âm này lúc này tức giận trong lòng, này chút bản địa đại tộc không khỏi cũng quá phép lối. Phòng Tiệm chính mình cũng là khí sắc mặt tái xanh, vô ích mình còn muốn lấy giữ gìn phòng nhà. Từ đâu tới chó sủa? Lục Hằng thì là trực tiếp đưa tay chỉ về phía trước, sát sinh kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng A Nhị đầu, tại chỗ đem hắn mất mạng. Phù phù. A Nhị thi thể ngã trên mặt đất, con mắt trừng đến căng tròn, cho đến chết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Đồng trợn mắt hốt mồm, miệng nhịn không được mở lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi quay đầu nhìn về phía Lục Hằng. Này, đây có phải hay không là có chút quá trực tiếp? Còn chờ cái gì? Lục Hằng liếc qua Hàn Đồng, nhàn nhạt nói, đi thôi. Mang ta đi ngươi nói cái kia mấy nhà bữa gạo, để cho ta xem bọn hắn là thế nào cố tình nâng giá. Thuận tiện xem đầu của bọn hắn cứng đến bao nhiêu. Chương 27, sát phạt quả đoán. Lục Hằng cùng Hàn Đồng đi vào phòng thị bữa gạo thời điểm, nơi này vẫn là vây quanh rất nhiều người, thậm chí đã có người quỳ trên mặt đất cầu phòng ra. Chỉ cầu phòng ra có thể mở cửa bán gạo. Có thể cửa hàng cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt, hai cái cửa phòng giống như là điêu khắc một dạng đứng ở trước cửa, hoàn toàn không thấy tụ tập con người ở chỗ này. Lục Hằng quan sát một chút bên này, đối Hàn Đồng nói, trước đó phái tới thông tri phòng gia tư lại còn không có chạy tới. Hàn Đồng lắc đầu, nếu mày nói, rời đi huyện tôn nhà thời điểm, ta liền điều động tư lại qua tới báo tin, phòng gia khẳng định biết chúng ta muốn tới. Ồ, cái kia phòng gia thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Lục Hằng con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, đã như vậy, cũng là không cần chờ bọn hắn nên đón, chính chúng ta đi vào. Hai người tới vựa gạo trước cửa, cái kia hai tên người gác cổng lập tức tiến lên, ngăn cản đường đi của hai người. Một người trong đó nhìn về phía Hàn Đồng hỏi, Hàn chủ bộ, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, có phải hay không huyện tôn đem ngươi cho gấp trở về, đồng ý chúng ta vựa gạo tăng giá. Một người khác cũng trầm trọng nói, cùng chúng ta nói một chút, huyện tôn là thế nào giáo huấn ngươi? Ta nói ngươi cũng là mất tâm, huyện tôn chính là chúng ta phòng gia, làm sao có thể cùng chính mình không qua được? Phổ thông bách tính liền phàn nàn huyện chủ bộ đều không dám, nhưng làm nơi đó đại tộc người gác cổng tôi tớ, lại dám mảy may không đem huyện chủ bộ để vào mắt. Ở thời đại này là hết sức thường gặp sự tình. Lập tức mở cửa. Hàn Đồng nói chuyện lại là không có chút nào khách khí, giận dữ mắng mỏ nói, huyện tôn nghe nói việc này rất đỗi chấn nộ, nghiêm lệnh ta tra rõ phòng gia, vì thế còn chuyên môn mời tới Lục đại hiệp, các ngươi nhanh chóng tránh ra. Đánh rắm. Bên trong một cái người gác cổng nổ mắng, huyện tôn là chúng ta chủ gia đường đệ, làm sao có thể hạ mệnh lệnh như vậy? Còn Lục đại hiệp, cầu thí Lục đại hiệp. Nhưng phòng tiệm chính mình tới. Khác một người gác cổng cũng mắng, chúng ta chủ gia nói, nếu như không đồng ý tăng giá, trừ phi là phòng tiệm chính mình tới, bằng không người nào tới cũng không mở cửa. Nói nhảm nhiều quá. Lục Hằng bước nhanh đến phía trước, pháp lực thấu thể mà ra, hóa thành tầng tầng kinh khí, trong nháy mắt liền đem hai người này chấn động đến bay ngược ra ngoài, đụng đầu vào trên vách tường sau ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết. Tại lúc đến trên đường, hắn đã gặp rất nhiều đói xanh sao vàng ngọt bách tính tại mỹ cửa hàng trước quỳ xuống đất kêu khóc. Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình lúc trước nhận đói chịu cảm giác đói bụng, lại nghĩ tới đây là có người tại ác ý cố tình nâng giá, cùng ở địa cầu mỗi đoạn thời kỳ trải qua cực kỳ tương tự, trong lòng sát nghiệm bốc lên. Đi, cùng ta đi vào. Lục Hằng đối Hàn Đồng nói, một hồi nhớ kỹ duy trì trật tự, nắm nơi này lương thực đều dọn đi. Đúng, đúng. Hàn Đồng theo bản năng gật đầu. Lục Hằng sát phạt quả đoán, mảy may không dây dưa dài dòng tắc phong khiến cho hắn thấy chấn kinh, trong lòng không khỏi tò mò. Cuối cùng là từ đâu tới đại hiệp? Xuất thân môn phái nào, thế mà không có chút nào quan tâm phòng gia. Dù sao, phòng gia tại Hợp Dương huyện căn thì cơ cũng không cạn, nhân mạch dễ sâu sai tiết, nghe nói những năm gần đây còn ra mấy cái đăng thiên cửa thứ 6 đỉnh phong cường giả, thế lực càng ngày càng lớn mạnh. Mà lại, huyện lệnh cũng họ Phòng A. Như thế không quan tâm xung bảo, thật không có vấn đề sao? Hàn Đồng trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại thấy hết sức sảng khoái. Nay loại không có cả tay, có thể không cố kỵ gì vì dân làm chủ cảm giác, thật chính là quá sung sướng. Phong Thị vừa gạo trong hậu viện. Phong Thị ngồi tại một tòa trong lương đình. Bên người có hai tên thị nữ đang cho hắn phiến cây quạt châm trà, con của hắn Phòng Đại An bị tại đối diện. Phụ thân, Phòng Tiềm cái thằng kia sẽ không thật bị cái kia chủ bộ cho mê hoặc đi. Phong Đại có chút bận tâm nói, lúc trước cái kia tới báo tin tư lại còn nói Phòng Tiềm đã hạ lệnh, sẽ để cho cái kia chủ bộ tới trừng trị chúng ta. Nội cái gì hoàng? Phong Tịnh uống một ly trà, không hề lo lắng nói, coi như Phòng Tiềm thật bị ma quỷ ám ảnh thì đã có sao, ngươi thật sự cho rằng huyện nha có năng lực đem chúng ta phòng ra thế nào? Có thể cái kia dù sao cũng là quan phủ. Phong Đại vẫn là không tĩnh tâm được. Hắn thở nhỏ đọc sách, nghĩ đến về sau có khả năng thi đậu tiến sĩ. Bởi vậy đối triều đình, đối quan phủ còn có rất nhiều kính sợ. Binh hùng tướng mạnh mới là quan phủ. Phong Thịnh nhàn nhạt nói, ta phòng ra bây giờ có 200 xuyên giáp tử sĩ, từng cái đều là cửa thứ tư võ giả, gia chủ đoạn thời gian trước còn đột phá đến đăng thiên cửa thứ 6 đỉnh phong. Nếu ta phòng ra khởi binh, trong khoảnh khắc liền có thể đặt xuống huyện nhà, trực tiếp bắt Phòng Tiềm theo gia pháp xử tử, tiếp xuống chỉ cần nói phục Thương Châu thứ sử, biểu hiện ra đầy đủ trung thành, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Có thể Phòng Tiềm lão sư dù sao cũng là Thương Châu biệt giá. Phong Đại vẫn như cũ có chút bất an. Biệt giá là thứ sử phó quan, châu phủ người đứng thứ hai. Lão sư hắn đã điều đi Thương Châu. Phong Thịnh nhàn nhạt nói, không có gì bất ngờ xảy ra, qua 1-2 tháng hắn cũng sẽ bị điều đi, chỉ cần hắn còn không có bị điên, liền sẽ không cùng chúng ta đối nghịch. Hô, dạng này a, dạng này liền tốt. Phong Đại cuối cùng là yên tâm, thở dài nhẹ nhõm. Có thể ngay lúc này. Ầm. Nay tòa sân sau cửa lớn trực tiếp bị người đá văng, 2-3 cánh cửa trực tiếp nổ thành vô số mảnh gỗ vụn, văng tứ phía. Người nào? Phong Thịnh giận dữ, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, tại thấy rõ người tới về sau, lúc này nghiêm nghị uống nói, Hàn Đồng ngươi thật to gan, thế mà thực có can đảm dẫn người xuống tới. Mau tới người. Phong Đại thì là lớn tiếng kêu gào, lập tức liền có hơn 20 tên mặc giáp tử sĩ bỏ ra, đưa hắn cùng Phòng Thịnh hộ vệ dâng lên. Đối mặt tình hình như vậy, Hàn Đồng trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía bên người Lục Hằng, lại phát hiện vị này Lục đại hiệp chạy tới đằng trước, tựa hồ căn bản không thấy nhiều như vậy giáp sĩ. Mở cửa buôn bán, giá gạo khôi phục lại 500 văn một thạch. Lục Hằng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nơi đó đối Phòng Thịnh nói, làm đến điểm này, ngươi liền có thể sống. Ừm. Phong Thịnh nhìn về phía Lục Hằng, chân mày cau lại, cười lạnh nói, các hạ là ai? Một câu liền muốn để cho chúng ta phòng ra thua thiệt đi mấy vạn sâu tiền. Tốt, ta có khả năng mở cửa, nhưng giá gạo muốn tăng tới 1.500 văn một thạch, bằng không. Cong. Đột nhiên một tiếng kiếm reo vang lên, như hạc kêu cửu tiêu, trực tiếp cắt ngang Phòng Thịnh. Cùng lúc đó, một đạo ánh kiếm màu trắng tinh từ Lục Hằng đầu ngón tay bắn ra, phản phất một đầu phá toái hư không kia chớp, trực tiếp xuyên thủng Phòng Thịnh mi tâm, chỉ để lại một cái to bằng móng tay hố. Phòng Thịnh hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sinh mệnh sẽ dùng phương thức như vậy chung kết. Lục Hằng mặt không biểu tình, trong lòng thì là nhiều hơn một phần thu hoạch vui sướng. Theo Phòng Thịnh bỏ mình, hắn sát nghiệm trong lòng cũng một cách tự nhiên hóa thành pháp lực, nhiều tu vi của hắn tăng thêm một bước. Phù phù. Phòng Thịnh thi thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Trình tòa viện đều trở nên lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người cực độ khiếp sợ nhìn xem Lục Hằng. Hàn Đông nhịn không được chật chật một thoáng miệng, trong lòng đã rung động đến một cái mức độ không còn gì hơn, này, này không khỏi cũng quá quả đoán a. Lúc này, liền đứng tại Phòng Thịnh bên người Phòng Đại đã là bị dọa đến hồn phi phách tán, bối rối đến cực điểm gọi, chỉ Lục Hằng. Đối cái kia hơn 20 tên mặc giáp tử sĩ ra lệnh. Giết, giết cho ta, giết người kia. Chương 28, đại gia tộc sinh tồn chi đạo tại phòng đại gia lệnh một tiếng, 20 tên mặc giáp cầm đao tử sĩ trong nháy mắt chia làm đội 5, 4 người kết trận xông về Lục Hằng. Làm phòng gia khổ tâm bồi dưỡng tử sĩ, bọn hắn chiến đấu vô cùng hung mãnh, hung hãn không sợ chết. Như vậy 20 tên mặc giáp kỵ sĩ bày trận cầm đao vây công, chưa đến đăng thiên cửa thứ 6 đỉnh phong võ giả đều không thể ngăn cản. Một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, có thể là cảnh giới cỡ này. Rõ ràng là không thể nào. Nếu như Hợp Dương huyện thật ra bực này nhân vật, khẳng định sớm đã danh chấn giang hồ, chấn động thiên hạ, lại ở Tiềm Yên bảng bên trên lưu lại danh hiệu. Hốt hoảng dưới sự sợ hãi, hắn thậm chí không có ý thức được Lục Hằng vừa rồi giết Phòng Thịnh liền là tại cách không phóng thích kiếm khí. Căn bản cũng không phải là bình thường cửa thứ 6 võ giả có thể làm được. Giết, giết hắn. Phong Đại lại một lần nữa gầm hét. Hắn nhìn xem những cái kia bảy trận hướng Lục Hằng phóng đi tử sĩ, trong lòng lúng túng giảm bớt rất nhiều. Lục đại hiệp, cái này. Hàn Đông thấy cảnh này, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, vô ý thức nhìn về phía bên người Lục Hằng, có chút lo lắng. Dù sao Lục Hằng thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Mặc dù cái tuổi này cửa thứ 7 võ giả, sát thực kinh thế hai tụ, nhưng đối mặt nhiều như vậy mặc giáp tử sĩ công kích, thật không có vấn đề sao? Giết. Lúc này, 20 tên mặc giáp tử sĩ gầm thét truyền đến, tiếng gầm chấn thiên, khí thế mạnh cùng thái khang những cái kia mặc giáp đao thủ không thể so sánh nổi. Hàn Đồng tinh thần cao độ căng cứng, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, lại chợt nghe bên người Lục Hằng mở miệng. Bu xuẩn mất khôn. Lục Hằng thản nhiên nói, đồng thời tay phải nâng lên, con ngón đúng ra. Cong. Tiếng kiếm dao động, một đạo sát sinh kiếm khí bắn ra. Trong nháy mắt đem hai tên tử sĩ mi tâm xuyên thủng. Bọn hắn một trước một sau bị này một đạo kiếm khí xuyên thủng, ngũ giáp không có lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng. Ầm, ầm. Cái kia hai tên tử sĩ thi thể tầng tầng ném xuống đất, nhưng còn lại tử sĩ nhưng lại chưa chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ cơ đao hướng về Lục Hằng phóng đi. Phản phất hoàn toàn không nhìn thấy đồng bạn thi thể một dạng. Phòng gia chi bộ khúc, thế mà như vậy hung hãn không sợ chết. Hàn Đồng kiếp sợ không thôi, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc bi ai, triều đình binh lính đều không có dạng này dũng mãnh đó a bất quá, Lục Hằng lại bắn ra vài đạo kiếm khí. Này chút cầm đao mặc giáp tử sĩ liền dồn dập đứng tại 4-5 mét bên ngoài, ngã trên mặt đất, thành vô số cỗ thi thể. Cũng đều là chết tại mi tâm xuyên thủng, tại chỗ liền không có tính mệnh. Trình tòa viện bên trong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. bất luận là phòng đại vẫn là Hàn Đồng đều đầy mắt khiếp sợ nhìn xem Lục Hằng. Đây chính là 20 tên mặc giáp cầm đao, không sợ chết tử sĩ. Cứ như vậy nhấc nhấc tay đầu ngón tay liền giải quyết. Tại sao có thể có loại sự tình này? Phòng đại đã bị hù mặt như màu đất, ánh mắt phiêu hốt, giống như là đang tìm kiếm chạy trốn con đường. Lục Hằng trang làm như không thấy được phòng đại cái này điểm tâm nghĩ, chỉ chậm rãi đi qua, thản nhiên nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Đều cùng nhau xuất ra đi. Ta. Phong đại nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Lục Hằng, trong lòng vong hồn đại mạo, tràn đầy kinh khủng, không có, thật không có, đại hiệp tha mạng. Nếu như cầu xin tha thứ có ích, giá gạo liền sẽ không quý đến 1500 văn, ta cũng sẽ không tới này bên trong. Lục Hằng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay một điểm, phong đại mi tâm cũng bị kiếm khí xuyên thủng, hai mắt trợn lên ngã trên mặt đất. Đi theo phía sau hắn Hàn Đồng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Khá lắm, vị này Lục đại hiệp thật là một cái sát tinh a, phòng gia người đều nói là giết liền giết, không có chút nào mang lưỡng lự. Bất quá, đi theo dạng này người làm việc, sát thực sảng khoái a. Có thể tiếp xuống phòng gia lựa giận lại nên xử lý như thế nào? Cũng không thể thật nắm phòng gia giết sạch a. Đi nắm vừa gạo mở ra, như thường bán. Lục Hằng đối Hàn Đồng nói, định giá 300 văn một thạch, tiếp xuống toàn huyện tiệm lương thực đều dựa theo tiêu chuẩn này định giá. 300 văn. Hàn Đồng nghe vậy lập tức kinh hãi, đội bằng nói, Lục đại hiệp, không thể định giá 300 văn a, quá tiện nghi. Dạng này sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề a, ngài có chỗ không biết, hiện tại giá gạo liên tục bay lên, không chỉ là bởi vì này chút đại tộc cùng thương nhân tại quá giả, cũng là bởi vì mấy năm liên tục đại hạn, lương thực sản lượng vốn là cực thấp. Nếu quả thật bán 300 văn một thạch, dân chúng khẳng định biết dỗ đoạt đồ lương, chắc chắn sẽ dẫn đến phú hộ lương thực chữ hàng quá ăn nhiều không hết, nhà nghèo nhưng căn bản không giành được lương thực, vẫn như cũ muốn chịu đói. Không sao. Lục Hằng lắc đầu nói, ngươi một mực bán lương, không cần phải lo lắng mặt khác, lương thực cung ứng, ta tự có biện pháp. Cái này, Hàn Đồng vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng nghĩ tới Lục Hằng tuổi tác cùng thành tựu về sau, liền gật đầu hành lễ nói, Hàn Đồng đời Hợp Dương huyện Bách Tính cảm tạ Lục đại hiệp. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có một chút suy đoán. Lục trị đại hiệp tuổi còn trẻ liền lợi hại như thế, khẳng định xuất thân bất phàm, có lớn lai lịch, hẳn là cũng sẽ không lung tung hứa hẹn, đoán chừng là sớm liền chuẩn bị xong đặc thù mua lương con đường. Bất quá, 300 văn một thạch giá cả vẫn là quá mức tiện nghi, hôm nay thiên hạ đại hạ, lương thực khan hiếm, Bắc Phương khắp nơi đều là tế dân, đại tề thiên hạ 400 châu, chỉ sợ không có bất kỳ chỗ nào có tiện nghi như vậy lương thực. Lục đại hiệp đoán chừng là dùng cao hơn nhiều thông thường trình độ giá cả mua sắm lương thực, sau đó trả tiền khẩn cấp vận chuyển đến Hợp Dương huyện bên này, lại dùng 300 văn giá cả bán cho Bách Tính, thuần túy là mình tại bỏ tiền ra cứu tế Bách Tính a, đây là một vị lòng mang vạn dân, đại công vô tư, cứu khốn phò nguy cái thế hảo hiệp a. Mà lại Lục đại hiệp còn như thế tuổi trẻ, ngày sau nhất định có thể trở thành nhất đại tông sư, có lẽ còn có thể bình định cái loạn thế này. Hàn Đồng dạng này suy đoán, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nhìn về phía Lục Hằng trong ánh mắt đều mang tới nồng đậm sủng tính chi ý, mà Lục Hằng lúc này thì là tại cảm thụ trong cơ thể mình pháp lực biến hóa. Tại quán triệt trong lòng sắc ý, xử lý xong phòng ra mấy người về sau, pháp lực quả thật có chút tăng trưởng, khoảng cách luyện khí một tầng viên mãn lại gần thêm một chút, nhưng vẫn là kém một chút. Tiếp đó, phòng ra người chỉ sợ sẽ không như vậy chịu thua. Lục Hằng trong lòng suy nghĩ chuyển động, tối nói, chờ lại nấu ăn đi mấy cái phòng ra người về sau, hẳn là như vậy đủ rồi. Hắn vừa rồi cố ý thả đi một cái phòng ra tôi tớ, chính là vì nhường phòng ra mau sớm nhận được tin tức, dạng này chờ phía bên mình xử lý tốt vừa gạo sự tình, phòng ra người đoán chừng cũng nhanh đến. Sau đó, Lục Hằng cùng Hàn Đồng cùng một chỗ trải vớt tốt vừa gạo bán phương thức, dùng 300 văn một thạch giá cả mở cửa bán. Một mực chờ ở phía ngoài Bách Tính lập tức của lên, đem chọn ở giữa vừa gạo đều tranh mua hết sạch. Cơ hồ hết thảy Bách Tính trước lúc rời đi đều sẽ quỳ gối lối vào cửa hàng, hướng Lục Hằng biểu đạt cảm tạ, thậm chí có không ít người gọi hắn là cứu khổ cứu nạn thần tiên sống. Chờ đến mua mét dân chúng rời đi, vừa gạo cùng trong kho hàng đều đã không gạo có thể bán, tất cả đều rỗng. Hàn Đồng cảm thán nói, tốt vào hôm nay một mực chờ tại mỹ cửa hàng trước cửa Bách Tính cơ bản đều là nhà nghèo, lúc này mới có thể cướp được lương thực, nếu là có phú hộ mang theo nô bộc tại, chỉ sợ bình thường nhà nghèo căn bản là không giành được. Không cần phải lo lắng, hôm nay buổi chiều liền sẽ đại lượng lương thực trở tới đây. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn dự định chờ một lúc liền đem kho lúa bên trong mấy vạn thạch lương thực lấy ra, chờ đến tối lại dùng hóa mạch tiên cùng linh thực thuật chế tạo càng nhiều lương thực. Lục đại hiệp cao thượng a. Hàn Đồng đối Lục Hằng vô cùng kính nghệ. Hắn thấy, đây đều là Lục Hằng tại chính mình bỏ tiền ra liền cứu tế Bách Tính, hơn nữa còn là mấy vạn sâu hướng bên trong nền tiền, cái này là cái thế hảo hiệp a. Bất quá, ngay tại Hàn Đồng mong muốn hỏi thăm sau đó phải đi nơi nào thu nạp lương thực thời điểm, chợt thấy nơi xa có đoàn người chạy về đằng này. Tổng cộng có 7-8 người, đều là trước khi đi vội vàng, cầm đầu là một tên thoạt nhìn hơn 50 tuổi nam tử trung niên, ăn mặc tơ lụa cầm bảo, không giận tự uy, xem xét liền là thân phận bất phàm nhân vật. Phong thái. Hàn Đồng lập tức liền nhận ra người này, vội vàng hướng Lục Hằng nhắc nhở nói, Lục đại hiệp, là phòng gia gia chủ Phong thái, hắn đích thân tới, còn có hắn mấy cái huynh đệ cùng nhi tử, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Muốn liền là kẻ đến không thiện. Lục Hằng khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhàn nhạt nói, ngược lại muốn xem bọn hắn có thể nhấc lên dạng gì sóng gió. Hai người đối thoại ở giữa, Phong thái đã mang theo một đám phòng gia người đi tới vừa gặp trước. Có thể chưa kịp Lục Hằng mở miệng, vị này phòng gia gia chủ thế mà trực tiếp té quỵ trên đất, đồng thời theo trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, hai tay nâng quá đỉnh đầu, tất cung tất kính hành lễ, cao giọng nói: "Hợp Dương phòng thái bái kiến Lục đại hiệp." Phong Thịnh cùng phòng đại không rõ chính đạo, không thông nhân nghĩa, tư nhắc lưng dưới, thịt cá bách tính, tội đáng chết vạn lần. May mắn được Lục đại hiệp lòng mang thương sinh, cứu khốn phòng nguy, vì Hợp Dương huyện diệt trừ Thịnh, đợi hai người. Đây là Hợp Dương huyện chi phúc, cũng là ta phòng gia chi phúc. Nay hiến lục đại hiệp ngân phiếu một vạn sâu, gạo trắng một vạn thạch, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Sau đó, vị này phòng gia gia chủ liền chậm rãi đứng dậy, hai tay dâng hộp ngọc, cúi đầu, khom lưng, cung cung kính kính đưa đến Lục Hằng trước mặt, đa tạ Lục đại hiệp. Lục Hằng rơi vào trầm mặc, trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ đặc sắc, nhìn trước mắt cái này cười rạng rỡ phòng gia gia chủ, kém chút không nhịn được nghĩ đặt câu hỏi. Các ngươi là thế nào có thể này nhanh liền quyết định muốn trực ủy? Còn triệt để như thế thuần thục. Đại gia tộc đều như vậy sao? Chương 29, Khang Châu thành phá. Lục Hằng cuối cùng còn đánh giá thấp Hợp Dương huyện đại gia tộc ra mặt dày trình độ, cùng với mở to mắt nói lời bịa đặt trình độ. Tại phòng gia toàn thể trượt quy về sau, mặt khác Ôn gia, Lý gia, Cao gia cũng tất cả đều do gia chủ tự mình ra mặt, đến đây hướng Lục Hằng biểu đạt ấy náy cùng cảm tạ, đồng thời cũng biểu thị ra thần phục ý tứ. Đương nhiên, này mấy nhà bên trong phụ trách trưởng quản lương thực bán ra thành viên cũng tất cả đều bị cho rằng là có nội hiệp. Tại hiến cho Lục Hằng thư hối cái bên trong, những người này tất cả đều bị phun cầu huyết lâm đầu. Cái gì hại nước hại dân, tội nên thiên chu loại hình dung đều đi ra. Cuối cùng những người này từng cái tất cả đều trong lòng hổ thẹn, xấu hổ tự sát, liền dạo biện cơ hội đều không có. Sau đó, mấy cái này đại gia tộc lại chủ động làm xong trong huyện hết thảy thương nhân, đồng thời chủ động mở ra chính mình kho lúa, cũng dựa theo Lục Hằng định giá, dùng 300 văn một thạch giá cả bán cho bách tính. Nay chọn bộ quá trình xuống tới, có thể nói là nước chảy mây trôi, theo thái độ đến cách làm, theo mặt mũi đến lớp vải lót, đều tìm không ra cái gì mà bệnh tới. Thế mà không có một cái nào đầu sắt cứng rắn. Chờ đến trạng vạng tối thời điểm, Hợp Dương huyện thành bên trong hết thảy trật tự đều khôi phục như thường. Dân chúng vô luận giàu nghèo đều mua đến chính mình hài lòng số lượng lương thực, quay trở về trong nhà. Phen này biến động xuống tới, ngoại trừ phòng gia bị giết vài người bên ngoài, mặt khác thế lực thế mà một người đều không bị giết. Ân xấu hổ tự sát không tính. Trong huyện nha, Lục Hằng nhìn xem bàn bên trên chồng chất như núi lễ vật, tâm tình có chút phức tạp. Lúc trước đi phòng thị vừa gạo thời điểm, hắn đều đã làm tốt nắm Hợp Dương huyện đại gia tộc giết người đầu của quận, máu chảy thành sông chuẩn bị. Dù sao, lúc trước phòng thị thái độ cực kỳ cứng ngạnh, khiến cho hắn coi là này chút bản địa đại gia tộc đều là coi trời bằng vùng địa lâu xa, đoan trưởng chọn cùng hắn cứng rắn đến cùng. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà sẽ là kết quả như vậy. Có lẽ, này chính là mọi người tộc có thể truyền thừa rất nhiều năm một trong những nguyên nhân đi. Lục Hằng trong lòng hơi xúc động. Những đại gia tộc này đều thấy rất rõ ràng, trong loạn thế này, thuế ruộng tuy trọng yếu, nhưng chính mình tộc nhân cùng căn cơ mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần không bị diệt môn, chỉ cần gia tộc vẫn còn, coi như bị cướp sạch không còn, ngày sau cũng có cơ hội lại kiếm về. Hiện tại vấn đề ngay tại ở, tiếp xuống ta nên làm sao tốc độ cao tăng lên pháp lực. Lục Hằng nhíu mày. Hiện tại hắn khoảng cách luyện khí một tầng pháp lực viên mãn cảnh giới còn thiếu một chút. Nguyên bản hắn là dự định những đại gia tộc này nhóm đầu sắt cứng rắn, chính mình hung hăng thu hoạch một đợt về sau, pháp lực tự nhiên cũng là viên mãn, lại không nghĩ rằng cuối cùng thành hiện tại cục diện như vậy. Kể từ đó, tạm thời cũng không có cách nào thu hoạch những đại gia tộc này. Bất quá, về sau còn có rất nhiều cơ hội, có thể cho luyện khí tầng 2 chuẩn bị. Liên còn lại một cái Thái Khang, một cái Phong Tiềm. Lục Hằng tầm mắt chuyển động, nhìn về phía huyện nha bên ngoài, giải quyết hết bọn hắn, pháp lực hẳn là liền viên mãn, có thể chuẩn bị đột phá luyện khí tầng 2. Phong Tiềm còn ở nhà bị giam lỏng lấy, do quỷ binh Dương Hải Triều trông giữ. Thái Khang thì là đã bị ném vào trong lao giam giữ. Lúc ban ngày, Thái Khang hẳn là bởi vì phát hiện Dương Hải Triều quá lâu chưa có trở về, cảm thấy tình huống không thích hợp, thế là quyết định mang theo 30 tên giáp sĩ ra khỏi thành rời đi. Đều còn chưa tới cửa thành, đoàn người này liền bị Cao gia người chặn lại, đi qua một phiên sau khi chiến đấu đem Thái Khang bắt lấy, đưa tới huyện nhà, nhốt vào trong địa lao. Ngay tại Lục Hằng suy nghĩ muốn làm sao nắm hai người này xử lý sạch thời điểm, Hàn Đồng hứng thú bừng bừng chạy tới, hồng quang đầy mặt hô, "Lục đại hiệp, không không, Lục thần tiên a. Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Thường bình kho bên trong thế mà thật nhiều hơn 11 vạn thạch lương thực, ngài là làm sao làm được? Này, đây thật là thần tiên sống a. Lúc chiều, Lục Hằng lẻ loi một mình đi một chuyến thường bình kho, sau khi trở về liền để Hàn Đồng mang theo nhân thủ đi bên trong kiểm tra lương thực. Trước khi đi Hàn Đồng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao thời gian ngắn như vậy, thấy thế nào cũng không giống là có thể vận tới quá nhiều lương thực dáng vẻ. Mà lại, một ngày này dung chuyển xuống tới, đoán chừng cũng không có người nào lực vận lương, thậm chí liền thường bình kho các quan lại nhỏ cũng còn cho rằng kho bên trong là không. Nay trực tiếp dẫn đến Hàn Đồng mang theo một đám tư lại mở ra thường bình kho, thấy bên trong chồng chất như núi mười mấy vạn thạch lương thực về sau, kém chút đều muốn hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Nhiều như vậy lương thực, thế mà xuất hiện ở Hợp Dương huyện thường bình kho. Phải biết, sáng sớm thời điểm, này bên trong vẫn là trống không a. Quá thần kỳ. Mà lại, này chút trang lương thực bao tải, tất cả đều trơn bóng sạch sẽ, đều là tân chế tạo, trang bị mới túi, hiển nhiên là tạm thời chuyển trở tới đây. Đây quả thực có thể xưng thần tích. Chính mắt thấy tất cả những thứ này, Hàn Đồng cùng dưới tay hắn mấy tên tư lại, trong lòng đã coi Lục Hằng là tố thần tiên tới cung bái. Nếu như không phải thần tiên, làm sao có thể tạo nên như thế thần tích? Thiện tay mà thôi thôi, không tính là gì. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, kế tiếp còn sẽ có lương thực vận đến, nơi này lương giới sẽ một mực duy trì tại 300 văn trình độ. Lục đại hiệp nghĩa thật sự là mong trời cao a. Hàn Đồng hướng Lục Hằng thật sâu quỳ gối, từ đáy lòng cảm tạ nói, Hàn Đồng thay Hợp Dương huyện hết thảy bách tính cảm tạ Lục đại hiệp. Không cần như thế. Lục Hằng khoát tay áo, sau đó nói, làm tốt trong tay ngươi sự tình liền tốt, tốt nhất có thể tìm mấy cái trợ thủ đắc lực, giúp ngươi xử lý một vài sự vụ, tiếp xuống ngươi có thể muốn kiêm quản càng nhiều trong huyện sự vụ. Lục đại hiệp có ý tứ là? Hàn Đồng nghi hoặc không hiểu. Thiên cơ bất khả lộ. Lục Hằng cười cười, cũng không nói rõ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đồng vừa tới huyện nhà, đều còn chưa bắt đầu công tác liền tiếp đến một phong di thư, huyện lệnh phòng tiềm di thư. Phong Tiềm tại trong di thư giao phó chính mình liên hợp thiết quyền môn Trịnh Hàn lặng lẽ bán lương cho Khang Châu thứ sử sự tỉnh, cũng giao phó chính mình chuyển không thường bình kho chi tiết. Tại di thư cuối cùng, hắn nói chính mình tội ác tại trời, chết chưa hết tội, thế là sợ tội tự sát. Chẳng qua là huyện vụ không thể phế, bách tính sự tỉnh cần phải có người quản lý. Liên khẩn cầu Hàn Đồng dùng chủ bộ quyền chi huyện sự tỉnh, chờ về sau đến thượng quan hoặc triều đình sát thụ, lại chính thức vì huyện lệnh. Hàn Đồng nhìn xem này phần di thư, cả người trợn mắt hốt hoồm, thì thào nói, quyền chi huyện sự tỉnh, ta một cái tổng cựu phẩm bên trên hạ huyện chủ bộ, tại kiêm nhiệm huyện úy, huyện thừa chức vụ về sau, lại muốn kiêm nhiệm huyện lệnh rồi. Tại lục hàng chỉnh đốn hợp dương huyện trong ngày này, tại phía xa Khang Châu Khánh Đức huyện thành bị công phá. Nơi này là Khang Châu thứ sử trị chỗ, thành phá đi lúc Khang Châu thứ sử đã bị Triều Dương quân tiết độ sứ Vương Thông tự mình bắt lấy. Vô số binh lính tuôn ra vào trong thành, không chút kiêng kỵ cướp bóc tiền hàng, dâm nhục nữ tử. Hỏa hoạn rất nhanh liền trong thành các nơi bùng cháy, máu tươi cùng thi thể chất đầy đường phố. Không có quan tướng ngăn lại binh lính những hành vi này. Dù sao, này chút binh lính ly biệt quê hương theo quân liều mạng, có thể không là vì cái gì trung quân báo quốc lý tưởng, mà là vì kiếm tiền nhiều hơn lương, tốt mang về nuôi gia đình. Nếu như phá thành không cho binh lính cướp bóc, quân tâm liền sẽ tán loạn, quan tướng cũng có thể lọt vào cản trả. Bất quá, cướp bóc về cướp bóc, binh lính nhóm cũng biết những địa phương nào không thể đi. Tại phá thành về sau, Châu phủ nha môn cùng huyện nha sớm đã bị một đám quan tướng mang binh vây lại, đối bên trong văn thư điện sách tiến hành mức độ lớn nhất bảo hộ, chờ đợi tiết độ sứ Vương Thông đến. Đối với mong muốn khuyết trương địa bàn tiết độ sứ tới nói, này chút văn thư điện sách liền là thứ trọng yếu nhất, có thể nhường dưới trướng quan lại tốc độ cao tiếp nhận địa bàn mới quản lý công tác. Chủ đạo bảo hộ văn thư điện sách bảo vệ là Vương Thông dưới trướng đi quân Tư Mã, tên là Đặng Sách. Khi tiến vào Châu phủ nha môn về sau, hắn trước giao phó muốn bảo vệ giỏi văn sách điện sách, sau đó liền dẫn người đi Khang Châu thứ sử Trang Viên điều tra gia đình bên trong thư văn bản tài liệu. Đây là Vương Thông cố ý giao phó cho nhiệm vụ. Thông qua những sách này tin tra một chút, đến cùng là ai đang một mực bán lương thực cho Khang Châu. Những cái kia liên tục không ngừng lương thực, không duyên cớ tăng lên Chiêu Dương quân công thành độ khó, kéo dài lúc tác chiến ở giữa, trực tiếp dẫn đến sát vách Bình Châu cùng Đồng Châu xuất hiện muốn liên hợp lại ngăn cản Chiêu Dương quân xu thế. Vương Thông đối với cái này phẫn nộ đến cực điểm, cố ý giao phó Đặng Sách, nhất định phải nắm tất cả thư thu thập đủ, không muốn có bất kỳ bỏ sót. Coi như những cái kia trong thư không có rõ ràng tin tức, cũng muốn chỉnh lý một chút manh mối, thuận tiện tiếp xuống thẩm vấn Khang Châu thứ sử. Chỉ cần tra được là ai, Chiêu Dương quân nhất định phải đối hắn tiến hành tàn khốc nhất trả thù. Màn đêm phía dưới Hợp Dương huyện, an tưởng tĩnh mịch, cùng tại phía xa Khang Châu Khánh Đức huyện so sánh, đơn giản như là hai thế giới. Lục Hằng một thân một mình đi tới phòng giam bên trong, thấy được nút ở nhà tù nơi hẻo lánh, chật vật không chịu nổi Thái Khang. Lần trước gặp hắn, vẫn là tại hoài nước bờ sông. Lúc kia, vị này hạ cử thừa cưỡi ngựa cao to, mang theo mặc giáp binh lính, uy phong lẫm liệt, cao cao tại thượng, nhìn về phía một đám khổ dịch tầm mắt tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Lục Hằng chậm rãi đi đến cửa nhà lao trước, mỉm cười hỏi, "Thái Hà Cử, có thể còn nhớ ta không?" Chương 30, luyện khí tầng 2 Thái Khang hiện tại là một bộ vẻ bại suy sụp dáng vẻ. Chỉ núp ở nhà tù trong góc, cúi đầu, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nghe được có người gọi mình, hắn mới ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn đến Lục Hằng về sau lại chỉ cảm thấy lạ lẫm. Hắn đối cái này thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên không có chút nào ấn tượng. "Chúng ta quen biết." Thái Khang đánh trong giá Lục Hằng, cau mày, suy tư sau một lát, lắc đầu nói, "Không, chúng ta chưa thấy qua. Ngươi quả nhiên là không nhớ rõ." Lục Hằng lắc đầu than nhẹ, lập tức cười nói, "Cũng đúng, mặc dù cũng không có quá nhiều thiếu thiên, nhưng ta hiện tại so với lúc kia, biến hóa thực sự quá lớn, nhận không ra cũng như thường. Hôm nay là hắn xuyên qua tới ngày thứ 5, khoảng cách tại Hoài Thủy Chi bờ nhìn thấy Thái Khang cũng chỉ qua 4 ngày mà thôi, nhưng cả hai địa vị cũng đã là hoàn toàn điên đảo. Các hạ không cần giả bộ như cùng ta quen biết, ngươi là tính toán gì, ta cũng rõ ràng." Thái Khang một lần nữa nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, "Ta sẽ không nói bất luận cái gì liên quan tới ta tổ phụ hoặc là phụ thân ta sự tình." Rõ ràng, đây là coi Lục Hằng là làm hắn tổ phụ hoặc là phụ thân kẻ thù chính trị phái tới người, cảm thấy là muốn theo hắn nơi này tới tay, tìm tới hắn tổ phụ hoặc là phụ thân nhược điểm, từ đó đem hai vị kia đương triều quan lớn cho truyền đạo. "Ha ha ha, ngươi đây là quá lo lắng." Lục Hằng nghe vậy không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, "Trên đời này cũng không chỉ có ngươi trưởng bối kẻ thù chính trị sẽ nhằm vào ngươi, có đôi khi ngươi hoàn toàn xem thường người, cũng có thể sẽ có cơ hội này." Thái Khang nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hằng, hỏi nói, "Ngươi thật không phải phụ thân ta hoặc là ta tổ phụ kẻ thù chính trị chỗ phái? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Thả ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi." "Sách, ta vẫn tương đối muốn nhìn ngươi cao cao tại thượng, không coi ai ra gì dáng vẻ." Lục Hằng đống nhiên cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị, đưa tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, đối Thái Khang nói, "Có gì ngôn gì hay không?" "Kiếm khí, ngưng khí cảnh, cửa thứ 7." "Còn trẻ như vậy cửa thứ 7?" Thái Khang con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, run sợ muốn chết hô nói, "Ta khi nào đắc tội ngươi, lại muốn hại ta tính mệnh?" "Các hạ chớ có xúc động a, ta tổ phụ chính là đương triều lại bộ thị lang, dùng võ công của ngươi, nếu có được hắn đại lực tiến cử, có thể một bước lên mây, ngày sau có thể vào ba tỉnh lục bộ, làm tể chấp thiên hạ a." Tên này vì mạng sống đã khoác lác không làm bản nháp. Lại bộ thị lang chính mình khoảng cách chính sự đường nghị sự làm tể chấp vị trí đều có khoảng cách không nhỏ đây. "Ha ha ha, ta xem này đại tể như mộ phần trong khúc cốt, lớn hạ đem nghiêng, làm tể chấp thì có ích lợi gì?" Lục Hằng lắc đầu cười lạnh nói, "Ngươi cũng không cần cầu xin tha thứ, ta hôm nay tới đây chính là vì giết ngươi. Ta muốn biết ngươi vì sao giết ta." Thái Khang hô lớn, ta nhưng lại không nói cho ngươi. Lục Hằng thản nhiên nói, đồng thời bàn tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, vừa mới cái kia đạo trôi nổi tại hắn trong lòng bàn tay sát sinh kiếm khí lập tức bắn ra, giống như một đạo màu trắng tinh điện quang phá vỡ u ám nhà tù, đem Thái Khang mi tâm xuyên thủng. Phù phù. Thái Khang thi thể mới ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Hắn mãi đến cuối cùng cũng không biết Lục Hằng là ai, tại sao phải giết hắn, căn bản là nghĩ không ra lúc trước cái kia tại hoài nước bờ sông bên trên gầy yếu bất lực thiếu niên, lại ở ngắn ngủi trong vòng 5 ngày trở nên cường đại như vậy. Hô. Lục Hằng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem Thái Khang đảo tại thi thể trên đất, cười nói, quả nhiên, ngươi xác thực hẳn là tại đặt ở cuối cùng giết. Tại giết chết Thái Khang về sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ chấn ở trong lòng cảm giác đè nén tiêu tán theo, trong đầu suy nghĩ cùng suy nghĩ đều trở nên vô cùng thông suốt thông thuận, cả người trạng thái trước này chưa có tốt. Pháp lực càng là trực tiếp tăng gọn, không chỉ đạt đến trước mắt cảnh giới viên mãn cấp độ, thậm chí còn mơ hồ vượt ra khỏi luyện khí một tầng cực hạn. Cái này cũng không chỉ là bởi vì Bạch Hổ sát sinh bí cấp quán triệt sát niệm có khả năng tăng cường pháp lực đặc tính, còn có suy nghĩ thông suốt cái trạng thái này đối tu tiên giả tới nói có chỗ tốt cực lớn nguyên nhân. Đối với Lục Hằng tới nói, Thái Khang từ một loại ý nghĩa nào đó có thể gọi là xuyên qua ban đầu liền tồn tại kinh khủng, là hắn nhất vô lực thời điểm, gặp phải nhất đại uy hiếp, mặc dù sau này mạnh lên, đây cũng là tâm linh bên trên tỉ vết. Bây giờ hắn tự tay chém giết Thái Khang, suy nghĩ tùy theo thông suốt, tâm linh tùy theo vô quyết, pháp lực tùy theo viên mãn. Lục Hằng đi ra nhà tù, đang thấy trăng sáng treo cao, chiếu sáng bầu trời đêm, cảm xúc không khỏi càng thêm sảng khoái, nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, là thời điểm đột phá đến luyện khí tầng 2. Màn đêm phía dưới, Hợp Dương huyện ngoại thành, một tòa không cao lắm trên gò núi. Thanh Điệp vẫn như cũng là một thân thúy sắc quần áo, thần sắc lại không còn trước kia linh động, ngược lại tràn đầy hận ý, lẩm bẩm nói, Phùng thúc thúc đối đãi ta cực tốt, là ta người thân nhất một chồng, ta tới này tìm hắn, nhưng hắn lại chết tại nơi này. Nàng nói tới Phùng thúc thúc, liền là Vạn Độc môn Ngô tự bộ cao thủ Phùng Tường, cũng là nàng lần này vụng trộm chạy ra ngoài chơi buồng địch, không mang đủ tiền tài tìm tới chạy một vị trưởng bối. Vì che giấu mình, nàng vẫn luôn rất cẩn thận, ngoại trừ Phùng Tường bên ngoài, căn bản cũng không có người biết nàng tồn tại. Bởi vậy, nàng ra khỏi thành cũng vô cùng thuận tiện, hoàn toàn không có người nhìn chằm chằm. Này tòa thành đã không có tồn tại cần thiết. Thanh Điệp nhìn chăm chú lấy cách đó không xa Hợp Dương huyện tường thành, trầm giọng nói, chờ ta lần sau tới này bên trong, liền là đem này tòa thành theo trên đời xóa đi thời điểm. Mặc dù Thanh Điệp cảnh giới chẳng qua là đăng tiên cửa thứ 6, nhưng ở Vạn Độc giáo bên trong thân phận cực cao, mà lại thể chất đặc thù, được vinh dự ngàn năm khó gặp độc công thiên tài, có hy vọng dẫn đầu Vạn Độc giáo tái hiện trung cổ thời kỳ hào quang. Đối với dạng này người mà nói, nếu như muốn chôn vùi đi một tòa biên cảnh huyện thành, thật đúng là không tính là gì chuyện quá khó khăn. Bất quá, cũng không thể để hại chết Phùng thúc thúc người chết quá sảng khoái. Thanh Điệp ống tay áo bên trong chui ra ngoài một đầu thanh xà, cuốn quanh ở nàng tái nhợt ngón tay thon dài bên trên, ánh mắt của nàng trở nên băng lãnh, "Họ Lục, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết." Mặc dù nàng cũng không xác định đến tột cùng là ai giết mình Phùng thúc thúc, nhưng hai ngày này Hợp Dương huyện thành bên trong đống nhiên xuất hiện một cái theo chưa từng nghe qua Lục đại hiệp. Trùng hợp như thế sự tình, Thanh Điệp không cảm thấy là ngẫu nhiên, nhận định vị này Lục đại hiệp khẳng định là sát hại nàng Phùng thúc thúc hung thủ. "Ngươi không phải là muốn bảo hộ nơi này bách tính sao? Ta đây liền làm cho tất cả mọi người đều ngóng trông Hợp Dương huyện thành bị tàn sát, đến lúc đó ngươi có thể cùng nhiều ít người làm địch." Thanh Điệp tú khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra sát ý, Phùng thúc thúc tới nơi này là vì Vu giáo đại tông sư Di Bảo, hiện tại hắn chết rồi, cũng không thể để này Di Bảo bị lòng đong, liền để càng nhiều người biết mở ra bảo tàng cửa vào phương pháp đi. Kỳ hỉ. Tòa kia không người ở lại vứt bỏ trong sân. Lục Hằng ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, một hít một thở ở giữa như cuồng phong loài sáng, nhường chung quanh cắt bay đá chạy. Ở phía sau hắn, hiện ra một tòa thật to môn lâu hư ảnh, chung quanh lơ lửng từng đóa màu u lam ánh lửa, mấy chục cái thân ảnh mơ hồ tại cửa ra vào bên trong ra ra vào bảo. Bách Quỷ môn lâu. Bây giờ trong này quỷ binh đã có tiếp cận 30 tên, trong đó còn có một cái đăng thiên cửa thứ 8. Vừa vận dụng tới hộ pháp. Mặc dù hắn trước khi tới nơi này liền phân phó Hàn Đồng phái người làm tốt trông coi, không có người sẽ tiến vào này tòa sân nhỏ, nhưng vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, vẫn làm càng nhiều phòng hộ. Tại đột phá cảnh giới hoàn cảnh chuẩn bị phương diện, cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Bùi Chỉ Thanh lúc này cũng tại đây tòa sân nhỏ bên ngoài, phòng bị có cao thủ đông nhiên tới. Bất quá, lúc này Hợp Dương huyện thành đã có thể nói là bền chắc như thép, tối thiểu ở bề ngoài là như thế này. Không người nào dám tới quấy rầy Lục Hằng. Lại thêm tề luật bản thân liền có cấm đi lại ban đêm, mãi đến lúc tờ mờ sáng, nơi này đều là im lặng. Bất quá, mặt trời mới lên, thiên quan sơ khai thời điểm, chợt có tiếng rung tiếng theo cũ nát sân nhỏ bên trong truyền ra. Ong ong ong. Cùng lúc đó, một trận bao táp từ bên trong thổi ra tới, tiếng rít quyết tán ra đến, nhường trước cửa con đường này ngõ hẻm đều trở nên phảng phất quỷ khóc thần hào. Tiền bối đây là luyện võ công gì, cư nhiên như thế dọa người. Bùi Chỉ Thanh kinh thán không thôi mà nhìn xem tòa kia cũ nát sân nhỏ, chỉ cảm thấy người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Cùng vị tiền bối này so sánh, cái gì kinh thế thiên tài, cái gì tiềm nguyên bảng thiên tiêu, toàn đều không đáng giá nhắc tới. Dù cho là những cái kia đương thời tuyệt đỉnh các đại nhân vật, cũng không sớm thì muộn sẽ bị vị tiền bối này siêu việt. Ta có lẽ đang ở chứng kiến một vị lục địa thần tiên của thời. Bùi Chỉ Thanh trong lòng có chút hưng phấn. Sau một lát, gió lốc dần dần lắng lại, rít lên cùng tiếng rung cũng biến mất theo. Thái dương đã bay lên, ấm áp ánh nắng hạ xuống, chiếu vào này tòa cũ nát trong sân. Lục Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt pháp lực, vừa lòng thỏa ý luyện khí tầng 2. Xong rồi. Mà lúc này đây, cửa sổ trò chơi cũng xuất hiện mới nhắc nhở. Ngày đó ở nhà vườn phụ cận dừng lại thời gian vượt qua 6 giờ, 31 tháng đạo hạnh. tính gộp lại thu hoạch được đạo hạnh vượt qua 1 năm, đạo chân lục công năng đã mở khai. Chương 31, ngắn ngủi an bình, đại quân đem đến đạo chân lục, cấp 1 có thể tiêu hao đạo hạnh đối hộ đạo chi pháp phẩm giai tiến hành tăng lên, nhất hao phí thấp 1 năm đạo hạnh. Tính gộp lại thu hoạch được 10 năm đạo hạnh, đạo chân lục tăng lên đến cấp 2. Lục Hằng tra xét đạo chân lục công năng thuyết minh, lập tức trong lòng vui vẻ. So sánh với luyện khí 1 tầng, luyện khí tầng 2 pháp lực tổng số cùng chất lượng đều tăng lên rất nhiều, đang cần muốn càng cao cấp pháp thuật. Mặc dù hô phong chú chỉ cần quán chú càng nhiều pháp lực liền có thể tăng lên uy lực, nhưng cuối cùng chẳng qua là luyện khí 1 tầng liền có thể thi triển cấp thấp pháp thuật, hạn mức cao nhất không cao. Nếu như có thể tăng lên hô phong chú phẩm giai, nhất định có thể tăng lên uy lực của nó hạn mức cao nhất. Thế là Lục Hằng hào hứng dự định đối hô phong chú tiến hành tăng lên. Có thể mở ra đạo chân lục bảng về sau, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Hô phong chú có thể tăng lên trở thành kim phong rùa, tiêu hao đạo hạnh 3 năm. Nhưng mà ta hiện tại tổng cộng liền 6 tháng đạo hạnh. Lục Hằng cười khổ đứng dậy, đành phải tạm thời từ bỏ tăng lên pháp thuật phẩm giai dự định. Bất quá, dùng hiện tại mỗi ngày 31 tháng đạo hạnh tăng trưởng tốc độ, dùng không có bao nhiêu ngày liền có thể góp nhặt đủ 3 năm đạo hạnh. Cũng không cần quá gấp. Mục tiêu kế tiếp liền là luyện khí tầng 3. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, bất quá, dựa theo Bạch Hổ Sát Sinh Bí cấp miêu tả, luyện khí tầng 2 mong muốn đột phá đến luyện khí 3 tầng, ngoại trừ muốn đem pháp lực tu luyện tới viên mãn bên ngoài, còn muốn chém giết 2 tên sinh mệnh cấp độ tương đương với luyện khí 3 tầng cường giả. Nếu như dựa theo luyện khí 1 tầng tương đương với đăng thiên cửa thứ 7, luyện khí tầng 2 tương đương với đăng thiên cửa thứ 8 tiêu chuẩn, cứ thế mà suy ra, ta liền cần chém giết 2 tên trèo lên thiên đệ cửu quan cường giả, đây không phải một chuyện dễ dàng a. Trèo lên thiên đệ cửu quan đã luyện thành cương khí, có chân cương hộ thể, đao thương bất nhập, danh xưng tông sư. Này là có thể khai tông lập phái sáng tạo nhất mạch truyền thừa người, vô luận tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều đã được xưng tụng là đại nhân vật. Như tại giang hồ chính là nhất tông chi chủ, tôn sư một giáo. Như tại miếu đường cũng là quan lớn trọng thần, bộ đường lang quan hoặc địa phương thứ sử phần lớn cũng liền là trình độ này. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng liền mấy ngàn người. Mong muốn tìm hai cái cường giả như vậy giết chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Coi như cuối cùng thật thành công làm được, cũng rất có thể sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, nhường sự tình phát sinh một chút hoàn toàn ngoài dự liệu bày ra, từ đó sinh ra 10 điểm tổn thất thật lớn. Mà lại, luyện khí 1 tầng đến luyện khí tầng 2 vẫn chỉ là cần vượt cấp giết địch một cái, hiện tại liền muốn hai cái, về sau luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí tầng 4 có phải hay không cần giết 3 cái, đến tầng thứ cao hơn có phải hay không còn có 4 cái, 5 cái, 6 cái, thậm chí càng nhiều yêu cầu. Lục Hằng nghĩ đến về sau khả năng phát sinh tình huống, trong lòng suy nghĩ nói, nếu như về sau có cơ hội, tốt nhất vẫn là tu luyện một thoáng những công pháp khác. Bạch Hổ Sát Sinh Bí cấp sát tính quá lớn, dễ dàng rước lấy rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Bất quá, hết thảy đều muốn chờ an định lại tính toán sau. Dựa theo trước đó theo trong huyện nha tìm ra tới những cái kia văn sách thư tín đến xem, đoán chừng Chiêu Dương quân rất nhanh liền có thể công phá Khang Châu phủ thành, một khi Khang Châu thứ sử tại Hợp Dương huyện mua lương sự tình bại lộ. Nhiều thì 2 tháng, ít thì 1 tháng, công thành đại quân đoán chừng sẽ tới. Dưới tình huống như vậy, Bạch Hổ Sát Sinh Bí cấp đúng là thích hợp nhất công pháp của ta. Lục Hằng đột phá cảnh giới sự tình cũng không tại Hợp Dương huyện thành bên trong dẫn tới quá gió to sóng. Dù sao, ngoại trừ Bùi Chỉ Thanh cùng Hàn Đồng bên ngoài, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này. Nhiều nhất là ở tại tòa kia vứt bỏ sân nhỏ phụ cận người ta nghe được một chút rít lên cùng Tê Minh Thanh, nhưng cũng chỉ sẽ tưởng rằng thời tiết dị thường, sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà lại, bởi vì lương giới lạ thường tiện nghi, cho dù là nhất nghèo khó người ta đều có thể thường thường ăn xong một bữa cơm no, cả tòa Hợp Dương huyện thành trở nên trước nay chưa có yên ổn. Tất cả mọi người chân quý này kiếm không dễ cuộc sống an ổn. Vị kia một người áp đảo Hợp Dương huyện hết thảy đại gia tộc Lục Đại Hiệp cũng từng nhà ca tụng, thậm chí còn có một số người ta lặng lẽ cho vị này Lục Đại Hiệp dựng lên sinh từ địa thờ, ngày đêm cung phụng lễ bái, để bày tỏ đạt lòng cảm kích của mình. Dù chủ bộ thân phận quyền chi huyện sự tình Hàn Đồng cũng cảm giác mình vô cùng may mắn. Hợp Dương huyện lịch nhâm huyện lệnh chưa từng có qua giàu có như vậy thời điểm. Đừng nói là Hợp Dương huyện, coi như là những cái kia kinh huyện, nhìn huyện đoán chừng cũng không có giàu có như vậy. Thường bình kho bên trong lương thực trồng chất như núi, trên thị trường lương giới cực độ tiện nghi, thậm chí còn có thể hướng huyện khác bán ra, từ đó đổi lấy càng nhiều tiền hàng. Dân ra, Hợp Dương huyện nhất định có thể thoát khỏi hạ huyện tầng cấp hướng lên ngày lên. Này đều muốn cảm tạ Lục Đại Hiệp a. Hàn Đồng tâm lý cảm khái bất phần. Nếu như không phải có Lục Đại Hiệp tại, này Hợp Dương huyện không biết phải có bao nhiêu ít bách tính bởi vì đại tộc thương nhân lên nào ảo lương giới chết đói. Đến lúc đó, chính mình cái này chủ bộ khẳng định tội lỗi khó thoát, thân bại danh liệt đều là nhẹ, thậm chí có khả năng sẽ bị đói khát phẫn nộ bách tính sống sờ sờ đánh chết. Cũng không biết dạng này an bình tháng ngày có thể kéo dài bao lâu a. Hàn Đồng lại có chút lo được lo mất. Thật sự là tình huống hiện tại quá mức mỹ hảo. Có đôi khi hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Dù sao, từ khi hơn 100 năm trước trận kia đại quy mô phiên trấn phản loạn về sau, này đại tề thiên hạ 400 châu liền không có một chỗ an bình chỗ. Lương thực càng là nguyệt mật thiếu, mỗi năm thiếu, coi như là năm được mùa, bách tính cũng nhiều lắm thì miễn cưỡng no bụng, nếu là gặp được đại hoang năm thiên tai, càng là người chết đói khắp nơi trên đất, người tuần ăn. Nam phương khí hậu ấm áp, còn hơi tốt một chút, bắc phương rất nhiều nơi, đã có 3-4 thế hệ cả một đời đều nếm qua một bữa cơm no. Ai, không biết Khang Châu bên kia tình hình chiến đấu thế nào. Hàn Đồng không khỏi thở dài. Trong lòng đối phòng tiềm tràn đầy hận ý, một phần bạn phòng tiềm sự tình bại lộ, Hợp Dương huyện thành chỉ sợ phải gặp cướp a. Lúc đó hắn theo phòng tiềm trong di thư biết được chuyện này, hận không thể tại chỗ liền đem phòng tiềm thi thể rút gần lột ra. Phòng tiềm hành vi không riêng gì chính mình muốn chết, vẫn là muốn kéo lấy toàn bộ Hợp Dương huyện bách tính chôn cùng hắn a. Ai, nếu không phải thiên hạ hôm nay địa phương các cứ, thảm họa chiến tranh liên tiếp, dù cho là một phương tiết độ sứ, cũng không dám tùy ý tiến đánh thậm chí đổ sát cấp dưới huyện. Hàn Đồng chỉ cảm thấy vạn bất đắc dĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Nếu như Lục Đại Hiệp có thể làm hoàng đế liền tốt, dạng này thiên hạ có lẽ liền có thể một lần nữa an định lại, chỉ cần lương thực đủ ăn, bách tính liền có thể an cư lạc nghiệp, thảm họa chiến tranh cũng không đến mức như vậy tấp nập. Hàn Đồng tâm lý chợt đến toát ra một cái ý nghĩ, sau đó liền vội vàng lắc đầu, ba ba đánh mặt mình mấy bàn tay. Ta đang suy nghĩ gì đồ vật? Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Bất quá, nếu là Lục Đại Hiệp có thể lên làm Thương Châu thứ sử, thậm chí Hoài Tây Thất Châu kinh lược làm, nơi này bách tính cũng là thật có phúc a. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một tên tư lại nhỏ chạy tới, bẩm báo nói, huyện tôn, Lục Đại Hiệp cho mời, nói có chuyện quan trọng. Tốt, ta liền tới đây. Hàn Đồng nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi. Vì mau sớm chạy tới Lục Hằng nơi đó, hắn thậm chí thi triển kinh công, chờ đi vào vậy cái kia tòa cũ nát sân nhỏ thời điểm, trên đầu mũ tóc đều sai lệch. Lục Đại Hiệp, có chuyện gì cứ việc phân phó. Hàn Đồng chắp tay hành lễ, thái độ cung kính, hắn nắm vị trí của mình bày vô cùng đàng, chính là cho Lục Đại Hiệp làm việc. Chỉ cần có thể nhường bách tính an cư lạc nghiệp, làm cái gì đều có thể. Có chuyện nhất định phải nói cho ngươi, nhờ ngươi có chuẩn bị tâm lý. Lục Hằng trầm giọng nói, ta nhận được tin tức, Khang Châu đã bị Chiêu Dương quân chiếm lĩnh, Khang Châu thứ sử cũng đã bị bắt làm tù binh, phòng tiềm sự tình đoán chừng giấu giếm không được bao lâu, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Đồng nghe vậy như bị sét đánh, qua một hồi lâu mới thở dài một hơi nói, không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, tại hạ định không phụ Lục Đại Hiệp nhờ bà. Khang Châu Khánh Đức huyện thành. Hành quân Tư Mã Đặng Sách mang theo sửa sang lại sách tin tức đi tới Chiêu Dương quân trong xoáy trướng, cung kính hành lễ nói, tiết xuất, thuộc hạ đã đem Khang Châu thứ sử thư văn sách tiến hành chỉnh lý, đã minh xác hắn lương thực nơi phát ra. Ồ, đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Chiêu Dương quân tiết độ sứ Vương Thông mở tròn mắt, trầm giọng nói, là ai có nảy bảo thiên lá gan? Hợp Dương huyện lệnh phòng tiềm. Đặng Sách tiến lên bày ra sách, đem từng đầu tin tức chỉ cho Vương Sách xem, tiết xuất mời xem, đây đều là chứng cứ rõ ràng, đi chép hướng Hợp Dương huyện mua trước ngày, số lượng, giá cả, vô cùng kỹ càng. Phòng tiềm. Đây không phải lão tử tự tay bổ nhiệm huyện lệnh sao? Vương Thông vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, cả người giống như là một đầu táo bạo lão hổ, nghiêm nghị nói, lập tức chỉnh quân, binh phát Hợp Dương. Chương 32, pháp thuật mới, tân pháp khí tiết xoáy xin nghĩ lại. Đặng Sách lúc này quỳ trên mặt đất, vô cùng thành khẩn nói, tiết xoáy, bây giờ quân ta vừa mới đánh hạ Khang Châu, quan lại chưa an bài thỏa đáng, còn không thể tính là hoàn toàn nắm trong tay nơi này. Mà lại này nửa năm qua binh lính chinh phạt lâu ngày, tại phá thành về sau còn chưa đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức, như mạo muội xuất phát xuất binh, sợ sẽ phải gánh chịu chỉ trích, ảnh hưởng sĩ khí. Mẹ nó, ai dám chỉ trích, lao tử tự tay làm thịt hắn. Vương Thông hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn vẫn là nghe quyền, miễn cưỡng để cho mình chấn định lại, có thể trong lòng vẫn là hết sức nén lớn giận, trầm giọng nói, Đặng Sách, ngươi đừng chỉ quên lão tử không muốn lúc này xuất binh, ngươi đến nghĩ biện pháp, giúp lao tử xả cơn giận này. Đặng Sách thấy Vương Thông bình tĩnh một chút, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, do hỏi, tiết xoáy muốn như thế nào mới có thể chút giận? Tự nhiên là đổ thành. Vương Thông trong mắt sát cơ lộ ra, cắn răng nói, phòng tiềm muốn giết, Hợp Dương huyện người cũng muốn giết, ít nhất giết chết ba thành, muốn cho thế nhân đều rõ ràng, phản bội ta Vương Thông xuống chẳng là cái bộ răng gì. Tiết xoáy nói rất đúng, sắp thực hẳn là nhường thế nhân hiểu rõ việc này. Đặng Sách gật đầu theo Vương Thông nói, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá, bằng vào ta quân tình huống hiện tại, còn vô lực đi Hợp Dương huyện công thành, đổ thành một chuyện độ khó khá lớn, có thể hay không trước đem phòng tiềm bắt đến, do tiết xoáy ngài tới xử trí. Như vậy, Vương Thông hơi ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng là có thể làm một cái kế tạm thời, chờ về sau rảnh rỗi, khẳng định vẫn là muốn đi tiến đánh này Hợp Dương huyện thành. Đến lúc đó liền giết hắn cái máu chảy thành sông, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn, vĩnh viễn lạc ấn trong lòng mình, thậm chí truyền đạt cho hậu đại. Ừm, cũng có thể cảnh cáo Bình Châu cùng Đồng Châu thứ sử chớ có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không Khang Châu liền là kết quả của bọn hắn. Đúng là như thế. Đặng Sách gật đầu nói, tiết xoáy nói rất đúng. Cái kia người nào có thể đảm nhận nhiệm vụ này? Vương Thông hỏi. Tiết xoáy, quân ta trưởng thư ký Tiền Thái có thể. Đặng Sách trịnh trọng việc nói, này quân xuất thân Thương Châu đại phái Nam Sơn Tông, có cửa thứ 7 võ công, bắt một cái phòng tiềm ứng làm không thành vấn đề. Tốt. Vương Thông gật đầu nói, ngươi lại đi thối Tiền Lệ Thái, khiến cho hắn lập tức chạy tới Hợp Dương huyện, nắm phòng tiềm cho ta chỗ tới. Đúng. Đặng Sách hành lễ cáo lui, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ mong nhìn nắm này phòng tiềm trộm tới về sau, có thể trừ khử tiết xoáy trong lòng phẫn hận, nhường sinh linh miễn bị đổ thán. Hợp Dương huyện ngoài thành một tòa trong núi hoang, Lục Hằng khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, vẻ mặt tiên tĩnh, tầm mắt nhu hòa, tựa hồ là đang cảm giác thiên địa vạn vật, thể ngộ đạo của tự nhiên. Trên thực tế, trước mắt hắn biểu hiện tu tiên trò chơi hình ảnh. Tại Hợp Dương huyện nội thành tình huống an định lại về sau, Lục Hằng mỗi ngày phần lớn thời gian liền ngốc tại giã ngoại. Dù sao, nội thành chỉ có phó bản bên trong có thể cày quái thăng cấp, nhưng phó bản lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vẫn là ra tới đi rừng tương đối thực sự. So sánh với nội thành phó bản trình độ hiếm hoi, giã ngoại cày quái vẫn là hết sức sảng khoái. Vẫn như cũng là một cái tiểu nhân nhi một thanh phi kiếm, đứng tại trong một rừng cây, không ngừng chém giết theo bốn phương tám hướng tuân đi qua quái vật. Đánh giết thụ yêu, kinh nghiệm 1, nhánh cây 2 đánh giết hoa yêu, kinh nghiệm 1, nụ hoa 2 đánh giết ong yêu, kinh nghiệm 1, ngòi ong 1. Kinh nghiệm thu được không ít, nhưng bởi vì không có tao ngộ tinh anh quái vật cùng thủ lĩnh quái vật, cũng không có cái gì đặc thù ban thưởng. Thu vào mới quái vật ban thưởng cũng chỉ là một chút bình thường đan dược, pháp thuật, phù lục loại hình. Không cần thiết cố ý viết ra thủy tự số. Cũng may đi qua 2 ngày này nỗ lực, tiểu nhân nhi đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 2. Thăng cấp cho ban thưởng còn là rất không tệ. đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, ban thưởng pháp thuật lôi hải, ba lâu ngăn chứa 20, phi kiếm tổn thương 1, phúc duyên, ảnh hưởng rơi xuống, một lôi hải, luyện khí 3 tầng có khả năng thi triển cấp thấp pháp thuật, đưa tới một đóa bao trùm phương viên 10 trượng trở lên lôi vân, hạ xuống màu vàng kim lôi đỉnh hội tụ như biển. Thực hiện pháp lực càng nhiều, lôi hải phạm vi liền càng rộng, uy lực cũng càng lớn. Phương viên 10 trượng, này không sai biệt lắm là phương viên hơn 30m. Lục Hằng tại thu hoạch được pháp thuật này về sau, tâm tình vô cùng phấn chấn, hắn hiện tại thiếu hụt liền là đẳng cấp cùng uy lực càng cao pháp thuật. Này lôi hải pháp thuật cả hai kiêm hữu. Tới đúng lúc, vẫn là tuyệt hảo quần công pháp thuật, đang thích hợp về sau dùng tới thủ thành. Mà lại phương viên 30m phạm vi vẫn là mức độ thấp nhất, nếu như liều mạng thực hiện pháp lực, hẳn là có thể đảo cái lần. Nếu là lại dùng đạo hạnh tăng lên tiến độ tu luyện, nắm pháp thuật này nắm giữ đến lô hỏa thuần thành trình độ, chưa hẳn không thể đưa tới bao trùm phương viên hơn 100m lôi bần a. Đến lúc đó, lại phối hợp hô phong chú di chuyển lôi bần, thông qua hoán vũ chú tăng cường địch nhân cùng mặt đất dẫn địa tính, sát thương phạm vi tuyệt đối sẽ càng rộng, uy lực cũng lớn hơn. Đáng tiếc muốn luyện khí 3 tầng mới có thể thi triển. Lục Hằng nhíu mày, tối nói, hiện tại Hợp Dương huyện thành, đối tu luyện Bạch Hổ sát sinh bí cấp quá không hữu hảo. Lúc này cách hắn đột phá đến luyện khí tầng 2 đã qua 4 ngày, nhưng pháp lực tăng trưởng tốc độ cực kỳ thông thả, so sánh với vừa đột phá thời điểm chỉ mạnh lên một chút. Cùng luyện khí 1 tầng lúc tốc độ tăng lên có khác biệt trời vực. Phải biết, hắn tại đi đến luyện khí 1 tầng về sau, chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian liền để pháp lực viên mãn. Đồng thời còn hoàn thành đột phá điều kiện, rất nhanh liền đột phá đến luyện khí tầng 2. Có thể luyện khí tầng 2 tiến cảnh liền chậm nhiều lắm. Này dĩ nhiên không phải bởi vì luyện khí tầng 2 tu luyện độ khó so luyện khí 1 tầng to được bao nhiêu, chỉ là bởi vì gió êm sóng lặng Hợp Dương huyện thành không có cái gì có thể dẫn tới Lục Hằng sát nhập người, cũng không có sinh mệnh cấp độ tương đương với luyện khí 3 tầng cường giả cho hắn vượt cấp giết địch. Mong muốn tu luyện Bạch Hổ sát sinh bí cấp liền nhất định phải thân ở mối nguy khắp nơi trên đất hoàng cảnh, làm từng bước vận chuyển pháp lực căn bản là khó mà tăng cao tu vi. Khó trách nói trắng ra hổ trưởng sát phạt, dạng này phương thức tu luyện có thể không gần sát sát phạt sao? Lục Hằng trong lòng âm thầm lắc đầu. Chậm rãi pháp lực tăng trưởng, khiến cho hắn bắt đầu tiến một bước suy nghĩ có hay không muốn thay đổi Bạch Hổ sát sinh bí cấp. Mà lại, bản thân hắn nhưng thật ra là một cái ưa thích an tĩnh sinh hoạt, không muốn rước lấy không tất yếu phiền toái người. Bởi vậy, lúc trước cũng nghĩ qua có phải hay không hẳn là thay đổi tu luyện công pháp. Chẳng qua là tạm thời còn không có khả năng thay thế công pháp, cũng chỉ có thể trước tu luyện. Hy vọng cấp 3 ban thưởng có thể cho ta một chút kinh hỉ đi. Lục Hằng trong lòng âm thầm mong mỏi. Đồng thời nhìn thoáng qua cửa sổ trò chơi điểm kinh nghiệm. Cấp 2, 215, 300, không thể không nói, dã ngoại cày quái tốc độ lên cấp sát thực nhanh, này cũng còn không có qua mấy ngày, cũng nhanh muốn lên tới cấp 3. Một phương diện khác cũng có chưa gặp được thủ lĩnh quái vật nguyên nhân. Mặc dù đánh giết thủ lĩnh quái vật có khả năng thu hoạch được đại lượng ban thưởng, nhưng cũng sẽ nhường phiến khu vực này một tháng không có quái vật quét mới, ảnh hưởng điểm kinh nghiệm tăng trưởng. Ong ong ong. Ngay lúc này, Lục Hằng chợt nghe trong trò chơi truyền đến rung động âm thanh, tiểu nhân nhi đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái. Tinh anh quái vật. Hắn lập tức trong lòng vui vẻ. Cùng lúc đó, cửa sổ trò chơi bên trong liền xuất hiện một đầu nhắc nhở. Tao ngộ tinh anh quái vật phong hầu yêu. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu so tiểu nhân nhi còn muốn lớn 3-4 lần khổng lồ ong mật theo trong rừng cây bò ra, trong trò chơi còn vang lên phấn chấn lòng người chiến đấu âm nhạc. Nhưng mà, đặc hiệu cùng âm nhạc cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng, thậm chí đều không có thể kéo dài thời gian chiến đấu. Vẫn như cũng là kiếm quang lóe lên, tiểu nhân nhi trực tiếp liền đem cái này tinh anh quái vật miểu sát. Lập tức một chuỗi ban thưởng nhắc nhở nhảy ra ngoài. Đánh giết tinh anh quái vật phong hầu yêu. Kinh nghiệm 9, ngòi ong 1, ong cánh 4, mật ong 4, ba lâu ngăn chứa, đặc thù ban thưởng, 4 thu vào mới quái vật phong hầu yêu, ban thưởng nhất giai hạ phẩm pháp khí mật nhị độc châm hộ. Mật nhị độc châm hộ, nhất giai hạ phẩm pháp khí, không sử dụng yêu cầu, khống chế chốt mở há có thể sử dụng. Có thể trong nháy mắt phóng thích 365 căn độc châm, chỉ cần bị bất luận cái gì một cây độc châm đánh trúng, sinh mệnh cấp độ tại luyện khí tầng 2 phía dưới người sẽ trong nháy mắt mất mạng, đối luyện khí tầng 2 trở lên vô hiệu. Sử dụng về sau, độc châm sẽ hao hết, có thể chờ đợi một canh giờ tự động khôi phục, cũng có thể quán chú pháp lực gia tốc khôi phục. Chương 33, Thần Tiêu trưởng sinh bí kíp Lục Hằng đem cái này mật nhị độc châm hộp lấy ra ngoài, thả trong tay tường tận xem xét. Đây là một cái chỉ lớn bằng bàn tay cái hộp nhỏ. Toàn thân đỏ thẫm, như là máu nhuộm, hình dạng giống như là một cái sắp cởi mở đũa hoa, ở phần đuôi có một cái hơi hơi nô ra cơ khuyết trường, còn có thể móc chụp lấy, tránh cho lầm sở. Này không giống như là pháp khí, càng giống là một kiện uy lực không tầm thường cơ quan khí giới. Lục Hằng tâm lý không khỏi cảm thán. Này mật nhị độc châm hộp chế tác cực kỳ tinh xảo, phía trên chỉ có rất ít trận pháp cùng phù văn, tuyệt đại bộ phận hiệu quả là thông qua cơ quan tới thực hiện. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, để nó không có bất kỳ cái gì sử dụng yêu cầu. Cho dù là 3 tuổi tiểu hài nhi đều mặc có thể tùy tiện dùng thứ này diệt đi mấy trăm luyện khí một tầng. Nếu như có thể nắm thứ này quy mô lớn dùng trên chiến trường, chỉ sợ không có bất cứ người nào ở giữa quốc gia có thể ngăn cản. Lục Hằng tưởng tượng một thoáng, nếu là đại tể triều đình có được đại lượng thứ này, đoán chừng những tiết độ sứ đó, phòng ngự làm, kinh lực làm nói chuyện liền đại khí đều không dám có, chỉ biết thành thật thật khấu tạ hoàng ân. Như chiêu dương quân thật đột kích, vật này có thể phát huy được tác dụng. Lục Hằng đem mật nhị độc châm hộp thu vào, tối nói, có điều, nghe nói chiêu dương quân tiết độ sứ đã là đăng thiên cửa thứ 10, luyện thành chân lý võ đạo, danh xưng đại tông sư, mong muốn đánh bại hắn, vẫn là muốn xem thực lực của chúng ta. Đăng thiên cửa thứ 10 sinh mệnh cấp độ đại khái suất tương đương với luyện khí tầng 4, ta nhất định phải nhanh tăng lên cảnh giới, tối thiểu muốn đột phá đến luyện khí tầng thứ 3 mới có thể có phần thắng. Mặc dù trong tay hắn còn có uy lực đồng đẳng với luyện khí tầng 5 một kích toàn lực phong lôi sát khí, nhưng này dù sao cũng là tiêu hao phẩm, dùng qua về sau liền không có, không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào phía trên. Thực lực bản thân mới là căn bản. Việc cấp bách liền là mau chóng lấy tới mặt khác tu tiên công pháp, thay thế đi Bạch Hổ sát sinh bí cấp, liền hiện tại tốc độ tu luyện, đừng nói là 1-2 tháng, 1-2 năm ta đều không nhất định có thể đột phá đến luyện khí 3 tầng, pháp lực tăng trưởng quá chậm. Lục Hằng nghĩ tới đây, liền đứng dậy, tiếp tục hướng rừng sâu đi đến, dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, thủ lĩnh quái vật hẳn là ngay tại tao ngộ tinh anh quái địa phương cách đó không xa. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên trời truyền đến tiếng sấm rền vang tiếng. Lục Hằng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy tầng tầng mây đen giăng đầy, lúc này mới nhớ tới, hàng năm 6 7 nguyệt đều là hợp dương lôi vũ thiên, trên cơ bản thường thường liền sẽ tới một lần mưa rào có sấm chớp. Bất quá, này loại bình thường thời tiết dông tố với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cũng không ảnh hưởng tiếp xuống dự định. Quả nhiên, chính như Lục Hằng dự đoán như thế, hắn còn không có hướng phía trước đi ra bao xa, cửa sổ trò chơi rìa liền bốc lên hồng quang, bối cảnh âm nhạc trở nên sục sôi dâng lên. Tiểu nhân nhi đỉnh đầu cũng xuất hiện, báo nguy trước nhắc nhở. Lập tức chỉ thấy một đầu thon dài mảnh mai quái vật theo trong núi rừng bay ra, lại có thể là hình người. Chẳng qua là hai con ong mật một dạng con mắt chiếm cứ nửa gương mặt, hình thể cũng vô cùng bặm mẻo, phần eo mảnh vô cùng khoa trương, tiện tay phần tay điểm không sai biệt lắm, hai chân lại thật dài, tựa như là hai cây vừa to vừa dài độc châm. Sau lưng còn có 6 đôi cánh. Toàn bộ người thoạt nhìn tựa như là một đầu biến thành người ong mật. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tao ngộ thủ lĩnh quái vật không già ong chúa chữ viết nhắc nhở xuất hiện, một cây to lớn to thanh máu cũng xuất hiện ở màn hình phía dưới, trò chơi hình ảnh trở nên âm trầm u ám, ánh sáng hiệu cùng âm nhạc cũng đều sinh ra biến hóa to lớn, cho người cảm giác trở nên vô cùng đè nén. Giá ngoại địa đồ thủ lĩnh quái vật không hề nghi ngờ là tu tiên trong trò chơi nhất có mặt bài, phó bản thủ lĩnh căn bản là vô pháp so sánh cùng nhau. Đương nhiên, Lục Hằng để ý nhất vẫn là ban thưởng. Đến mức đánh bộ độ khó. Ngươi cùng treo ca dạng độ khó. Công Tiểu nhân nhi bên người xoay tròn phi kiếm một bên xoay tròn lấy một bên phát ra kiếm khí. Này chút kiếm khí phảng phất một con du long, trong nháy mắt liền rơi vào cái kia không già ong chúa trên thân. Chỉ trong chốc lát, cái này thoạt nhìn rất có mặt bài thủ lĩnh quái vật liền bị chém thành hai đoạn. Sau đó hóa thành một đoàn bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, một chuỗi ban thưởng nhắc nhở xuất hiện. Đánh giết thủ lĩnh quái vật không già ong chúa. Kinh nghiệm 78, ong chúa chấm 2, ong chúa mắt 2, ong chúa sát 5, ong chúa cánh 6, trường sinh mật ong 13, nội đan 1, ba lâu ngăn chứa, đặc thù ban thưởng 15, ánh chớp châm. Đặc thù rơi xuống, một thu vào mười quái vật không già ông chúa, ban thưởng tu tiên công pháp thần tiêu trường sinh bí kíp đánh giết khu vực thủ lĩnh, nên khu vực trong vòng một tháng đã không còn quái vật quét mới. Nhất giai bảo dương một trường sinh mật ong, nhất giai linh vật. Không già ông chúa ủ chế mật, dùng về sau có khả năng tăng trưởng 10 năm tuổi thọ, hiệu quả vô pháp chống chất. Nội đan, nhất giai thượng phẩm. Yêu vật tu vi ngưng kết chi tinh túy, ẩn chứa trường sinh khí lôi thuộc tính nội đan, có thể làm nhiều loại trường sinh đan dược phụ trợ tài liệu, cũng là một ít loại hình trung phẩm trúc cơ cần thiết đặc thù linh dẫn một trong. Ánh chớp châm, nhất giai trung phẩm bí bảo. Ngưng luyện sấm sét lực lượng duy nhất một lần bí bảo, chỉ có thể khóa chặt một người sử dụng, uy lực tương đương với luyện khí 6 tầng một kích toàn lực. Thần tiêu trường sinh bí kíp, tàn tiên nhị giai trung phẩm. Nguyên anh kỳ công pháp thần tiêu trường sinh ngọc sách tàn tiên, có thể tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Luyện lôi đình khí, chú thần tiêu thật phủ, dùng trúc đạo cơ. Pháp lực cần chứa thần tiêu lôi đình chân ý, khắc chế hết thể âm tà hung sát lực lượng, còn có cực mạnh kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Thật sự có mới xây tiên công pháp. Lục Hằng nhãn tình sáng lên, tâm tình kích động không thôi, trực tiếp lấy ra thần tiêu trường sinh bí kíp cẩn thận là xem. Mặc dù trong trò chơi có đối thần tiêu trường sinh bí kíp chữ viết miêu tả, nhưng cụ thể đến tu luyện như thế nào, vẫn là muốn người tu luyện chính mình đọc cùng nghiên cứu mới được. Mà Lục Hằng tại đọc qua trong đó nội dung bên trong, lại là có tin mừng có sầu. Vui chính là thần tiêu trường sinh bí kíp phương thức tu luyện, thường ngày vận chuyển pháp lực tăng trưởng tu vi tốc độ cao hơn bình thường công pháp rất nhiều, ngoài ra còn có khả năng dẫn thiên lôi hàng thân, từ đó rèn luyện thân thể, tăng cường pháp lực. Bây giờ Hợp Dương huyện đang đứng ở lôi vũ phát thêm mùa, không hề nghi ngờ là thích hợp nhất tu luyện thần tiêu trường sinh bí kíp thời điểm. Mà lại, đột phá cảnh giới đặc thù yêu cầu cũng không hà khắc. Luyện khí tầng 2 đột phá đến luyện khí 3 tầng, chỉ cần dùng lôi pháp đem 3 cái tương đương với luyện khí tầng 2 quỷ vật chém nát là đủ. Đối với có Bách Quỷ môn lâu Lục Hằng tới nói, yêu cầu này liền cũng không tồn tại một dạng. Những quỷ binh kia tùy tiện làm sao bổ đều có thể, chỉ cần Bách Quỷ môn lâu không hủy, những quỷ binh kia coi như bị đánh hồn phi phách tán, qua một thời gian ngắn cũng có thể tại Bách Quỷ môn lâu bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên thì là chuyển tu yêu cầu. Như dùng âm tà hung sát chi thuộc công pháp chuyển tu thần tiêu trường sinh bí kíp, chỉ có thể ở luyện khí 3 tầng đến luyện khí tầng 4 quan khẩu tiến hành, cảnh giới cao thấp đều không được. Đương nhiên dạng này cũng có một chỗ tốt, chính là có thể ở một mức độ nào đó giữ lại nguyên bản pháp lực đặc tính, kể từ đó đến tiếp sau tu luyện ra được pháp lực cùng lúc có được hai loại công pháp đặc tính, càng thêm cường đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Dù sao Bạch Hổ sát sinh bí cấp đã tu luyện pháp lực có thể khắc chế hết thể sinh mệnh cấp độ không cao hơn tự thân sinh linh, vẫn là vô cùng lợi hại. Vấn đề ngay tại ở, Lục Hằng hiện tại cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, mà Bạch Hổ sát sinh bí cấp tiến cảnh lại quá chậm, không có nhiều thời giờ như vậy đi đến luyện khí 3 tầng sau lại chuyển tu. Còn là muốn chờ cấp 3 ban thượng. Nếu như một mực không có thích hợp mới công pháp, cũng chỉ có thể trước tu luyện Bạch Hổ sát sinh bí cấp. Lục Hằng thở dài, quay người trở về huyện thành. Vừa trở lại tòa kia cũ nát sân nhỏ, chỉ thấy Hàn Đồng đã ở trước cửa chờ. "Ngươi tới làm cái gì?" Lục Hằng có chút kỳ quái. Bây giờ Hợp Dương huyện yên ổn an lành, Hàn Đồng cái này chi huyện công tác cũng đi vào quỹ đạo, ấn lý thuyết đã không cần cái gì tìm đến mình. Lục đại hiệp, ngài gần nhất không thế nào trong thành, khả năng có chỗ không biết. Hàn Đồng biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói, mấy ngày này liên tục có võ lâm cao thủ vào thành, trong đó không thiếu trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cửa thứ 7, cửa thứ 8 cường giả. Ồ. Lục Hằng nghe vậy nhíu mày, khóe miệng lại không ức chế được có chút dương lên, hỏi nói, đây là có chuyện gì? Ta tìm người hỏi thăm một chút, giống như là vì cái gì Vu giáo đại tông sư Di bảo tới. Hàn Đồng nhíu mày nói, kỳ thật, cái tin đồn này tại bản địa vẫn luôn có lưu truyền, nhưng cho tới bây giờ không ai coi là chuyện đáng kể. Lúc này khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến, là bởi vì nghe đồn chỉ cần nhường Hợp Dương huyện thành máu chảy thành sông, Trần Thi Hơn bạn liền có thể chân chính mở ra tòa kia bảo tàng, thu hoạch được Vu giáo đại tông sư Di bảo. Tin tức này thế mà lan truyền ra. Lục Hằng có chút ngoài ý muốn, tại trong ấn tượng của hắn, biết việc này hẳn là không có mấy người mới đúng. Bất quá, dù như thế nào, này với hắn mà nói đều có thể nói là cơ hội trời cho. Thế là hắn phân phó nói, phái người nhìn chằm chằm này chút xa lạ giang hồ nhân sĩ, như có người dị động, hoặc là xuất hiện các ngươi không đối phó được người, lập tức cáo chi ta. Chương 34, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa Kim Ô Đông Thịnh, thỏ ngọc lặn về tây. Lúc sáng sớm Hợp Dương huyện thành bốn nên tĩnh mịch an lành, trong ngày thường sẽ có lão nhân tại trên đường tản bộ, cũng sẽ có hải tử trên đường chơi đùa. Có thể hiện tại chỉ có một đám cầm đao kiếm trong tay, quần áo cổ quái người trên đường hành động. Không người nào dám tùy tiện ra cửa. Mấy ngày này tràn vào tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ, nhường này tòa vừa mới an định lại không lâu biên quan thành nhỏ trở nên có chút đè nén. Mặc dù tạm thời còn không có võ lâm nhân sĩ làm ra cái gì quá ác liệt sự tình, nhưng bọn hắn này tấm đề đao mang kiếm dáng vẻ, liền sẽ để người bình thường nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám tới gần. Nhưng phàm muốn ra cửa, cơ bản đều sẽ kết bạn mà đi, để tránh trêu chọc đến này chút đáng sợ võ lâm nhân sĩ. Đương nhiên, cũng có tương đối thảm, không có người kết bạn lại nhất định phải đi ra ngoài, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi người hơi nhiều một chút điểm đại lộ. Cái hẻm nhỏ đã không ai dám đi, yên lặng chỗ không người càng thêm nguy hiểm. Hứa Tạ liền là thảm như vậy một người. Năm gần 16 tuổi hắn muốn một người chiếu cố bị bệnh liệt giường mẫu thân cùng tuổi nhỏ muội muội. Bây giờ trong nhà không có thước, chỉ có thể hắn ra ngoài mua. Hứa Tạ đầy lòng thấp thỏm đi ra khỏi nhà, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bên đường bước đi, sợ gặp được những cái kia hung ác giang hồ nhân sĩ. Có thể đi chưa được mấy bước, vẫn là bị một người ngăn lại. "A, hiệp sĩ, ngươi muốn ngăn ta làm cái gì?" Hứa Tạ có chút khẩn trương hỏi thăm, nhưng nhìn người trước mắt này là một cái tướng mạo hiền lành lão giả. Tôi hơi thở dài một hơi. "Tiểu huynh đệ chớ sợ, lão phu chỉ là muốn tìm ngươi nghe ngóng chút sự tình." Lão giả mỉm cười hỏi nói, "Lại tới đây về sau, lão phu thường xuyên nghe người ta đàm luận một vị lục đại hiệp, ngươi có biết vị này lục đại hiệp là lai lịch gì, hiện ở nơi nào? Ngươi cũng ngưỡng mộ lục đại hiệp sao?" Hứa Tả nghe xong lão giả hỏi, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, vui vẻ nói, "Vị này lục đại hiệp có thể là thiên đại người tốt, nghĩa bạc vân thiên. Trước đó vài ngày quan phủ không có lương thực, bản địa đại tộc cùng bọn gian thương ác ý cố tình nâng giá, lục đại hiệp trực tiếp mang theo bây giờ viện tôn giết tới." Bước đến bọn hắn nắm lương thực giá cả hạ xuống 300 văn đây. Như thế thấp lương giới, chỉ sợ chống đỡ không có bao nhiêu ngày. Lão giả nghe vậy nhíu mày nói, hôm nay thiên hạ đại hạ, bốn phía đều là thiên tai, nơi nào sẽ giống như này tiện nghi lương thực. Ta nghe người ta nói là lục đại hiệp thông qua con đường của chính mình giá cao mua lương, sau đó giá thấp bán cho bọn ta dân chúng. Hứa Tạ trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, toàn bộ Hợp Dương huyện bách tính đều cảm tạ lục đại hiệp đấy. Hắn làm như vậy, sẽ hấp dẫn tới rất nhiều nơi khác lưu dân đi. Lão giả nói, giống như là như thế này. Hứa Tạ nhẹ gật đầu. Gần nhất có không ít tại bên ngoài chạy nạn người tới chúng ta bên này, lục đại hiệp nhân nghĩa đều cho bọn hắn an bài chỗ ở cùng thức ăn. Hắc, thủ đoạn cao cường. Lão giả nghe đến đó liền nở nụ cười, gật đầu nói, đây đúng là một cái gia tăng nội thành nhân khẩu phương pháp, cũng thuận tiện đạt thành mở ra bảo tàng điều kiện. Cái gì mở ra bảo tàng điều kiện? Hứa Tả nghe không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức nộ nói, ngươi lao đầu này là nói lục đại hiệp hút dùng giá thấp lương thực hấp dẫn lưu dân, gia tăng nội thành nhân khẩu, tốt để trong này lại càng dễ máu chảy thành sông, Trần Thi Hơn bạn. Chẳng lẽ không phải? Lão giả cười nói, bây giờ lương thực quý giá, hắn như thế cung ứng lương thực, mỗi ngày đều muốn hao tổn mấy ngàn sâu, là vì cái gì? Liền vì nhiều một cái hiệp nghĩa tên. Tiểu huynh đệ quá ngây thơ rồi. Người lão giả này, hồ ngôn loạn ngữ. Hứa Tạ giận dữ, trực tiếp lách qua lão giả này đi thẳng về phía trước, không muốn lại phản ứng. Lục đại hiệp là hắn tối vi sùng kính người, không nghe được bất luận cái gì đối lục đại hiệp vu oan ngữ điệu. Ha ha. Lão giả thấy thế cười cười, tựa hồ cũng không tức giận, nhưng hắn nhìn xem Hứa Tạ rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng cong ngón đúng ra. Lập tức liền có một đạo chân khí vô thanh vô tức chui vào hắn trong cơ thể. Lại để nhìn một chút ngươi này cái gọi là lục đại hiệp có mấy phần bản sự, lão phu này u sát chân khí cũng không phải tốt như vậy hiểu. U sát chân khí là tà ma 12 đạo bên trong U Minh thần giáo độc môn tuyệt học. Nếu có kinh nghiệm giang hồ phong phú người ở đây, liếc mắt liền có thể nhận ra lão giả này chính là U Minh thần giáo 12 thần sứ bên trong U Minh chính sứ. Liêu Tiêu, đăng thiên cửa thứ 8 cao thủ. Bây giờ tuyệt đại bộ phận giang hồ nhân sĩ đã đi tới Hợp Dương huyện thành mấy ngày thời gian, đối với nơi này đại khái tình huống có cơ bản hiểu rõ. Một vị có chút thần bí lục đại hiệp trở thành bọn hắn chú ý tiêu điểm. Cái này người xuất hiện quá mức đột nhiên, biểu hiện ra thực lực đối bọn hắn mà nói lại không tính quá cường đại. Đúng lúc là một cái tuyệt hảo thăm dò đối tượng. Dù sao, mở ra Vu giáo bảo tàng phương pháp lưu truyền quá cấp tốc, có không ít người hoài nghi đây có phải hay không là một cái nào đó âm mưu. Bởi vậy, giống tên lão giả này một dạng, ngẫu nhiên trên đường tuyển người tiến hành bố trí số lượng cũng không ít. Thế là, chỉ sáng sớm hôm nay, liền có không ít người tại cửa hàng lương thực bên trong té xỉu hôn mê, dù như thế nào trị liệu đều vẫn chưa tỉnh lại, sự tình rất nhanh liền chuyển đến Lục Hằng nơi này. Cơ hồ mỗi cái tiệm lương thực bên trong đều có người không hiểu thấu hôn mê. Lục Hằng nghe Hàn Đồng hồi báo những mày, lập tức cười lạnh nói, ta cũng còn không có độc thủ, bọn hắn cũng là thử dò xét, này chính hợp tâm ta ý, mang ta đi này chút tiệm lương thực. Đúng. Hàn Đồng gấp vội vàng gật đầu, gần nhất vào thành những người giang hồ này sĩ làm hắn cũng hết sức nén giận. Ban đầu Hợp Dương huyện thành đã có khả năng an định lại, nhóm người này vừa đến lập tức liền ra đủ loại sự tình, cái gì ăn cơm ở trọ không trả tiền, bên đường đánh người, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng loại hình sự tình gần nhất mấy ngày này liên tiếp phát sinh. Tuy nói đây đều là cảnh giới không cao võ lâm nhân sĩ, những cái kia cửa thứ 6, cửa thứ 7, thậm chí cửa thứ 8 giang hồ danh túc vẫn tương đối thu liễm, nhưng nếu không có này chút danh túc chỗ dựa, những võ lâm nhân sĩ kia chỉ sợ cũng không dám tùy ý như vậy. Đứng tại Hàn Đồng góc độ, tốt nhất là có thể đem những này bình thường võ lâm nhân sĩ cùng cái gọi là giang hồ danh túc nhóm cùng một chỗ đuổi ra Hợp Dương huyện thành. Lục Hằng đi tới nên nhà thứ nhất tiệm lương thực, liền là Hứa Tạ đi mua lương địa phương. Lúc này, cái này thoạt nhìn có chút gầy yếu người trẻ tuổi đang nằm tại một chiếc giường trúc, vẻ mặt trắng bệnh, hôn mê bất tỉnh, bên cạnh hắn còn có một cái thoạt nhìn chỉ có 7, 8 tuổi tiểu nữ hài nhi, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Lục đại hiệp đến rồi. Lục đại hiệp tới, tiểu Tạ đứa nhỏ này được cứu rồi. Có người nhận ra Lục Hằng, lập tức liền vô cùng vui vẻ hô. Cô bé kia nghe vậy phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, dập đầu hô, "Lục đại hiệp, van cầu ngươi mau cứu ca ca ta đi, van cầu ngươi." "Ừm, đứng lên đi, không có việc gì." Lục Hằng nhẹ gật đầu, đem cô bé này đỡ lên, ánh mắt nhìn về phía Hứa Tạ, lập tức trong mắt hơi híp, hừ lạnh nói, thật ác độc thủ đoạn, lại hạ độc thủ như vậy. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Tạ hôn mê nguyên nhân, là do ở tâm mạch chỗ chiếm cứ một đạo chân khí, bế tắc hắn toàn thân sinh cơ chảy xuôi. Nếu như không thể tại trong vòng một canh giờ cứu lại, thiếu niên này liền thật phải chết. Mà đây là vì thăm dò chính mình, hoặc là dẫn chính mình ra tới. Lục Hằng cong ngón đúng ra, như một đạo pháp lực đã rơi vào Hứa Tạ trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo tràn ngập tà dị ý vị chân khí tan rã. Hứa Tạ rất nhanh liền tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn xem mọi người, cuối cùng hỏi hướng muội muội của mình, "Ta đây là thế nào, làm sao nằm ở nơi này, còn nhiều người như vậy, A Hương ngươi làm sao cũng tới?" "Ca ca." Được gọi là A Hương tiểu nữ hài lập tức ôm lấy Hứa Tạ, nước nở nói, "Ngươi đã tỉnh lại, ngươi đã tỉnh lại, quá tốt rồi. Vừa rồi ngươi hôn mê bất tỉnh, là Lục đại hiệp cứu được ngươi." "Lục đại hiệp?" Hứa Tạ nghe vậy lập tức vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hằng, liền muốn xuống giường cảm tạ. "Không cần." Lục Hằng khoát tay áo, mỉm cười nói, "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta cần nấu ăn đi một người." Vừa mới xua tan Hứa Tạ trong cơ thể cái kia đạo tà dị chân khí đồng thời, hắn chỉ bằng mượn cái kia đạo chân khí khí tức, khóa chặt bên ngoài trong đám người một lão giả, cũng cảm giác được người này sinh mệnh cấp độ không thua gì mình bây giờ. Đăng tiên cửa thứ 8. Lục Hằng trong lòng nguyên bản vẫn chỉ là bình thường trình độ tức giận cùng sát nghiệm, hiện tại lập tức tăng gọn. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Chương 35, trực tiếp bị hủ chết. Sát nghiệm cùng một chỗ, sát sinh kiếm ra. Tại đi đến luyện khí tầng 2 về sau, Lục Hằng đối sát sinh kiếm thuật nắm giữ lại có tiến tiến. Bây giờ sát sinh kiếm thuật thủ đoạn công kích đã không chỉ có cực hạn tại hữu hình chi kiếm khí, còn có vô hình chi kiếm ý. Mặc dù chỉ có thể đối với sinh mạng cấp độ không cao với mình sinh linh thi triển, nhưng cũng đã đủ rồi. Trong đám người, Liêu Tiêu trên mặt nguyên bản còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lúc này đã hoàn toàn cứng đờ. Trước đó hắn là dự định trước quan sát Lục Hằng động tác, thông qua chính mình cùng chân khí cảm ứng để phán đoán Lục Hằng tu vi cảnh giới, thậm chí thực lực chân chính, từ đó quyết định nên xử lý như thế nào Lục Hằng. Đây là đăng thiên cửa thứ 8 hóa khí cảnh mới có năng lực. Tức tại trong phạm vi nhất định cảm giác được chân khí chạm đến sự vật, đây cũng là chân khí ngưng hình cơ sở. Nhưng mà, làm Lục Hằng pháp lực rơi vào Hứa Tạ trong cơ thể, đem chiếm cứ ở bên trong chân khí xua tan lúc, Liêu Tiêu lại căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì liên quan tới Lục Hằng tin tức. Chỉ có phô thiên cái địa sát ý. Giết, giết, giết. Xôi trào mãnh liệt sát ý như là thiên hà treo ngược chiếu nghiêng xuống. Liêu Tiêu chỉ cảm thấy ý thức của mình như là một hạt cát bụi, bị này thiên hà đại dương mênh mông trong nháy mắt bao phủ, trực tiếp cắt đứt cùng ngoại giới liên dịch, cũng không còn cách nào cảm giác được hoàn cảnh xung quanh. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói, mũi không thể ngửi, liền thân thể xúc cảm đều trong chớp mắt này đánh mất. Cả người giống như là rơi vào vực sâu không đáy, tiến nhập vĩnh hằng trầm luân. Hắn mong muốn dãy rủa, nghĩ phải thoát đi, lại phát hiện mình giống như là bị giam cầm một dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Liêu Tiêu kinh hãi muốn chết. Khó mà nói nên lời cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, thân thể cũng không tự chủ được bắt đầu phát run. Hắn theo không nghĩ tới loại kết quả này. Chính mình chẳng qua là đơn giản thăm dò mà thôi à, làm sao lại dẫn tới khủng bố như thế cắn trả? Cái này Lục đại hiệp thoạt nhìn nhiều nhất 20 tuổi, coi như mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Nghe đồn cái này người là cửa thứ 7, này đã được xưng tụng kinh thế hai tụng. Đến mức cửa thứ 8, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Chưa bao giờ nghe có không đến 30 tuổi cửa thứ 8. Có thể hiện tại như vậy chấn khiến người sợ hai thủ đoạn, chỉ sợ liền trèo lên tiên đệ cửu quan tông sư đều làm không được. Chỉ có cái kia luyện thành chân lý võ đạo cửa thứ 10 đại tông sư, mới có thể dùng tinh thần ý chí trấn nhân tâm phách. Một cái không đủ 20 tuổi cửa thứ 10 đại tông sư, coi như là trong truyền thuyết thần thoại đều không khoa trương như vậy sự tình đi. Rõ ràng, tu tiên kiếm thuật huyền diệu cùng mạnh mẽ đã vượt ra khỏi Liêu Tiêu nhận biết phạm chủ. Kỳ thật, thi triển sát sinh kiếm ý căn bản không cần quá cao tu vi, chỉ cần kiếm thuật tu luyện tới vị là đủ. Đây là Liêu Tiêu không thể lý giải sự tình. Lúc này nội tâm của hắn đã tràn đầy sợ hãi, cố gắng hé miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện mình căn bản là không có cách lên tiếng, một chút xíu thanh âm đều không phát ra được. Đột nhiên, lại có một cỗ manh liệt nghẹt thở cảm giác dâng lên, hắn cảm giác được ý thức của mình bắt đầu rơi vào bóng tối vô tận, muốn bị cái kia sát ý ngập trời triệt để nghiền nát. Thế là, hắn đem hết toàn lực mong muốn kêu gào, mong muốn cầu xin tha thứ, cố gắng từ nơi này nối thẳng tử vòng trong được sâu rẽ rủa ra ngoài. Cuối cùng, Liêu Tiêu thành công há hốc miệng ra, thành công phát ra thanh âm. Có thể lại cũng không là hắn mong muốn cầu xin tha thứ, mà là một tiếng a. Vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong miệng của hắn hô lên, tựa như là đang phát tiết chính mình bên trong sợ hãi trong lòng cảm xúc, lập tức liền thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất, hơi hơi co quắp mấy lần liền không nhúc nhích. Liêu Tiêu biến cố bất thình lình dọa người chung quanh nhảy một cái. Mọi người không hẹn mà cùng hướng chung quanh tản ra, tất cả đều hoảng sợ không thôi mà nhìn xem cái này đột nhiên ngã trên mặt đất lão giả, nghị luận ầm ĩ mẹ nó, tình huống như thế nào, lao đầu này không lại đột nhiên quất tới chết đi. Làm ta sợ muốn chết. Các ngươi tại nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian gọi lang trùng, vừa bận Chu đại phu tại đây, Chu đại phu ngươi mau đến xem a. TT. Đại gia chớ tới gần, này người là U Minh giáo thần sứ Liêu Tiêu, đăng thiên cửa thứ 8 cường giả, hung danh hiển hách tà ma a. Cái gì? Đó không phải là trong truyền thuyết tà ma 12 đạo một trong sao? Hắn thế mà cũng tới chúng ta cái này. Có ở đây giang hồ nhân sĩ nói toạc ra thân phận của Liêu Tiêu, lập tức đưa tới rối loạn tương mừng, mọi người lần nữa lui lại rất nhiều, cách xa ngã trên mặt đất Liêu Tiêu, sợ cái này tà ma bỗng nhiên nổ lên đả thương người. Ta biết người này. Lúc này vừa mới tỉnh lại Hứa Tạ cũng nói, hắn đầy mắt sợ hãi nhìn xem Liêu Tiêu, sáng sớm ta lúc đi ra, hắn ngăn lại ta hỏi cái này hỏi cái kia, còn nói Lục đại hiệp là người xấu, ta giận liền mắng hắn một câu, vừa tới tiệm lương thực liền té bất tỉnh. Mới vừa ta xua tán đi trong cơ thể ngươi chiếm cứ một cỗ chân khí. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, đạo chân khí này cùng trên người này chân khí giống nhau, ngươi sở dĩ hôn mê, cũng là bởi vì hắn âm thầm tại trong cơ thể ngươi lưu lại đạo này chân khí. Quả thật là hắn. Hứa Tạ cắn răng nghiến lợi nói, một cái hại người vô số tà ma lại còn nói Lục đại hiệp ngài là người xấu, thật sự là quá ghê tởm, hắn hiện tại bộ dáng này khẳng định là bị thiên phạt, không phải thiên khiển. Lúc trước cho Hứa Tạ chữa trị tên kia đại phù đống nhiên mở miệng. Hắn ngồi xổm ở Liêu Tiêu bên người, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, người này đã chết rồi, thế mà còn là bị hù chết, hẳn là đột nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, dẫn đến tâm mạch đứt từng khúc, chân khí nghịch lưu mà chết. Bị hù chết. Nay vừa nói, lập tức toàn trường tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Liêu Tiêu thi thể. Một cái đăng thiên cửa thứ 8 cường giả, thế mà bị hù chết. Quá bất hợp lý. Trong đám người có 3 tên cảnh giới khá cao giang hồ nhân sĩ đến gần đi qua quan sát, lập tức vẻ mặt đột biến, nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi vô cùng, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thật đã chết rồi, bị dọa đến tâm mạch đứt từng khúc, ánh mắt cơ hồ bạo liệt, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Không thể tưởng tượng nổi, này thật bất khả tư nghị, đây chính là Liêu Tiêu à, U Minh giáo thần sứ, bình thường cửa thứ 8 võ giả đều không phải là đối thủ của hắn, thế mà. Ba người kêu bên trong 2 tên người trẻ tuổi kinh thán không thôi, vô ý thức nhìn về phía bên người lớn tuổi người. Lại phát hiện chính mình vị trưởng bối này cũng là đầy mắt chấn kinh. Bọn hắn rõ ràng lai lịch không tầm thường, thoạt nhìn hẳn là một cái nào đó đại thế gia hoặc là đại tông môn trưởng bối mang theo vãn bối ra tới mở mang hiểu biết. Vừa rồi Lục đại hiệp vừa mới nắm tiểu tả cứu tỉnh, người này liền chết. Có người chú ý tới vừa rồi chi tiết, suy đoán nói, sẽ không lại. Người này nhưng thật ra là bị Lục đại hiệp dọa cho chết. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Lục Hằng. Đối với cái suy đoán này, rất nhiều Hợp Dương huyện người địa phương đều lựa chọn tin tưởng, tại trong lòng của bọn hắn, Lục Hằng đã là cùng thần linh không sai biệt lắm tồn tại, hù chết cái tà ma đúng là như thường. Có thể cái kia 3 tên giang hồ nhân sĩ lại cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Lục Hằng nên thật sự là quá trẻ tuổi. Như thế tuổi trẻ người làm sao khả năng có lợi hại như vậy thực lực, vậy tuyệt đối so với lên trời cửa thứ 8 Liêu Tiêu bị trực tiếp hù chết còn không hợp thói thường. Đối với cái này Lục Hằng không làm trả lời, chẳng qua là mỉm cười nói, này người chết như thế nào không trọng yếu, bây giờ nội thành hôn mê không ít người, ta còn muốn đi tìm tiếp theo cái, tên này thi thể tiếp xuống sẽ có người xử lý. Vừa mới dùng sát sinh kiếm thuật chém giết Liêu Tiêu, quán triệt trong lòng sát nghiệm, nhường pháp lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Muốn là dựa theo thường ngày vận chuyển pháp lực tăng trưởng tu vi tốc độ, đã có thể so với nửa năm khổ công. Đương nhiên, cái này cũng có Bạch Hổ sát sinh bí cấp thường ngày tốc độ tu luyện quá chậm rãi nguyên nhân. Nhưng bất luận như thế nào, pháp lực của hắn cuối cùng lại có thể tốc độ cao tăng trưởng. Mà lại, hiện trong thành còn có không ít bởi vì những giang hồ nhân sĩ kia bố trí mà hôn mê người. Chỉ cần từng cái đã cứu đi, lại ngược dòng tìm hiểu hắn hoàn nguyên, tìm tới hung thủ cũng đem hắn chém giết, nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng cường pháp lực, thậm chí có khả năng nhường luyện khí tầng 2 pháp lực viên mãn, tiến tới dòm ngó luyện khí 3 tầng cảnh giới. Đám này từ bên ngoài đến giang hồ nhân sĩ, đơn giản liền là thiên hàng kinh nghiệm gói quá lớn. Thế là, Lục Hằng phân phó Hàn Đồng gọi đến tư lại xử lý Liêu Tiêu thi thể về sau liền định rời đi, trực tiếp đi tới tiếp theo cái điểm kinh nghiệm. Có thể lúc này, vừa mới cái kia 3 tên giang hồ nhân sĩ bên trong lớn tuổi người bỗng nhiên tiến lên, chắp tay nói, "Lục đại hiệp xin dừng bước." Chương 36, Lục Hằng thân phận đặc thù, Lục Hằng trước đó liền chú ý tới 3 người này, chẳng qua là không làm để ý tới, nếu hiện tại bọn hắn chủ động tới, liền cũng dừng bước, hỏi, "Các hạ là?" Tại hạ Giang Bình, xuất thân Ngân Châu Giang thị. Tên kia lớn tuổi người đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó lại giới thiệu bên người 2 tên người trẻ tuổi, bọn hắn phân biệt là ta 2 cái chất nhi, Giang Xuyên cùng Giang Viễn, Lục đại hiệp, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hắn này vừa nói lập tức ở chung quanh đưa tới không nhỏ rối loạn. Ngân Châu Giang thị. Đây là đại tề lúc khai quốc vân quý a. Thế mà liền Ngân Châu Giang thị người đều tới, chúng ta cái này nghe đồn không phải là thật a. Thật chẳng lẽ có cái gì vu giáo đại tông sư bảo tàng? Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lục Hằng quan sát một chút ba người này, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cũng có thể. Bất quá nói ngắn gọn, thời gian của ta không nhiều. Hắn còn muốn vội vàng đi soạt kinh nghiệm. Nếu là đi trễ, nói không chừng kinh nghiệm bao liền chạy. Chỉ đơn giản vài câu. Giang Bình nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lục Hằng đi vào tiệm lương thực nội đường, trịnh trọng kỳ sự nói, Lục đại hiệp có biết này Hợp Dương huyện thành đã nguy cơ sớm tối. Ngươi là muốn nói Chiêu Dương quân tiết độ sứ Vương Thông? Lục Hằng hỏi. Ngươi biết? Giang Bình sững sờ, không hiểu nói, vậy ngươi vì sao còn ở nơi này? Vương Thông trời sinh tính thích giết chóc, thành phá đi ngày, chắc chắn sinh linh đổ thán. Ta tại đây bên trong, thành liền sẽ không phá. Lục Hằng cười nói. Giang Bình nghe vậy hơi trầm mặc, thuyết phục nói, Lục đại hiệp, Vương Thông đã là hàng thật giá thật đăng thiên cửa thứ 10, Chiêu Dương quân càng là hung danh hiển hách, Hợp Dương huyện thành thủ không được, mà lại dùng tuổi của ngươi có như vậy võ công, không nên cứ như vậy chết ở đây. Nếu ngươi nguyện ý, tại hạ có một cái tiểu nữ nhi, tuổi vừa mới 16, dung mạo tuyệt hảo, có thể gả cho ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là Ngân Châu Giang thị con rể, Vương Thông mặc dù cuồng vọng, lại cũng không dám đụng đến chúng ta Giang gia người, lại có thể là mong muốn chiêu tế. Cái này khiến bên cạnh hắn Giang Xuyên cùng Giang Viễn đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới chính mình nhị thúc đúng là quyết định này, muốn đem thập tam muội gả cho cái thân phận không rõ ràng này người trẻ tuổi. Thập tam muội có thể nói là quốc sắc thiên hương, 4 năm trước vừa đầy lúc 12 tuổi liền đã có vô số gia tộc tới cửa cầu thân. Có thể nhị thúc tất cả đều không chút do dự cự tuyệt. Bây giờ lại muốn đuổi tới chiêu tế, vẫn là như vậy một cái không biết theo ở đâu ra người. Này là đang suy nghĩ gì? Không khỏi quá không hợp tói thường. Lục Hằng đối với cái này cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn đối cái này không có chút nào hứng thú, lập tức khoát tay nói, việc này không bàn nữa, ta còn có chuyện quan trọng, các hạ như có lời nói, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong liền lách qua Giang Bình, đi ra tiệm lương thực, tại bên ngoài chào hỏi một thoáng Hàn Đồng, tiếp tục hướng xuống một cái có người hôn mê địa phương tiến đến. Tiệm lương thực nội đường chỉ còn lại có Giang gia ba người. Giang Xuyên nhịn không được hỏi, nhị thúc, ngươi đây là muốn làm gì, muốn đem thập tam muội gả cho dạng này một người xa lạ? Giang Viễn cũng nói theo, đúng vậy, ai nhị thúc, cái này người không chỉ thân phận không rõ, còn có không biết tự lượng sức mình, muốn ngăn trở Chiêu Dương quân cùng Vương Thông, quả thực là không biết sống chết, tuyệt không phải thập tam muội lương vối. Các ngươi biết cái gì? Giang Bình lắc đầu, nhưng cũng không làm nói rõ lý do, chỉ nghiêm mặt nói, nếu có thể khiến cho hắn cưới nữ nhi của ta, liền không chỉ là cơ duyên của ta, cũng sẽ là chúng ta Giang gia đại cơ duyên. Cái gì? Làm sao có thể? Giang Xuyên cùng Giang Viễn không thể nào hiểu được Giang Bình ý nghĩ. Ngân Châu Giang thị cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Sớm tại Đại Tề chưa thành lập thời điểm, Ngân Châu Giang thị liền đã có phần có nội tình, sau này càng là phụ tá Đại Tề thái tổ lập quốc, được phong làm lương quốc công, 500 năm ở giữa đi ra 6 mặc cho tể tướng, ngũ phẩm trở lên quan lớn càng là nhiều không kể xiết. Bây giờ mặc dù đã hàng đẳng vì lương hậu, nhưng như cũng là thế tập vong thế tước vị, đương đại gia chủ cũng còn có đăng thiên cửa thứ 10 cảnh giới, tại Hoài Tây danh giới vẫn là cao cấp nhất thế gia đại tộc. Xuất thân từ như vậy thế gia vọng tộc quý nữ, làm sao có thể gả cho một cái không rõ lai lịch dân quê? Đến mức cái này dân quê có thể cho Giang gia mang đến cái gì đại cơ duyên? Cái kia càng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Các ngươi không cần biết nguyên nhân, việc này ta cũng không dám nói rõ. Giang Bình trầm giọng nói, chỉ cần biết được, thân phận của hắn xa so với các ngươi nghĩ muốn đặc thù, việc này như thành, đối với chúng ta Giang gia tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mặc dù hắn hiện tại đối đề nghị của ta không quan tâm, nhưng không có nghĩa là về sau cũng như thế. Đợi đến Vương Thông mang theo Chiêu Dương quân binh lâm thành hạ, hắn tuyệt vọng bất lực thời điểm, tự nhiên sẽ nghĩ đến chuyện hôm nay. Lục Hằng mặc dù rời đi tiệm lương thực nội đường, nhưng cũng không buông lỏng đối bên kia quan tâm. Bởi vậy, Giang Bình đám người nói chuyện hắn đều nghe vào trong tai. Thân phận của ta đặc thù. Lục Hằng nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, chính mình một cái tầng dưới chốt dân nghèo có cái gì đặc thù, nhưng hắn lập tức liền ý thức được không đúng, chẳng lẽ là nói nguyên thân cha mẹ ruột. Nguyên thân nhưng thật ra là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, tại trong tã lót bị hiện tại cha mẹ nuôi nhặt được sau nuôi dưỡng lớn lên. Bất quá, cả lúc ấy trong tã lót tín vật gì đều không có, tự nhiên vô pháp phân biệt thân phận, bây giờ hắn đã lớn lên, cũng là càng khó phân biệt hơn nhận. Nếu như là nguyên nhân này, cái này Giang Bình lại là thế nào nhận ra ta tới? Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là bởi vì thấy được hình dạng. Nay lại không phải chuyện gì tốt, chờ về sau tu vi cảnh giới cao, tốt nhất vẫn là tái tạo thân thể, khôi phục chính ta diện mục thật sự. Đối với đời trước cha mẹ nuôi còn có muội muội, tình cảm của hắn có chút phức tạp. Một mặt là căn cứ vào đời trước trí nhớ tình cảm, một mặt là làm người xuyên việt cảm giác xa lạ, hai tướng hỗn hợp lại cùng nhau khiến cho hắn khó mà tự xử. Thế là quyết định trong bóng tối tiến hành tận lực đối hắn tiến hành trợ giúp, nhưng không dễ dàng biểu lộ thân phận. Ngược lại hắn hiện tại đã thoát thai hoàn cốt, hình dạng cùng lúc trước đi phục lao dịch lúc đời trước chỉ có một chút chỗ tương tự, đã rất khó nhận ra. Nhưng đối với cái gọi là cha mẹ ruột, hắn lại là không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, liền là hai cái cùng hắn không quan hệ chút nào người. Như bởi vậy sinh ra ràng buộc, ảnh hưởng tới tu vi tiến cảnh, hắn sẽ không chút do dự đem đoạn này quan hệ đoạn tuyệt. Chờ được xử lý xong những cái kia kinh nghiệm bao về sau, liền đi hỏi một chút này Giang Bình, thân phận của ta đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Lục Hằng trong lòng quyết định chủ ý, nếu này Giang Bình biết liên quan tới tự thân bí mật, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng, không cần thiết kéo dài. Đối với Hợp Dương huyện thành bên trong giang hồ nhân sĩ tới nói, một ngày này nhất định là tràn ngập kinh khủng một ngày. Theo cái kia hư hư thực thực bị trực tiếp hù chết U Minh giáo thần sứ Liễu Tiêu bắt đầu, từng cái danh chấn giang hồ cửa thứ 8 cường giả liên tục chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần là cái kia Lục đại hiệp đi cứu người, liền chắc chắn nương theo lấy phụ cận một cái cửa thứ 8 cường giả không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân cái chết cũng tất cả đều một dạng. Tức nhận lấy cực độ kinh hãi, tâm mạch đứt từng khúc, chân khí nghịch lưu. Bọn hắn có chính đạo cũng có tà đạo, có xuất thân tông môn cũng có xuất thân thế gia, tất cả đều bị đối xử như nhau giết chết. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, liền chết nhiều như vậy giang hồ danh túc. Ngoài ra còn có ba cái cửa thứ 7, bên đường chất vấn Lục Hằng vì sao giết người, cũng tất cả đều bị hủ chết. Mặc dù theo Liễu Tiêu bắt đầu đến bây giờ, không ai thấy Lục Hằng ra tay, tất cả mọi người là bị hủ chết, nhưng chỉ cần đầu óc còn không có hư mất, liền có thể nhìn ra hạ thủ tuyệt đối liền là hắn. Cái này khiến Hợp Dương huyện thành bên trong giang hồ nhân sĩ lúng túng không thôi. Theo tình huống hiện tại đến xem, cái này Lục Hằng giết người căn bản không quản đối phương là thân phận gì, chỉ cần là tại Hợp Dương huyện thành bên trong làm sàng làm bậy, liền có khả năng bị giết. Không gì kiêng kỵ, quá nguy hiểm. Thế là, không ít giang hồ nhân sĩ tại xế chiều hôm đó liền rời đi Hợp Dương huyện thành. Vu giáo đại tông sư Di bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng cầm mới được. Có như thế cái sát tinh tại, vẫn là sớm rời đi tốt, miễn được bản thân cũng nhất thời vô ý bị hủ chết. Thành tây một tòa bình thường trong sân, Giang Bình, Giang Xuyên, Giang Viễn ba người đang ở cãi lộn. Bọn hắn một mực tại quan tâm Lục Hằng độc tính. Làm phát hiện Lục Hằng thế mà không kiêng nể gì như thế giết người về sau, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nhị thúc, ngươi khẳng định muốn nắm thập tam muội gả cho dạng này sát tinh. Giang Xuyên hết sức kích động nói, này này kế, hắn giết 5 cái cửa thứ 8, 4 cái cửa thứ 7, mấy ngày qua đến Hợp Dương huyện thành bên trong giang hồ danh túc cơ hồ bị hắn cho giết sạch. Đúng vậy, ai nhị thúc, lấy người này tác phong, tuyệt không phải thập tam muội chi lương phối. Giang Viễn cũng gật đầu nói, hắn giết trong những người này, có Thiên Thông phái trưởng lão, có Bốn Vương môn hai châu chủ sự, có Bát Hoang giáo đàn chủ. Đại nhân vật nhiều lắm, đây là nắm hoài Tây danh giới có danh tiếng thế lực lớn đều đắc tội chết ta. Càng lạ như thế càng diệu. Giang Bình trên mặt lại là treo nụ cười nhàn nhạt, đã tính trước nói, hắn này loại vì quán triệt trong lòng nói nghĩa, không tiếp cùng người trong thiên hạ là địch tính cách, chính là muốn ăn vào thiệt lớn về sau mới có thể tỉnh ngộ, đến lúc đó, chính là ta Giang Bình chiêu tế cơ hội tốt. Giang Xuyên cùng Giang Viễn nghe xong lời này người đều tê, hoàn toàn không hiểu chính mình nhị thúc làm sao lại như thế chấp nhất. Cái kia họ Lục đến tột cùng là thân phận gì, coi như hắn thật chính là trèo lên thiên đệ cửu quan tông sư, cũng không đến mức như thế đổi tới định bợ đi. Chờ sau này các ngươi liền đã hiểu. Giang Bình ngữ trọng tâm trường nói, tiếp xuống các ngươi cũng muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, cái này sẽ để cho các ngươi cả đời hưởng thụ, thậm chí phúc phận con cháu của các ngươi hậu đại. Giang Xuyên cùng Giang Viễn nghe vậy tất nhiên là một vạn cái không tin, đang muốn mở miệng tranh luận chợt cảm giác mình mắt tối sầm lại, trực tiếp liền ngất đi. Người nào? Giang Bình nghiêm nghị quát. An tâm chớ đội. Lục Hằng giọng ôn hòa từ bên ngoài truyền đến, sau đó đẩy cửa vào, mỉm cười nói, cùng ta nói một chút đi, thân phận của ta đến tột cùng có chỗ đặc thù gì? Chương 37, Thiên Nhân, Lục Địa Thần Tiên Ngươi. Giang Bình lập tức dừng âm thanh, trên mặt tức giận cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại cười nói, nguyên lai là Lục đại hiệp, nhanh mau mời ngồi. Nói xong liền mời Lục Hằng ngồi xuống, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý cái kia hai cái té xỉu trên đất bên trên chất nhi. Ừm. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống, mỉm cười nói, không muốn cùng ta quanh co lòng vòng, đem ngươi biết được liên quan tới ta sự tình nói hết ra là đủ. Đúng, đúng, ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Giang Bình liên tục gật đầu, lại không có chút nào không vui địa phương, cung kính nói, ta định biết gì đều nói hết không giấu giếm, bất quá, ta có một nỗi nghi hoặc, Lục đại hiệp có thể giải đáp. Nói đi. Lục Hằng gật đầu. Ngươi năm nay hẳn là vẫn chưa tới báo. 16 tuổi đi, là từ cha mẹ nuôi dưỡng lớn lên. Giang Bình dò hỏi, hắn thái độ đối với Lục Hằng hết sức cung kính, rõ ràng là năm chính mình đặt ở rất thấp vị trí. Không sai. Lục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, như lời ngươi nói cái kia thân phận đặc thù, quả thật là cùng cha mẹ ruột của ta có quan hệ. Đúng vậy. Giang Bình gật đầu nói, nếu là suy đoán của ta không có sai, mẹ của ngươi hẳn là một vị thiên nhân, nói một cách khác, ngoại công của ngươi cùng bà ngoại đều là lục địa thần tiên. A. Lục Hằng nghe vậy sững sờ. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ tới chính mình là cái gì hoàng thất di mạch cái gì, thậm chí còn não bổ một trận hoàng quyền triều đình tranh đấu tiết mục. Thì như hiện tại tiểu hoàng đế bị quyền thần phế bỏ hoặc là chết đi, chính mình cái này thất lạc ở dân gian hoàng tộc bị tìm tới, sau đó bị một đám đại thần nên lập vì thiên tử, tiến tới sinh ra hàng loạt đấu tranh chuyện xưa. Làm nửa ngày là cái gì thiên nhân con trai, lục địa thần tiên ngoại tôn. Ách, không đối, chờ chút. Cái gì là thiên nhân? Kết hợp trước sau ngữ cảnh, tựa hồ là đang chỉ lục địa thần tiên nữ nhi. Này còn có thể có cái gì chỗ đặc thù sao? Cái gì gọi là thiên nhân? Lục Hằng dò hỏi. Mặc dù lúc trước hắn đã tại Bùi Chỉ Thanh nơi đó hiểu không ít giang hồ tri thức, nhưng thời gian dù sao còn thiếu, rất nhiều tương đối tỉ mỉ tin tức còn không rõ ràng lắm. Giang Bình nghe vậy sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới dùng Lục Hằng thực lực thế mà liền loại tin tức này đều không rõ ràng, bất quá hắn rất nhanh hoàn hồn, giải thích nói, cái gọi là thiên nhân kỳ thật liền là lục địa thần tiên ở giữa dòng dõi. Bởi vì lục địa thần tiên là bước qua đăng thiên thập nhị quan tồn tại, sinh mệnh cấp độ đã cùng chúng ta phàm nhân có bản chất khác biệt, dòng dõi hậu đại tự nhiên thiên sinh thần dị, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực kỳ dị, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Hai vị lục địa thần tiên sinh hạ dòng dõi được xưng thiên nhân, một vị lục địa thần tiên cùng phàm nhân sinh hạ dòng dõi thì được xưng thần tử. Người trước chỉ muốn thành niên liền có thể so với lên trời cửa thứ 10 thực lực, người sau sẽ hơi yếu một ít, nhưng sau khi thành niên cũng có thể so với cửa thứ 8 thực lực. Có thật nhiều điển tịch đều ghi lại cổ đại thánh vương thánh hoàng sự tích, bọn hắn phần lớn sinh ra liền có thể khống chế thủy hỏa, thao túng bao tác, cũng là bởi vì bọn hắn xác thực không là phàm nhân, mà là thiên nhân hoặc là thần tử. Lợi hại như vậy? Lục Hằng kinh ngạc nói, nếu là như vậy, trên đời há không phải là không có võ giả bình thường không gian sinh tồn. Thiên nhân thần tử chỉ muốn thành niên đều liền có thể đạt tới thành tựu, võ giả bình thường cả một đời đều chưa hẳn có thể đạt thành, nếu như lại tu luyện một thoáng, chẳng phải là tùy tiện liền có thể leo lên lục địa thần tiên cảnh. Người bình thường này còn chơi cái gì? Cũng không phải là như thế. Giang Bình lắc đầu nói, thiên nhân cùng thần tử sinh ra cực kỳ khó khăn, đối với lục địa thần tiên tới nói, mỗi lần mong muốn sinh con âm dương hòa hợp đều sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, xác suất thành công cũng cực thấp. Bởi vậy, từ xưa đến nay đều cực ít có thiên nhân hoặc là thần tử sinh ra, thường thường mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái, so với người bình thường số lượng mà nói, này quá ít. Dạng này sao? Cũng là hợp lý. Lục Hằng nhẹ gật đầu, tiếp nhận cái này thiết lập, sau đó lại hỏi nói như vậy, ngươi nói cái kia thiên nhân, hẳn là này mấy trăm năm qua duy nhất một vị thiên nhân. Không sai. Giang Bình gật đầu nói, 70 năm trước, Đan Dương Thần Quân Tạ Thành cùng Nhược Thủy Ma Nữ Nguyễn Giáng Thư hai vị này lục địa thần tiên bỗng nhiên tuyên cáo thiên hạ, hai người đem kết làm phu thê. Nghe nói lúc ấy cả thế gian chấn động, không chỉ là bởi vì bọn hắn đều là lục địa thần tiên, còn bởi vì bọn hắn hai người lúc ấy phân biệt là thiên hạ đệ nhất đạo môn Thuần Dương giáo trưởng giáo, cùng Tà Ma 13 đạo đứng đầu Thương Minh đạo đạo chủ. Mà lại ở bề ngoài hai người giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì trao đổi, đột nhiên liền tuyên bố kết làm phu thê, thực sự để cho người ta thấy khó có thể tin, có rất nhiều người đều tưởng rằng tin tức giả. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, tại hôn lễ này kết thúc về sau, hùng cứ thế gian hơn 4000 năm Thương Minh đạo thế mà tuyên bố toàn thể nhập vào Thuần Dương giáo, từ đó Tà Ma 13 đạo liền thành Tà Ma 12 đạo. Giới thiệu đến phía sau thời điểm, hắn rõ ràng là mang tới một chút tâm tình của mình, trong giọng nói tràn đầy xúc động cùng chấn kinh. Có thể tưởng tượng hắn lần thứ nhất biết chuyện này thời điểm chấn kinh thành bộ dáng gì. Giang Bình chính mình cũng chú ý tới điểm này, hơi hơi dừng một chút điều chỉnh cảm xúc, sau đó tiếp tục nói, kỳ thật, tại cái kia về sau vài chục năm nay, vẫn luôn có không ít người cho rằng hai vị này kết hợp khẳng định là ra vì loại nào đó không muốn người biết lợi ích quan hệ. Mãi đến 37 năm trước, Nhược Thủy Ma Nữ Nguyễn Giáng Thư cùng Đan Dương Thần Quân Tạ Thanh Đản rơi xuống một tên bé gái, lấy tên Tạ Giao Chỉ, cũng chính là sau này giành chấn giang hồ cái vị kia Giao Chỉ tiên tử, thế nhân mới tin tưởng bọn họ ở giữa là có thật tình cảm. Không có thật tình cảm, lục địa thần tiên vợ chồng căn bản không có khả năng hao phí lượng lớn nguyên khí, bước lên cảnh giới tu vi rơi xuống nguy hiểm, đi đọ sức cái kia cực thấp sát xuất sinh dục hậu đại. Vị này Giao Chỉ tiên tử liền là như lời ngươi nói cái vị kia thiên nhân, hư hư thực thực ta thân sinh mẫu thân. Lục Hằng hỏi. Ừm. Giang Bình gật đầu nói, 17 năm trước, ta tại Tiên Đế tổ chức kinh sư Quỳnh Hoa Yến gặp qua Giao Chỉ tiên tử, mặt mày của ngươi cùng khuôn mặt đường nét đều cùng nàng cực kỳ tương tự. Chỉ là bởi vì cái này, ngươi liền hoài nghi ta là con của nàng. Lục Hằng lập tức có chút dở khóc dở cười, lắc đầu nói, này không khỏi quá mức gượng ép. Không gượng ép. Giang Bình lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi hình dạng mặt mày, ngươi như thế tuổi nhỏ liền có được cao như vậy tuyệt võ công, đây đều là chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải thiên nhân con trai, nếu không phải thể chất đặc thù, làm sao có thể có nhanh như vậy tiến cảnh? Trên đời thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng ai nghe nói qua không đến 16 tuổi tông sư? Lục Hằng không phản bác được, cũng không thể nói chính mình căn bản không có luyện võ, mà là tại tu tiên đi. Ta tin tưởng ta sẽ không nhận lầm. Giang Bình vừa tiếp tục nói, kỳ thật, tại trận kia Quỳnh Hoa Yến không lâu về sau, trên giang hồ liền truyền ra Giao Chỉ tiên tử bởi vì có thai cùng phụ mẫu quyết liệt tin tức. Sau này Giao Chỉ tiên tử liền biến mất, trên giang hồ không còn có tin tức liên quan tới nàng, giống như là người này chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, dần ra mọi người cũng là đưa nàng quên đi. Chỉ có số ít như ta Ngân Châu Giang thị thế lực lớn mới biết được, Giao Chỉ tiên tử là bị cha mẹ của nàng bắt trở về hải ngoại ẩn cư chỗ, giam cầm lên, không cho phép nàng lại hồi trở lại Trung Nguyên một bước. Dựa theo Giao Chỉ tiên tử chính mình lời giải thích là nàng đã đánh rất đứa bé kia, nhưng cũng có truyền ngôn nói nàng bí mật đem hải tử sinh xuống dưới, gửi nuôi tại một người bình thường trong nhà. Quả thật có chút giống. Lục Hằng như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, ngươi một mực tại nói Giao Chỉ tiên tử, cái kia cái hải tử phụ thân đâu? Làm sao một mực không có nâng lên?" "Không biết." Giang Bình lắc đầu, lại có chút phẫn nộ nói, "Không có ai biết này cái hải tử phụ thân là ai." Giao Chỉ tiên tử đối với cái này cũng là không hề đề cập tới, hắn cũng chưa từng trên giang hồ lộ mặt qua. Ngươi làm sao đối những tình huống này biết đến rõ ràng như vậy? Lục Hằng cảm giác Giang Bình cảm xúc có chút không đúng. Bởi vì chính là ta một mực tại giúp Giao Chỉ tiên tử tìm kiếm ẩn nút chỗ. Giang Bình nói đến đây thở thật dài một cái, ngươi vừa ra đời thời điểm, ta còn gặp qua ngươi đây. Hiện tại hình dạng của ngươi cũng có thời điểm đó cái bóng. Ai, đáng tiếc. Ngươi mẹ nó đang đáng tiếc cái gì? Hiện tại ta biết ngươi vì cái gì đối Giao Chỉ tiên tử tướng mạo khắc sâu như vậy, cách 16, 17 năm đều có thể một thoáng nhận ra cùng với nàng tương tự mặt mày. Lục Hằng trong lòng nhịn không được chửi bậy dâng lên, đồng thời cũng cảm giác có chút im lặng, nói ra, chiếu ngươi thuyết pháp này, coi như Giao Chỉ tiên tử thật sự là ta thân sinh mẫu thân, hai vị kia lục địa thần tiên cũng cần phải xem ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đi. Sẽ không. Giang Bình cười nói, nửa tháng trước, ta đã tiếp đến Giao Chỉ tiên tử tin, nói nàng đã được đến phụ mẫu cho phép, lại ở năm nay tháng 8 rời đảo trở về Trung Nguyên. Điều này nói rõ hai vị kia lục địa thần tiên đối năm đó sự tình đã tiêu tan, không truy cứu nữa. Chờ Giao Chỉ tiên tử trở về đưa ngươi tìm về, thế nhân liền sẽ biết được ngươi là thiên nhân con trai, hai vị lục địa thần tiên ngoại tôn. Chương 38, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng lục địa thần tiên ngoại tôn, thiên nhân con trai. Ngươi là chỉ bị trinh làm lao dịch, sống sờ sờ mệt chết chết đói tại sông bên trên đời trước sao? Cái kia không khỏi cũng quá không có mặt bài chút. Ta chính là nói. Lục Hằng sờ lên cái cằm, nói có hay không một loại khả năng, ngươi nhận lầm. Ta kỳ thật liền là một người bình thường, cùng cái gì thiên nhân, lục địa thần tiên đều không có bất cứ quan hệ nào. Lời này chính ngươi tin sao? Giang Bình lại là liếc mắt, hỏi nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Còn chưa tới cửa thứ 9. Lục Hằng ăn ngay nói thật, hắn đều chưa từng luyện võ công, dĩ nhiên không tới cửa thứ 9. Ha, cửa thứ 8. Giang Bình nghe xong liền cười, phản hỏi nói, hôm nay chết trong những người kia có thể có không ít cửa thứ 8, giết cùng cảnh như giết gà, thậm chí đều không có ra tay dấu vết, ngươi nói chính mình là người bình thường. Hú hồ, 15 tuổi cửa thứ 8, đồng dạng cũng là kinh thế hai tục thành cửu, từ xưa đến nay, chỉ có thiên nhân con trai tư chất như thế siêu tuyệt, võ học tiến cảnh có thể có nhanh như vậy, liền thần tử hậu nhân đều không được. Hoàn toàn không cần hoài nghi, trên người ngươi hết thảy tình huống đều đã chứng minh ngươi chính là thiên nhân con trai, lục địa thần tiên ngoại tôn, này loại người bên ngoài cầu còn không được thân phận, ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ hay sao? Ngươi đừng nói, ta thật đúng là ghét bỏ. Lục Hằng cười khẽ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, người khác tha thiết ước mơ, ta chưa hẳn mong muốn, ta chưa bao giờ có cái gì cha mẹ ruột, về sau cũng sẽ không có. Các hạ cũng chớ có lại nghĩ chiêu tế sự tình, bằng không ta sẽ dùng phương pháp của ta nhường ngươi không còn dám nghĩ. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Giang Bình thấy thế vội vàng tiến lên, hô, Minh Châu Ninh Hải Cảng, trung tuần tháng 8 đến tháng 9 thượng tuần, giao chỉ tiên tử sẽ đi thuyền ở chỗ này cập bờ, ngươi nếu có tâm, có thể trước lúc này chạy tới Minh Châu. Hắn thấy, Lục Hằng hiện tại sở dĩ là thái độ như vậy, chẳng qua là bởi vì người thiếu niên trong lòng phản nghịch, đồng thời oán trách mẹ của mình, ông ngoại, bà ngoại dẫn đến chính mình chỉ có thể tại người bình thường phụ huynh lớn. Chờ sau này nghĩ thông suốt, giải khai tâm kết này, y nguyên có khả năng làm thiên nhân con trai ngoan, lục địa thần tiên tốt ngoại tôn. Dù sao, đều là cốt nhục chí thân, nào có cái gì tan không ra mâu thuẫn. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn hiện tại cái trạng thái này, đúng là mình cùng hắn rút ngắn quan hệ thời cơ tốt. Chờ đến thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, vì thế nhân biết thời điểm, khẳng định sẽ có vô số người định bợ hắn, khen tặng hắn. Phản phất toàn thế giới đều là thiện ý bây giờ lại khác biệt, thân phận của hắn còn không muốn người biết, thực lực của hắn cũng chỉ có số ít người biết được, này hợp dương huyện thành cũng tứ cố vô thân, sắp đứng trước bị đổ thành nguy hiểm. Chính mình ở thời điểm này đứng ra, nắm nữ nhi gả cho hắn, còn giúp trợ nàng ngăn cản chiêu dương quân cùng vương thông, như vậy tạo dựng lên tình nghĩa, khẳng định so về sau những cái kia khen tặng người thâm hậu. Bởi vì cái gọi là dạy hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chính là đạo lý này. Mà lại, chính mình nắm nữ nhi gả cho hắn, hắn liền thành con rể của mình, chính mình cũng là thành giao chỉ tiên tử thành nhi nữ thông gia. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta xúc động. Giang Bình nhìn xem Lục Hằng rời đi bóng lưng, trong lòng đã bắt đầu chờ mong cuộc sống sau này. Có thể tính toán thời gian, hiện tại mới tháng 6, làm sao còn chưa tới tháng 8 a? Nếu như Lục Hằng có thể nghe được Giang Bình tiếng lòng, vậy liền sẽ cho rằng này người là nghĩ nhiều. Đối tại cái gì thiên nhân con trai, lục địa thần tiên ông ngoại bà ngoại loại hình, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, coi như cuối cùng thật xác nhận thân thế, cũng không tính nhận nhau. Có lẽ đối đời trước tới nói, những người kia còn có thể nói là cốt nhục chí thân. Nhờ ở chung sau một thời gian ngắn hẳn là cũng có thể một lần nữa bồi dưỡng tình cảm. Nhưng đối với Lục Hằng tới nói, cái này là một đám hào không liên quan gì người xa lạ. Chờ sau này tu vi cảnh giới cao, liền tái tạo thân thể, khôi phục ta diện mục thật sự. Lục Hằng lúc trước vẫn chỉ là có ý nghĩ này, bây giờ lại là quyết định cái chủ ý này. Nếu là đời trước thân phận đúng như Giang Bình nói như vậy, có khả năng đoán được tuyệt không chỉ là chỗ tốt, hơn phân nửa còn có không muốn người biết phân tranh. Tỷ như hai cái đứng đầu nhất lục địa thần tiên vì cái gì kết hợp sinh con, giao chỉ tiên tử một cái thiên nhân lại là cùng ai sinh hài tử. Đời trước làm là thiên nhân con trai, cuối cùng thế mà như vậy biệt khuất chết đi. Ở trong đó đều có không ít điểm đáng ngờ. Mà theo Lục Hằng, có điểm đáng ngờ liền mang ý nghĩa có phiền toái. Bằng vào ta tự thân tình huống, chỉ cần làm từng bước tu luyện, không sớm thì muộn có thể siêu việt cái gọi là lục địa thần tiên, căn bản là không có tất yếu nhận cái gì mẫu thân cùng ông ngoại bà ngoại. Lục Hằng đối chính mình cuộc sống sau này có vô cùng minh xác kế hoạch. Liên là trước tiên ở cái này có khả năng tăng trưởng đạo hạnh gia viên phụ cận tu luyện, tăng trưởng đạo hạnh, đồng thời soạt một cái phó bản bên trong cùng xung quanh dã ngoại quái vật, tăng lên trò chơi đẳng cấp lấy được thưởng. Chờ đến tu tập hộ đạo chi pháp đủ mạnh, đối đạo hạnh nhu cầu không tính quá lớn thời điểm, liền rời đi nơi này đi tới địa phương khác, nếm thử mở ra mới địa đồ, thu hoạch thu vào bản đồ mới ban thưởng, sau đó tiếp tục chơi máy, tu luyện. Hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền lẫn vào tiến vào lục địa thần tiên phương diện phân tranh bên trong. Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, coi như ta không muốn nhận, cái kia giao chỉ tiền tử cũng vẫn là phải tìm con của nàng. Nghĩ tới đây, Lục Hằng lông mày lại nhíu lại, tối nói, nếu quả thật tìm được trên đầu của ta, ta phải có cự tuyệt tư bản, hoặc là để cho nàng tin tưởng ta không phải con trai của nàng lý do. Cũng may dựa theo Giang Bình lời giải thích, giao chỉ tiên tử muốn chờ 2 tháng sau mới có thể lên mở, ta còn có thời gian chuẩn bị, muốn nhiều soạt cải quái, nói không chừng còn có thể tuân ra đối ta có trợ giúp bảo vật. Đây cũng là tại vì tiếp xuống ngăn cản chiêu dương quân làm chuẩn bị. Kim ô lặn về Tây, đã là hoàng hôn. Làm Lục Hằng cuối cùng không nữa bốn phía đi lại, hợp dương huyện nội thành cũng liền không còn xuất hiện bị hủ chết giang hồ nhân sĩ. Có thể chuyện phát sinh ngày hôm nay, vẫn là đem những người này dọa cho phát sợ. Không ít người đã thoát đi. Nhưng vẫn là có thật nhiều người bởi vì đối Vu giáo đại tông sư Di Bảo trong lòng còn có tham nghiệm, lựa chọn lưu lại, chờ đợi chiêu dương quân công thành thời điểm sinh linh đồ thán, tiến tới mở ra bảo tàng. Ở trong đó dĩ nhiên không bao gồm tiền thái. Làm bị chiêu dương quân tiết độ sứ Vương Thông phái tới bắt huyện lệnh phòng tiềm đặc sứ, hắn mấy ngày nay tâm tình đều cực kỳ phức tạp. Nguyên bản hắn coi là dựa vào bản thân cửa thứ 7 võ công, lại có tiết độ sứ mệnh lệnh, bắt một cái nho nhỏ huyện lệnh, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Có thể trăm triệu không nghĩ tới Hợp Dương huyện tình huống thế mà sẽ phức tạp như vậy. Chính mình muốn bắt mục tiêu phòng tiềm nghe nói là sợ tội tự sát, ủy thác đã từng chủ bộ quyền chi huyện sự tình. Còn xuất hiện một cái thần bí khó lường lục đại hiệp, thực lực mạnh mẽ khủng khiếp, giết cửa thứ 8 cùng giết gà giống như, càng có ăn không hết lương thực cung ứng, mạnh mẽ đem lương giới ép đến 300 văn, thật sự là không hợp tói thường đến cực điểm. Này Hợp Dương huyện thật sự là rất cổ quái, ta nhất định phải nhanh trở về, đem tình huống nơi này bẩm báo cho tiết soái. Tiền thái thầm nghĩ trong lòng, nhất là cái này họ Lục trong tay nắm giữ lượng lớn lương thực, đây đối với Chiêu Dương quân tới nói quá trọng yếu, nhất định phải thuyết phục tiết soái, mau sớm phát binh công chiếm Hợp Dương huyện thành, đem cái này họ Lục nắm giữ trong lòng bàn tay. Chương 39, lần lượt đến màn đêm phía dưới, vứt bỏ trong sân. Lục Hằng ngồi xếp bằng, kết thúc đối trong cơ thể pháp lực vận chuyển, từ từ mở mắt, thầm nghĩ, đi qua một ngày này sát nghiệm bùng nổ, luyện khí tầng 2 pháp lực tích lũy thế mà đã viên mãn, chỉ kém đạt thành đột phá điều kiện liền có thể tấn thăng đến luyện khí 3 tầng. Bạch Hổ sát sinh bí cấp ưu điểm và khuyết điểm đều quá mức rõ ràng, quá mức đột xuất. Bộ công pháp kia tốc độ tu luyện cùng cảnh vật chung quanh tương quan độ quá cao, nếu là ở tại an nhàn bình ổn hoàn cảnh dưới, hắn coi như khổ tu 5-6 năm đều không có như bây giờ tiến cảnh. Nếu như tinh khiết dùng tự học tăng trưởng pháp lực tốc độ tới vô mạnh, dù cho là bình thường nhất công pháp cơ bản, đều sẽ không như thế chậm. Nhưng tại rất nhiều giang hồ nhân sĩ chen chúc mà tới, liên tiếp dẫn động hắn sát nghiệm hoàn cảnh dưới, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một ngày, liền đạt đến luyện khí tầng 2 viên mãn cảnh giới. Nhanh như vậy pháp lực tăng trưởng tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng này cũng không dao động Lục Hằng muốn thay đổi tu luyện công pháp tín niệm. Bởi vì Bạch Hổ sát sinh bí cấp đột phá cảnh giới phương thức đúng là cái hố to, mà lại cảnh giới càng cao hố càng lớn. Luyện khí tầng 2 đột phá luyện khí 3 tầng cần chạm giết 2 cái tương đương với luyện khí 3 tầng sinh linh, luyện khí 3 tầng đột phá luyện khí tầng 4 muốn chém giết 3 cái tương đương với luyện khí tầng 4 sinh linh. Cứ thế mà suy ra, theo thứ tự tăng trưởng. Luyện khí 9 tầng đột phá đến trúc cơ kỳ muốn trước vượt cấp chém giết 9 cái tương đương với trúc cơ kỳ sinh linh. Ngụy Tiên, quả thực là điên rồi. Sớm đổi đi sáng sớm tốt lành tâm. Chờ đột phá đến luyện khí 3 tầng, ta liền tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất góp nhặt đầy pháp lực, sau đó đổi tu thần tiêu trường sinh bí cấp. Lục Hằng tâm lý quyết định chủ ý mà lại thần tiêu trường sinh bí cấp đột phá điều kiện với hắn mà nói cơ bản tương đương không tồn tại, chỉ cần dùng lôi pháp phá hủy 3 cái cùng cảnh giới quỷ thể là có thể, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Dù sao, tại luyện khí tầng 2 đột phá đến luyện khí 3 tầng trong quá trình, hắn ít nhất đã chém giết 2 cái tương đương với luyện khí 3 tầng sinh linh, cũng thông qua Bách Quỷ Môn Lâu đem hắn luyện thành quỷ binh. Chỉ cần Bách Quỷ Môn Lâu không hủy, quỷ binh quỷ thể coi như bị phá hủy 1 vạn lần đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, tùy tiện liền có thể đạt thành thần tiêu trường sinh bí cấp đột phá luyện khí tầng 4 điều kiện. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần ta luyện khí 3 tầng pháp lực đi đến viên mãn, rất nhanh liền có khả năng bước vào luyện khí tầng 4. Lục Hằng tâm lý có chút phấn chấn, nhưng rất nhanh lại có chút phát sầu, nếu mày tối nói, có thể hiện tại vấn đề là ta đi nơi nào tìm 2 cái tương đương với luyện khí 3 tầng sinh linh. Luyện khí 3 tầng hẳn là tương đương với trèo lên thiên đệ tự quan, là đủ để khai tông lập phái tông sư nhân vật, đối với tuyệt đại bộ phận giang hồ nhân sĩ tới nói, này đều đã thuộc về là cao không thể chạm đại nhân vật. Ở đâu là tốt như vậy gặp phải? Kỳ thật, cũng chưa chắc không gặp được. Lục Hằng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, cười thầm nói, hôm nay ta giết không ít cửa thứ 8 võ giả, chỉ cần có 2 cái đánh nhỏ tới giả tiểu đoạn, hẳn là đủ rồi. Bất quá, chuyện này gấp không được, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Trong lúc này trước hết tích lũy đạo hạnh, cày quái thăng cấp cầm ban thường đi. 5 cái cửa thứ 8, 4 cái cửa thứ 7 tại cùng một ngày chết bất đắc kỳ tử, liên quan đến nhiều cái thế lực lớn, cũng đều là bị cùng một người giết chết. Chuyện như vậy, phóng nhãn toàn bộ giang hồ đều được xưng tụng là sóng to gió lớn. Bất quá, bây giờ triều đình dịch trạm hệ thống cơ hồ tê liệt, các nơi tiết độ sứ cùng thứ sử cũng đang cố ý biết khống chế chính mình trong phạm vi thế lực tin tức truyền bá, dẫn đến các nơi ở giữa tin tức truyền lại rất chậm. Mặc dù các đại thế lực đều có kinh doanh tin tức của mình truyền lại con đường, nhưng cuối cùng không có triều đình cái chủng loại kia tổ chức trình độ, cho nên qua trọn vẹn 3-4 ngày thời gian, những cái kia người chết thế lực mới biết được Hợp Dương huyện thành xảy ra chuyện gì. Thế là, từng cái đại nhân vật lần lượt chấn nộ. Cửa thứ 8 võ giả tại bất kỳ một thế lực nào đều được xưng tụng là trụ cột vững vàng, là tuyệt đối hoạch tâm phòng tầng, dạng này người bị giết, đối với hắn sở thuộc thế lực tới nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng không có bất kỳ một thế lực nào phái ra cường giả đi tới Hợp Dương huyện. Vô luận là bị giết một trưởng lão Thiên Thông phái, vẫn là bị giết Thương Ngân Lượng Châu chủ sự Tứ Phương Môn, hoặc là bị giết một cái đường chủ Giang Hải Bang, đều không có phản ứng gì. Liên Bát Hoang giáo cùng U Minh giáo tên này, nhóm 2 cái tà ma 12 đạo thế lực, đều không có phái người vì chính mình chết chắc đàn chủ cùng thần sứ ra mặt. Tựa hồ là bởi vì cái kia Lục đại hiệp biểu hiện ra thực lực quá mức dọa người, những thế lực này đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài dáng vẻ. Mà trong bóng tối, biết được tin tức ngày thứ 2, Thiên Thông phái đại trưởng Lao Cô Triều, Giang Hải Bang phó bang chủ Sài Chuẩn, Tứ Phương Môn phó môn chủ Tôn Tứ Nương liền đi tới Hợp Dương huyện. 3 vị trèo lên thiên đệ cửu quan tông sư. Đội hình như vậy nếu là quang minh chính đại cùng lúc xuất hiện, toàn bộ Thương Châu đều muốn vì đó chấn động, căn bản không có khả năng ẩn nấp bộ dạng. Bởi vậy, bọn hắn tất cả đều ẩn giấu đi thân phận, cải trang cách ăn mặc thành phổ thông bách tính tiến nhập Hợp Dương huyện thành. Sau đó vô cùng điệu thấp nghe ngóng liên quan tới vị kia Lục đại hiệp tin tức. Chờ đến ban đêm, 3 người lại phân biệt tiến vào khác biệt khách sạn, tận khả năng tránh cho ở bề ngoài hết thảy trao đổi. Đợi lúc đêm khuya, bọn hắn mới lặng lẽ rời đi chính mình ở lại khách sạn, đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ phố gặp mặt, lẫn nhau trao đổi tin tức. Chúng ta hẳn là gặp gỡ kẻ khó chơi, này họ Lục không đơn giản, võ công cùng lai lịch đoán chừng đều không thể coi thường. Nghe nói này họ Lục nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi, coi như là có thuật chú nhan hoặc là võ công đặc thù, nhiều nhất tối đa cũng liền 30 tuổi, tuổi như vậy cửa thứ 9, thật có thể nói là kinh thế hai tụ, tuyệt đối không phải bình thường giang hồ nhân sĩ. Một cái cửa thứ 9 tông sư, trước đó trên giang hồ thế mà không có bất kỳ cái gì thanh danh lưu truyền, giống như là trống rông xuất hiện một dạng này đặc thù, các ngươi có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Ý của ngươi là kinh thành tới đại nội cao thủ? Nếu là như vậy, hắn tại đây bên trong nhằm vào chúng ta này chút giang hồ thế lực, chẳng lẽ là thụ cái kia gian tướng sai khiến? Xác thực có khả năng này. Một năm trước Trung thư lệnh Lý Tuân kiến nghị thanh tra thiên hạ tông môn giáo phái tình huống, cũng thêm lớn đối tông môn giáo phái trương thu thuế má. Mặc dù bởi vì bị một đám làm tệ chấp phản đối, việc này cuối cùng chưa thành, nhưng này gian tướng kỳ thật đang một mực trong bóng tối khoé gió nổi mưa. Này gian tướng thực sự đáng giận, chúng ta tông môn giáo phái truyền thừa không dễ, kinh doanh gian nan, tại đây trong loạn thế còn muốn bảo đảm một phương bách tính bình an, hắn làm đương triều tể tướng không ủng hộ thì cũng thôi đi, thế mà đang còn muốn trên người của chúng ta phá lấp ra. Cũng chưa hẳn là cái kia gian tướng phái tới đại nội cao thủ, cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra, chẳng qua là dân chúng tầm thường hiểu rõ tin tức quá mức mặt ngoài, chỉ sợ rất khó tra được cái kia họ Lục thân phận chân thật. Ta hiểu rõ một người có lẽ biết càng nhiều tin tức, Tử Tiêu phái Thương Ngân Lượng Châu ngoại vụ chủ sự Viên Tố Tâm đệ tử Bùi Chỉ Thành, nàng là Tử Tiêu phái Hợp Dương huyện ngoại vụ chủ sự, hẳn là đối cái này họ Lục có hiểu biết. Ngay tại Thiên Thông phái, Giang Hải bang, Tứ Phương môn ba tên cửa thứ 9 tại trao đổi tin tức thời điểm, Bát Hoang giáo cùng U Minh giáo cửa thứ 9 cũng đến. Chương 40, hiện hách kiếm quang trùng thiên khởi Bùi Chỉ Thành mấy ngày này vẫn tại bận rộn. Mặc dù Hợp Dương huyện thành bên trong lương giới đã ổn định lại, dân chúng sinh hoạt cũng tạm thời an định xuống tới, nhưng đây cũng không có nghĩa là có khả năng gối cao không lo. Dù sao Triều Dương quân uy hiếp vẫn luôn tại, cũng không tan biến. Bởi vậy, nàng một mực tại triệu tập người tuyên truyền giảng giải chuyện này tính đáng sợ, động viên dân chúng tham dự vào thủ thành ở trong. Đương nhiên, phổ thông bách tính không cần thật thượng thành tưởng, chỉ cần trong thành vận chuyển một chút vật tư là có thể. Đó cũng không phải một cái chuyện đơn giản, chỉ là nói rõ lý do nói rõ liền muốn phí rất nhiều công sức, căn bản là bất chấp gì khác. Kết thúc mệt nhọc một ngày sau đó, nàng về tới tạm thời thuê lại trong sân, rót cho mình chén trà về sau, liền rơi vào trầm tư. Hôm nay nàng đi giải thích nói rõ thủ thành một chuyện trong nhà người ta. Có một nhà là cái kia một đôi lúc trước đã cứu nàng mẹ con. Mẫu thân là Vương Thị, nữ nhi chỉ có 8 tuổi, tên là Lục Thấm. Nguyên bản này một nhà bên trong còn có hai người đàn ông. Có thể đương gia phụ thân bị Chiêu Dương quân trinh đi làm dân phu, ca ca Lục Hằng cũng bị trinh lao dịch đi tu sông. Vài ngày trước Hà Cử thừa Thái Khang bỏ mình, sông liền đình chỉ đục xây, lao dịch cũng đều bị phân phát hồi hương. Có thể Lục Hằng nhưng vẫn không có trở về. Cái kia mẹ con hai người vô cùng lo lắng, hôm nay còn xin nhờ Bùi Chỉ Thanh hỗ trợ hỏi thăm một chút tin tức. Tiền bối cùng hai mẹ con này trong miệng nói tới Lục Hằng, trùng tên trùng họ a. Bùi Chỉ Thanh uống chén trà, trong lòng nổi lên không ít nghi hoặc, tối nói, mấy ngày này tiền bối dặn dò qua ta, muốn chiếu cố nhiều một thoáng hai mẹ con này, không nên để cho các nàng chịu khổ chịu đói, chẳng lẽ? Nhưng điều đó không có khả năng đi. Mặc dù Lục Đại Hiệp tồn tại đã là Hợp Dương huyện thành bên trong mọi người đều biết sự tình, nhưng lại cực ít có người biết vị này Lục Đại Hiệp cụ thể kêu cái gì, đối với hắn hiểu rõ cơ bản giới hạn tại biết hắn họ Lục. Lục Hằng cũng không phải cái gì quá hiếm thấy tính danh, có một dạng cũng rất bình thường. Bùi Chỉ Thanh lắc đầu, đem chính mình vừa rồi suy đoán vứt bỏ. Dù sao đối với mẹ con kia trong miệng miêu tả Lục Hằng cùng hiện tại nàng nhận biết cái này Lục Hằng trên lệch quá xa, nói là trời đất cách biệt đều không quá đáng, căn bản không có khả năng là một người. Bất quá nàng còn là không thể tránh né lại nghĩ tới chính mình lần thứ nhất thấy Lục Hằng liền là tại hai mẹ con này nhà bên cạnh bay lên sân nhỏ, mà lại Lục Hằng hiện tại cũng còn ở tại nơi này. Chẳng lẽ tiền bối thật cùng đối với mẹ con kia nói tới Lục Hằng ở giữa tồn tại cái gì liên hệ? Bùi Chỉ Thanh trong lòng nghi hoặc lại hiện lên, nhưng nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cả hai tuyệt đối không có khả năng là cùng một người. Này một cái là trèo lên tiên đệ cửu quan tông sư, một cái là gầy yếu thấp bé nghèo khổ thiếu niên, không có khả năng là cùng một người, hẳn là chẳng qua là trùng hợp cùng tên. Bùi Chỉ Thanh ở trong lòng cho ra kết luận cuối cùng nhất, không suy nghĩ thêm nữa, đang muốn đứng dậy dự định nghỉ ngơi, lại chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến. Ngay sau đó liền thông qua cửa sổ thấy ba đạo nhân ảnh phi thân đi tới chính mình trong sân. Ai? Nàng lúc này đứng dậy, rút ra trường kiếm, vọt tới sân nhỏ bên trong, vẻ mặt cảnh giác. Này màn đêm thật sâu thời điểm, không cao tới leo tường mà vào, đại khái suất không phải người tốt lành gì. Ha ha, Chỉ Thanh, ngươi mấy năm này võ công tiến bộ không ít ta, chúng ta cố ý làm ra điểm tiếng bước chân, ngươi lập tức liền phát hiện. Tứ Phương môn phó môn chủ Tôn Tứ Nương cười đi tới, không cần phải lo lắng, là chúng ta. Tôn sư bá, sao ngươi lại tới đây, vẫn là ở thời điểm này? Bùi Chỉ Thanh kinh ngạc không thôi nhìn xem người tới. Sư phụ của nàng Viên Tố Tâm cùng Tôn Tứ Nương là kết giao rất nhiều bằng hữu, từ nhỏ đến lớn nàng cũng đã gặp Tôn Tứ Nương rất nhiều lần, tự nhiên là nhận biết. Bất quá, hai người khác Bùi Chỉ Thanh lại không biết, bởi vậy mặc dù thấy là Tôn Tứ Nương đến, nàng cũng không có buông lòng cảnh giác. Chớ kinh hoàng hơn, chúng ta lần này tới là có một chuyện nghĩ muốn tìm ngươi nghe ngóng. Tôn Tứ Nương trước làm mỉm cười, sau đó nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thiền Thông phái đại trưởng lão Cố Triều, Giang Hải bang phó bang chủ Sài Chuẩn. Văn bối gặp qua Cố trưởng lão, Sài bang chủ. Bùi Chỉ Thanh cung kính hành lễ, trong lòng lại là vì đó run lên. Nàng đã đại khái đoán được ba người này là tới làm gì. Trước mấy ngày những cái kia bởi vì tổn thương bách tính mà bị Lục Hằng chu diệt giang hồ nhân sĩ bên trong, liền có Thiền Thông phái, Giang Hải bang, Tứ Phương môn người. Ba người này hơn phân nửa là tới hạ môn báo thù. Ba cái cửa thứ 9 tông sư đều tới. tiền bối có thể bị nguy hiểm hay không? Bùi Chỉ Thanh tâm lý có chút lo lắng. Tại nàng trong nhận thức biết, Lục Hằng hẳn là loại kia phi thường cường đại cửa thứ 9, võ công cũng hết sức đặc thù, cho nên mới có thể khinh địch như vậy giết chết cửa thứ 8, còn không lưu lại bất luận cái gì ra tay dấu vết. Cần phải là một người đối mặt ba cái thể cửa thứ 9 tông sư, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Mặc dù Bùi Chỉ Thanh trong lòng đã bắt đầu lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như nghi hoặc không hiểu bộ dáng, hướng Tôn Từ Nương dò hỏi: "Tôn sư bá, các ngươi đêm khuya đến đây, là có chuyện trọng yếu gì sao?" "Ừm, đúng là có chuyện rất trọng yếu, cần ngươi giúp một tay chúng ta." Tôn Tứ Nương nhẹ gật đầu, trịnh trọng kỳ sự nói: "Ngươi làm Tử Tiêu phái Hợp Dương huyện ngoại vụ chủ sự, cũng đã tại đây tòa huyện thành ngây người thời gian không ngắn, hẳn phải biết cái kia Lục họ cửa thứ 9 cao thủ đi." "Biết." Bùi Chỉ Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn làm sao lấp liếm cho qua. Nàng đối Lục Hằng là tràn ngập cảm kích cùng sùng kính chi tình. Một phương diện Lục Hằng là ân nhân cứu mạng của nàng, một phương diện khác Lục Hằng là tại thật sự rõ ràng nhường Hợp Dương huyện bách tính qua càng tốt hơn, cũng tại tận tâm tận lực muốn giữ vững Hợp Dương huyện thành. Theo Bùi Chỉ Thanh, cái này là một cái chí công vô tư người, nàng tuyệt đối không thể có thể giúp đỡ những người khác đi đối phó Lục Hằng. Cũng không cần quá mức kỹ càng tin tức, chỉ cần nắm ngươi biết nói một chút là được rồi. Tô Tứ Nương ngữ khí ôn hòa mà nói, nàng còn đang suy nghĩ Bùi Chỉ Thanh tại Hợp Dương huyện thành trong khoảng thời gian này, có phải hay không thụ cái kia họ Lục khi dễ. Ừm. Bùi Chỉ Thanh nhẹ gật đầu, hơi ngăn dệt một thoáng ngôn ngữ, mở miệng nói: "Kỳ thật ta đối với hắn hiểu rõ cũng rất ít, chỉ biết là hắn tựa hồ là đột nhiên xuất hiện." Ầm ầm. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Trận trận tiếng vang theo mặt đất bên trên sông thẳng tới chân trời, tĩnh mịch bầu trời đêm bị hung hăng đập vỡ vụn, đánh thức vô số trong lúc ngủ mơ người, tất cả đều đầy mắt kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Bùi Chỉ Thanh bên này cũng không ngoại lệ. Tôn Tứ Nương, Cố Triều, Sài Chuẩn ba người cũng tất cả đều phi thân nhảy đến nóc nhà, hướng cái kia tiếng nổ vang rền truyền đến phương hướng nhìn lại, sau đó liền phát hiện bên kia đang có một tím một đen hai đạo quang mang lấp lánh. Đây là Bát Hoang giáo độc tôn đao pháp cùng U Minh giáo hắc sát thần quyền. Cố Triều kinh hô nói, nguyên lai bọn hắn cũng phái người đến đây, hơn nữa còn trực tiếp độc thủ. Thật là lợi hại cương khí, vầng sáng như thế sáng ngời, chỉ sợ đã là cửa thứ 9 đỉnh phong. Sai Chuẩn cũng kinh thán không thôi, hai nhà bọn họ thế mà nhanh như vậy liền biết rõ cái kia họ Lục tình huống. Bọn hắn muốn nhanh chân đến trước, chúng ta làm sao bây giờ? Bùi Chỉ Thanh nghe vậy lập tức trong lòng siết chặt, tiền bối đây là bị hai tên tà đạo cửa thứ 9 vây công, không thể hiện tại đi qua, cùng tà đạo tông sư đồng loạt ra tay, có hại chúng ta danh dự. Tôn Tứ Nương lắc đầu, trầm giọng nói, trước yên lặng nhìn hắn. Cái gì? Làm sao có thể? Thanh âm của nàng đỗng nhiên đề cao, đầy mắt kinh hãi mà nhìn xem cái hướng kia, hai người khác trên mặt biểu lộ cũng trở nên vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy một đạo sát ý trùng tiên ánh kiếm màu trắng tinh từ dưới đất bay lên bay thẳng trời cao, như cùng một chôi muốn đem thiên địa đều triển khai cử kiếm, trong nháy mắt liền đem vừa rồi cái kia một tím một đen hai đạo quang mang nuốt hết, sau đó ở trên trời hơi trao đảo một cái liền biến mất không còn tăm tích. Bầu trời đêm lần nữa khôi phục vừa rồi tĩnh mịch, tựa hồ cái kia từng tiếng nổ vang cùng mạnh mẽ hào quang chưa bao giờ xuất hiện qua. Này, cái này sao có thể? Tôn Tứ Nương vẻ mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, run sợ nói, cái kia hai cái cửa thứ 9 cương khí lực lượng biến mất, hắn, bọn hắn chết rồi, chỉ một chiêu liền bị giết chết rồi. Chương 41, luyện khí 3 tầng một kiếm chém giết hai tên cửa thứ 9 đỉnh phong. Đây là cái gì cảnh giới, thực lực gì? Hoặc là xuất thân đỉnh tiêm thế lực, mà lại kiếm thuật cao tuyệt, chiến lược kinh thiên, vượt xa cùng cảnh, đủ để danh liệt địa bảng cửa thứ 9 đỉnh phong. Hoặc là liền là một vị luyện liền chân ý cửa thứ 10 đại tông sư. Vô luận là loại nào, đều không phải là bọn hắn có thể chiến thắng. Chỉ Thanh, Hợp Dương huyện thành bên trong lại có bực này nhân vật. Tôn Tứ Nương kinh nghi bất định nhìn về phía bên người Bùi Chỉ Thanh, trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn, tối nói, sẽ không phải là cái kia họ Lục trưởng bối đi. Chẳng lẽ là cái kia họ Lục trưởng bối? Sai Chuẩn cái này Giang Hải bang phó bang chủ nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp liền hỏi lên. T, vấn đề này liền khó giải quyết ta. Cố Triều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ khó nén vẻ kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia uy thế quá mức kinh khủng, trong đó sát ý chi nồng đậm, đơn giản giống như là muốn nắm giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều chằm diện, chẳng qua là hồi tưởng một chút liền để hắn cảm thấy da đầu run lên. Ta chưa từng nghe qua có bực này nhân vật. Bùi Chỉ Thanh lắc đầu, trong lòng lại là hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng nhận ra cái kia đạo thuần trắng kiếm khí liền là Lục Hằng thủ đoạn. Không khỏi lòng sinh cảm thán, không nghĩ tới tiền bối thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ, liền cửa thứ 9 đỉnh phong tông sư ở trước mặt hắn đi bất quá vừa đối mặt, thật sự là quá lợi hại. Chỉ Thanh, ngươi thấy hai người kia bị chém giết, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Tô Tứ Nương hết sức bén nhạy chú ý tới Bùi Chỉ Thanh thần thái biến hóa, cười nói, ngươi cùng cái kia họ Lục quan hệ không tầm thường đi. Không, ta không phải, ta không có. Bùi Chỉ Thanh thầm nghĩ không tốt. Này chút người từng trải nhãn lực không khỏi cũng quá kinh khủng, chính mình chỉ một chút rất nhỏ biểu tình biến hóa liền bị nhìn đi ra. Không cần nói rõ lý do, đàng hoàng giao phó đi. Tôn Tứ Nương sắc mặt lạnh xuống, cách không cong ngón búng ra liền phong bế Bùi Chỉ Thanh quanh thân đại huyệt, để cho nàng vô pháp động đậy, trầm giọng nói, coi như ta giúp Viên Tố Tâm giáo huấn đồ đệ. Cửa thứ 9 tông sư tập kích cửa thứ 6, Bùi Chỉ Thanh liền phản ứng lại cơ hội đều không có liền bị chế trụ. Nói, ngươi cùng cái kia họ Lục là quan hệ như thế nào? Sai Chuẩn sắc mặt cũng trở nên vô cùng âm trầm, tầm mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Bùi Chỉ Thanh, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lão tuổi, đừng dọa đến người ta tiểu cô nương. Cố Triều thái độ lại là vẫn ôn hòa như cũ, mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta đều là chính đạo môn phái, sẽ không đem ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi hãy thành thật giao phó cái kia họ Lục tình huống, liền không có việc gì. Mặc dù bọn hắn đều bị vừa rồi một kiếm kia uy thế hù đến, nhưng lại cũng không từ bỏ đối phó Lục Hàng dự định, cũng không có khả năng từ bỏ. Dù sao, tử thù đều kết, trên giang hồ không biết nhiều ít người đều đang đợi lấy bọn hắn tiếp xuống cách làm, nếu là không có sau văn, sau này đều khó mà trên giang hồ dừng chân. Chạm ra một kiếm kia người tuy mạnh mẽ, luôn không khả năng thời thời khắc khắc thủ tại cái kia họ Lục bên người, không sớm thì muộn có cơ sẽ độc thủ. Đến mức sau đó trả thù, bọn hắn cũng không sợ. Chỉ cần trốn ở chính mình thế lực trụ sở bên trong là được rồi, chẳng lẽ còn có người dám giết đi vào. Đương nhiên, nếu là cái kia họ Lục quả thật lai lịch phi phạm, thân phận cao quý, bọn hắn xác thực không chọc nổi, cũng sẽ quả quyết trực quỷ. Coi được giãn được mới thật sự là người tương trải. Bởi vậy, đối bọn hắn tới nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là nắm cái kia họ Lục tình huống làm rõ ràng. Tôn Tứ Nương khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt hơi hòa hoãn, thở dài nói, "Chỉ Thanh à, ngươi cũng đừng trách ta, thật sự là cái kia họ Lục tội ác tày trời, sát tính cực sâu, tương lai tất thành tà ma. Chúng ta muốn biết rõ ràng tình huống của hắn, đưa hắn diệt trừ, bằng không có thể sẽ sinh linh đổ thán a, ngươi coi như là vì cứu người, cũng cần phải nắm ngươi biết tình huống nói cho chúng ta biết, dạng này mới có thể cứu càng nhiều người." Bùi Chỉ Thanh vẻ mặt không ngừng biến hóa, tầm mắt nhìn chằm chằm Tôn Tứ Nương, cắn răng nói, "Không thể trả lời." Tôn Tứ Nương lập tức giận dữ. Có thể còn chưa chờ nàng tiếp tục đề ra nghi vấn, xa xa trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng nổ vang rền vang. So vừa rồi kia kiếm quang càng cường đại hơn, sát ý phóng lên tận trời. Tôn Tứ Nương, Cố Triều, Sài Chuẩn ba người nhất thời trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn sang, đã thấy là một đạo hào quang màu trắng tinh nằm ngang giữa không trung, diễn hóa thành một đầu bạch hổ đường nét. Sát cơ nổi lên bốn phía, bao phủ thiên địa. Đây là cái gì? Ba người thấy thế trợn mắt hốt mồm, lúc này liền sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy dị tượng. Ngay sau đó, càng thêm ly kỳ một màn xuất hiện. Đầu kia bạch hổ đường nét thế mà trở nên càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng lại trên không trung chuyển động, ngửa mặt lên trời làm gào thét hình. Giống. Mãnh hổ bào hao thanh âm lập tức vang lên, phản phất có một đầu chấp trưởng sát phạt bạch hổ chi thần đang say giấc nồng thức tỉnh. Tiếng hổ gầm chấn động bát phương. Chỉ cần là nghe được thanh âm này, người đều cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm sát cơ, bên hai còn mơ hồ có đao binh va chạm thanh âm vần quanh. Tôn Tứ Nương, Cố Triều, Sài Chuẩn ba người chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tóc dựng đứng, lớn lao kinh khủng dâng lên trong lòng, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trên mặt kinh hãi khó tả biểu lộ. Này mà không thể ở lại lâu, chúng ta nhanh lên. Lúc này, bọn hắn đã không lo được để ra nghi vấn Bùi Chỉ Thanh, trực tiếp thi triển khinh công leo tường mà đi. Đối mặt này loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng cùng như thế, lựa chọn tốt nhất liền là lập tức chạy trốn. Trốn càng xa càng tốt. Có thể ba người vừa mới vừa chạy ra sân nhỏ, liền có một hồi vòi rồng trống rông xuất hiện, tạo thành một đường to lớn từng gió, ngăn cản bọn hắn đường đi. Nếu tới, lại cần gì phải gấp gáp rời đi. Lục Hằng thanh âm theo gió mà đến, lại không thấy bóng dáng. Tôn Tứ Nương đám người lòng tràn đầy kinh hãi, theo thanh âm nơi phát ra ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt lập tức ngưng kết. Chỉ thấy được một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi trôi nổi ở trên không trung, đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc, đang lặng lặng nhìn xuống phía dưới. Một màn này tại chỗ đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Đạp không mà đi. Lục Điệu Thần Tiên. Điều đó không có khả năng. Lục Điệu Thần Tiên, cái này sao có thể? Ba người liên tục kinh hô, bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, kém chút liền điên rồi, thế mà đều quên chạy trốn. A, ta đáng sợ như thế. Lục Hằng cười khẽ một tiếng, sau đó chân đạp hư không, từng bước một hạ xuống mặt đất, giống như là dẫm lên nhìn không thấy bậc thang một dạng. Này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đã đạt đến có thể lăng không bay lượn cảnh giới. Luyện khí 3 tầng còn không có năng lực này. Trên thực tế, hắn là bị một đám quỷ binh xếp chồng người nắm trên không trung, từng bước một hướng phía dưới đi hiệu quả, cũng là thông qua nắm quỷ binh từng cái thu hồi bách quỷ môn lâu thực hiện. Mục đích đúng là trấn nhiếp kẻ địch, từ đó giảm xuống chiến đấu độ khó. Hiện tại xem ra hiệu quả quả thật không tệ. Tôn Tứ Nương ba người thấy Lục Hằng từng bước một theo trên trời đi xuống, càng lạ như cùng sống gặp quỷ một dạng, chỉ cảm thấy đầu óc cầm ẩm rung động. Bọn nhọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này họ Lục lại có thể là một vị lục địa thần tiên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lục Hằng nhìn xem này ba cái kinh hãi tới cực điểm cửa thứ 9 tông sư, đưa tay ngưng tụ ba đạo sát sinh kiếm khí, khẽ cười nói, "Ta vừa mới đột phá các ngươi liền đưa tới cửa, thật sự là đa tạ. Ba vị, lên đường đi." Chương 42, thật sự là trời cũng giúp ta. Đăng thiên cửa thứ 9 cùng luyện khí 3 tầng là giống nhau sinh mệnh cấp độ, cũng coi là ngang nhau cảnh giới, có thể có được thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Lục Hằng bên này có Bạch Hổ sát sinh bí cấp áp chế hết thảy không cao hơn tự thân cảnh giới sinh linh, có sát sinh kiếm ý trấn nhiếp hồn phách người, thậm chí đã không cần hắc hổ nhiếp hồn nào, liền có thể dễ dàng thắng qua bất luận cái gì đăng thiên cửa thứ 9. Màu trắng tinh sát sinh kiếm khí theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, trong nháy mắt liền đem Tôn Tứ Nương, Cố Triều, Sài Chuẩn mất hết. Ba vị này trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tông sư cấp cường giả lúc này bị chém đứt tâm mạch, cắt hạ đầu lâu, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, Lục Hằng cảm giác được chính mình sát nghiệm trong lòng chuyển hóa làm pháp lực, mà lại là trên diện rộng tăng trưởng, hoàn thành luyện khí 3 tầng hơn phân nửa pháp lực tích lũy. Đây thật là đại kinh nghiệm bao, ta vừa mới đột phá đến luyện khí 3 tầng a. Lục Hằng trong lòng vui vẻ không thôi, sau đó tế ra Bách Quỷ Môn lâu, đối ba người kia thi thể khẽ hấp, trực tiếp đem hồn phách của bọn hắn thu vào. Sau đó ba người này sẽ cùng lúc trước cái kia hai cái tà đạo cửa thứ 9 một dạng bị luyện thành quỷ binh, tiếp tục bị hắn phát sáng phát nhiệt. Tiên bối, ngươi vừa rồi đó là lăng không độ hư, đặng không mà đi. Bùi Chỉ Thanh lúc này cuối cùng có cơ hội hỏi thăm, nàng vừa mới nhìn đến Lục Hằng theo trên trời từng bước một đi xuống cũng vô cùng chấn kinh. Đây rõ ràng là lục địa thần tiên mới có thể làm đến sự tình, a chỉ có thành công vượt qua đăng thiên thập nhị quan, đi đến một cái khác cấp độ mới có thể đủ đạp không mà đi. Lục Địa Thần Tiên cũng là bởi vì này mà gọi tên. Dĩ nhiên không phải. Lục Hằng lắc đầu, mỉm cười nói, bất quá là dùng một chút cùng loại với ảo thuật thủ đoạn đem bọn hắn trấn nhất thôi, cứ như vậy chiến đấu liền trở nên đơn giản nhiều. Thì ra là thế. Bùi Chỉ Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng không cho rằng Lục Hằng đã đạt đến Lục Địa Thần Tiên cảnh giới, nếu là nói như vậy, thế nào còn cần lo lắng Chiêu Dương Quân xâm phạm, trực tiếp đi Chiêu Dương Quân trong doanh tìm Tiết Độ Sứ Vương Thông là có thể. Lục Địa Thần Tiên có được siêu việt phàm tục phía trên uy năng, lớn hơn nữa quân đầu đều không dám tùy tiện đắc tội bực này tồn tại, coi như là thịnh thế hình tượng đế vương đều sẽ đối Lục Địa Thần Tiên lễ ngộ có thừa. Bất quá, Bùi Chỉ Thanh hiện tại cũng xác thực không làm rõ ràng được Lục Hằng đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lục Hằng hơn phân nửa là cửa thứ 8 đỉnh phong hoặc là cửa thứ 9, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết rất nhiều làm loạn cửa thứ 8. Có thể hiện tại lại nhẹ nhàng như vậy giết 5 cái cửa thứ 9. Chẳng lẽ là luyện liền chân ý cửa thứ 10 đại tông sư? Lúc trước cái kia không để lại dấu vết mà đem người hù chết thủ đoạn, đúng là có mấy phần chân ý vị. Nhưng không đến 20 tuổi cửa thứ 10 đại tông sư, này so Lục Địa Thần Tiên cũng không thua bao nhiêu, quá mức kinh thế hai tụ. Coi như là trong truyền thuyết trưởng thành liền có thể đi đến cửa thứ 10 thiên nhân chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Chờ chút, thiên nhân? Tiền bối không phải là một vị thiên nhân đi, hai vị Lục Địa Thần Tiên con trai. Bùi Chỉ Thanh nghĩ tới đây, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng lúc trước còn tưởng rằng Lục Hằng chẳng qua là Lục Địa Thần Tiên truyền nhân, có thể hiện tại càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, chẳng qua là truyền nhân lợi thế nào sẽ lợi hại như vậy. Nếu như là thiên nhân, liền hoàn toàn có thể lý giải. Làm sao vậy? Tựa hồ đột nhiên hết sức kinh ngạc. Lục Hằng phát hiện Bùi Chỉ Thanh thần thái biến hóa, cười khẽ nói, nghĩ tới điều gì? Bùi Chỉ Thanh hơi trầm mặc, do dự một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, gật đầu nói, tiền bối, ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không một vị thiên nhân, trưởng thành thì tương đương với đăng tiên cửa thứ 10. Thiên nhân? Lục Hằng nghe vậy sửng sở, lập tức cười nói, ta cũng không phải là thiên nhân, không cần nghĩ nhiều như vậy, đi nghỉ trước đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi phụ trách động viên nội thành bách tính cũng có chút mệt nhọc. Ừm, đa tạ tiền bối. Bùi Chỉ Thanh nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn ba người kia thi thể, than nhẹ nói, tiền bối lúc này lại cứu ta một lần, không nghĩ tới này ba tên chính đạo cao thủ, tâm tư cũng như vậy ngoan độc. Thân ở chính đạo chưa hẳn liền làm chính sự, đơn giản là vì ích lợi nhà mình thôi. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, có điều, coi như chính đạo có nhiều ngụy quân tử, cũng so trắng trợn làm nhiều việc các tà ma còn mạnh hơn nhiều. Tối thiểu ngụy quân tử sẽ còn giả bộ, mặt ngoài sẽ không làm quá phận, thậm chí còn khả năng chủ động cứu khốn phòng nguy, tà ma liền không đồng dạng, không đem người rút gân lột ra đều xem như nhân tử. Đúng là đạo lý này. Bùi Chỉ Thanh đối với cái này cũng hết sức tán đồng, lại hỏi ý kiến hỏi nói, tiền bối có thể cần ta đem ba người này thi thể xử lý sạch. Không cần. Lục Hằng lắc đầu nói, ta có lưu thả chỗ của bọn nó, ngươi đi về trước đi. Đúng, tiền bối. Bùi Chỉ Thanh hành lễ cáo tử, quay trở về trong phòng nghỉ ngơi. Trước giữ lại này ba bộ thi thể, sau đó nói không chừng còn hữu dụng. Lục Hằng đưa tay vung lên liền đưa chúng nó thu vào nội hỏa đan khí trong lò, đồng thời trong lòng tối nói, cũng không biết có thể hay không lại đến vài người cửa thứ 9. Nếu như đằng sau còn nếu như mà có, nói không chừng ta có thể tại Chiêu Dương Quân đến trước khi đến đi đến luyện khí tầng 4. Lúc trước Lục Hằng đột phá cùng ra chiêu thanh thế không nhỏ, còn trong thành Giang Bình tự nhiên cũng chú ý tới. Làm một cái nhiều năm cửa thứ 9 đỉnh phong, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được U Minh giáo cùng Bát Hoang giáo võ công, cũng nhìn ra là có hai cái cửa thứ 9 đỉnh phong bị một chiêu trong nháy mắt chém giết. Đến mức phía sau Tôn Tứ Nương đám người, thanh thế quá nhỏ, hắn liền không có chú ý tới. Bất quá, mặc dù chẳng qua là U Minh giáo cùng Bát Hoang giáo hai cái cửa thứ 9 đỉnh phong, cũng làm cho đủ để cho Giang Bình trong lòng kinh hãi không thôi. Đương nhiên, cũng mừng rỡ không thôi. Hắn nhìn xem vừa mới xuất hiện dị tượng hướng đi, trong lòng cười nói, không đến 20 tuổi cửa thứ 8, còn nhất kiếm chạm giết hai cái cửa thứ 9 đỉnh phong, ngươi còn nói chính mình không phải tiên nhân con trai. Khang Châu phủ thành. Tiền Thái một đường chạy như điên, cuối cùng tại sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm hồi trở lại đến nơi này. Hắn giơ chính mình quan bài một đường thông suốt đi vào Châu phủ nha môn, gặp được đang thương thảo trước mắt thế cục Tiết Độ Sứ Vương Thông cùng đi quân tư Mã Đặng Sách. Hôm qua truyền đến tin tức, Bình Châu thứ sử cùng Đồng Châu thứ sử đã chính thức minh ước liên hợp, mặt trận thống nhất chung nhau nhằm vào Triều Dương Quân. Cái này khiến Vương Thông thấy 10 điểm khó giải quyết, đồng thời cũng đối hợp Dương huyện càng ngày càng căm hận. Nếu không phải cái kia đáng chết huyện lệnh phòng tiềm bụng trộm bán lương cho Khang Châu, nhường Khang Châu nhiều chống một quãng thời gian, Triều Dương Quân tiêu hao thuế ruộng cũng sẽ không như thế lớn, Bình Châu cùng Đồng Châu cũng sẽ không thừa cơ liên hợp lại. Hiện tại quá bị động. Mặc dù hắn đối với mình thực lực cùng quân đội của mình chiến lực có lòng tin, tuyệt đối thắng qua Bình Châu cùng Đồng Châu, nhưng vấn đề ngay tại ở đi qua liên tục không ngừng công thành chiến về sau, Triều Dương Quân thuế ruộng đã không dư thừa bao nhiêu. Khang Châu phủ thành khốn thủ nhiều ngày, cũng không có thừa nhiều ít, binh lính nhóm tùy ý cướp bóc về sau cũng không có nhiều thu hoạch. Đâu còn có tiền lương đi tiến đánh Bình Châu cùng Đồng Châu. Tiết Soái, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Tiền Thái vô cùng lo lắng chạy tới, cao giọng hô nói, Tiết Soái, ta tại Hợp Dương huyện thành bên trong có phát hiện trọng đại, nơi đó lương giới chỉ có không quan trọng 300 văn, mà lại lượng cung ứng cực lớn, nhất định có to lớn lương thực dự trữ. Cái gì? Vương Thông nghe vậy lập tức liền đứng lên, mặt lộ vẻ mừng như điên, cười ha ha nói, rượu quá thay, thật sự là trời cũng giúp ta. Chương 43, Thiên Linh dẫn khí đang có câu nói là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Bây giờ khốn nhiễu Vương Thông liền là thuế ruộng vấn đề, không nghĩ tới Tiền Thái thế mà mang về dạng này một tin tức tốt. Tốt, rất tốt. Vương Thông mặt mũi tràn đầy vui vẻ, vỗ Tiền Thái bả vai cười nói, nhanh nói với ta nói, này Hợp Dương huyện thành bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lương thực đến cùng nhiều đến mức nào. Đặng Sách cũng nhìn sang, làm đi quân tư mã, hắn trưởng quản các hạng quân vụ tài nguyên, đối thuế ruộng sự tình cũng vô cùng quan tâm, nghe được Tiền Thái lời về sau con mắt đều sáng lên. Tiết Soái, chuyện là như thế này. Tiền Thái tổ chức một thoáng ngôn ngữ, nắm mình tại Hợp Dương huyện thành nói nghe thấy từng cái giảng thuật ra, trong đó mấu chốt nhất tin tức liền là 300 văn một thạch giá cả, cùng với có thể xưng vô hạn lượng cung ứng, chỉ cần cầm lấy tiền đi nhận chức gì một nhà tiệm lương thực, đều có thể mua được cái giá tiền này lương thực. Mà lại, đang thoát đi Hợp Dương huyện thành trước đó, hắn còn lặng lẽ đi một chuyến thường bình kho dò xét, bên trong cái kia tràn đầy gần như sắp muốn tràn ra tới lương thực, khiến cho hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp rung động, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ cái này thói lời, thế mà còn có chuyện như vậy. Đặng Sách ngạc nhiên không thôi nói, 300 văn một thạch lương giới, coi như là 30 năm trước cảnh tông trung hưng thế gian bội thu năm, đều không có tiện nghi như vậy qua. Ừm, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Vương Thông nhẹ gật đầu, cảm thán nói, đảm nhiệm Chiêu Dương tiết độ trước, ta từng tại hộ bộ mặc cho lang trung, hiểu qua đại tề bao năm qua tới các nơi lương giới. Này Hoài Tây Thất Châu đất đai vẫn tính phì nhiều, rất ít xuất hiện có lương thực lập tức đại giảm sinh, mọi người không thu hoạch được một hạt nào tình huống, có thể gần trăm năm nay lương giới rẻ nhất thời điểm cũng có hơn 400 văn. Chúc mừng Tiết Soái. Đặng Sách chắp tay nói vui, như thật như thế, quân ta chỉ muốn bắt lại Hợp Dương huyện, liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh quốc lực, thậm chí còn có thể chiêu mộ đến càng nhiều quân tốt. Không sai. Vương Thông gật đầu cười nói, ha ha ha, chỉ cần có thể giải quyết thuế ruộng vấn đề, Bình Châu cùng Đồng Châu đều đối quân ta mà nói đều không đáng nhắc đến, này hai châu năm huyện chi mà sẽ vì vật trong túi ta vậy. Tiền Thái, lần này ngươi có đại công, đợi bắt lại Hợp Dương huyện thành về sau, ta liền ngoại phóng ngươi đi Đường Thị huyện làm huyện lệnh, đây chính là chỗ tốt, bảo quản ngươi ăn miệng đầy chảy mỡ. Đa tạ Tiết Soái. Tiền Thái lúc này hành lễ tạ ơn. Đường Thị huyện là Ngân Châu một cái huyện, nhân khẩu rất nhiều, mậu dịch kinh tế phát triển, cái này huyện huyện lệnh có chính thất phẩm bên trên phẩm trận, với hắn mà nói có thể nói là phẩm cấp phi thăng. Đứng dậy, trong quân không làm những thứ này. Vương Thông khoát tay áo, lại hỏi nói, đúng, ta nghe ngươi vừa rồi giảng, Hợp Dương huyện lương thực sở dĩ nhiều như vậy, đều là bởi vì một cái họ Lục người thần bí, hắn là lai lịch gì, ngươi còn có hiểu rõ? Thuộc hạ đối với người này không hiểu nhiều. Tiền Thái đứng dậy, lắc đầu nói, kỳ thật Hợp Dương huyện người đối với hắn cũng biết rất ít, người này tựa như là trống rông xuất hiện một dạng, lần thứ nhất công khai lộ diện chính là vì trừng trị cố tình nâng giá bản địa đại tộc. Lúc kia, Phong Tiềm cũng đã bị hắn cầm tù, sau này lại lộ diện thì là vì cứu người. Gần chút thiên bởi vì Vu giáo di bảo nghe đồn, Hợp Dương huyện thành tràn vào không ít giang hồ nhân sĩ, có bách tính bị bọn hắn gây thương tích. Cái này Lục họ người thần bí tại cứu chữa những người dân này đồng thời, cũng bắt đầu trắng trợn sát lục, trong vòng một ngày giết 5 cái cửa thứ 8, 4 cái cửa thứ 7, mảy may cũng không cho các đại thế lực mặt mũi. Hợp Dương huyện nội thành giang hồ nhân sĩ bị dọa đến dồn dập thoát đi. Ồ, thật là lớn sát tính. Vương Thông nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nói, cái này người đối khẩu vị của ta, mà lại nghe là cái nhân nghĩa chi sĩ, vì bách tính không tiếc đắc tội thế lực lớn, như hắn chịu quy về dưới trướng của ta, liền cho hắn cái thứ xử làm một chút. Tiết Soái nếu muốn thu phục cái này người, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Đặng Sách mỉm cười nói, chỉ cần nói cho hắn biết ví như quy thuận, phá thành về sau liền sẽ không đổ sát, cũng không cho binh lính cướp bóc, dùng hắn hiện tại biểu hiện ra tác phong, hẳn là sẽ đáp ứng. Ừm, đúng là cái biện pháp. Vương Thông gật đầu nói, mà lại bây giờ Bình Châu cùng Đồng Châu liên hợp chi thế đã thành, cô ta cũng không nên tại Hợp Dương huyện lãng phí binh lực, không thể vì cho ta cho hạ giận hỏng toàn cục. Phong Tiêm bây giờ đã chết, Hợp Dương huyện bên trong cơ bản đều tuân cái này người hiệu lệnh. Tiền Thái cũng nói, chỉ cần hắn quy thuận Tiết Soái, toàn bộ Hợp Dương huyện thành tự sụp đổ, không cần hao phí bất luận cái gì binh lực. Nói thì nói như thế. Vương Thông cười nói, nhưng mong muốn khiến cho hắn thành tâm thành ý quy thuận, vẫn là binh lâm thành hạ lúc thuận tiện nhất hiệp đàm, muốn trước khiến cho hắn biết được quân ta lợi hại mới được. Chính là này lý. Đặng Sách gật đầu nói, Tiết Soái ân cần trước khi giới thành, cái này người có thể dễ dàng chém giết cửa thứ 8 võ giả, hơn phân nửa đã có cửa thứ 9 thực lực, chưa hẳn chịu tùy tiện quy thuận. Như Tiết Soái ở đây, hắn nhận áp lực sẽ càng lớn, quy thuận hẳn là cũng càng nhanh, dạng này chúng ta liền có thể càng nhanh tập trung tinh lực, đi đối phó Bình Châu cùng Đồng Châu liên quân. Ta sẽ đích thân đi chiêu hàng hắn. Vương Thông gật đầu nói, đây cũng là cái kỳ nhân, đáng giá ta tốn nhiều chút tâm tư. Đặng Sách, ngươi lại chuẩn bị một chút, tháng 7 bên trong trước đó làm tốt hành quân chuẩn bị. Đúng. Đặng Sách chắp tay nói, định không phụ Tiết Soái nhờ bà. Hợp Dương huyện ngoài thành một tòa trong núi hoang. Lục Hằng còn không biết mình cùng Hợp Dương huyện thành đã bị Vương Thông đám người xem như vật trong bàn tay. Lúc này hắn vừa mới đánh giết một đầu thủ lĩnh quái vật, đang ở xem xét tu tiên trong trò chơi ban thưởng danh sách. Biểu lộ có chút xoắn xuýt. Đánh giết thủ lĩnh quái vật Xích Viêm Tiêu. Kinh nghiệm 84, Viêm Tiêu xương 9, Viêm Tiêu máu 9, Viêm Tiêu chảo 4, Viêm Tiêu não 1, Viêm Tiêu roi 1, nội đan 1, ba lâu ngăn chứa 20, Xích Hỏa Châu, đặc thù rơi xuống, 1, Liệt Dương Côn, đặc thù rơi xuống, 1, thu vào mới quái vật Xích Viêm Tiêu, ban thưởng pháp thuật Viêm Thần Rủa đánh giết khu vực thủ lĩnh. Nên khu vực trong vòng một tháng đã không còn quái vật quét mới. Nhất giai bảo dương một đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, ban thưởng đan dược thiên linh dẫn khí đan, ba lâu ngăn chứa 30, phi kiếm tổn thương 1, phúc duyên, ảnh hưởng rơi xuống, một nội đan, nhất giai thượng phẩm. Yêu vật tu vi ngưng kết chi tinh túy, ẩn chứa xích viêm sát khí hỏa thuộc tính nội đan, loại trừ sát khí về sau, nhưng làm luyện đan hoặc luyện khí tăng phúc linh vật. Là luyện chế hạ phẩm trúc cơ cần thiết trúc cơ đan phụ tài một trong. Xích Hỏa Châu, nhất giai trung phẩm linh vật. Đeo đeo ở trên người có khả năng đem hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực đề cao 3 thành. Cũng như làm luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tài liệu chính. Liệt Dương Côn, nhất giai trung phẩm pháp khí. Xích Hỏa Tinh Kim luyện chế mà thành, ẩn chứa 6 tầng liệt dương trận, vung lên thời điểm có liệt diễm đi theo, khắc chế hết thể âm tà hung sát lực lượng. Trong đó có khắc họa đại tiểu như ý cấm chế, bên trên có thể một trượng to cao 10 trượng, hạ có thể dài một tấc nhỏ như sợi tóc. Viêm thần rủa, luyện khí 3 tầng có khả năng thi triển cấp thấp pháp thuật, bùng cháy pháp lực đem xích viêm bao trùm toàn thân, pháp thuật kéo dài trong lúc đó, hết thể thân thể cơ năng tăng cường gấp 3, hỏa thuộc tính pháp thuật tăng cường gấp 3, lôi thuộc tính pháp thuật tăng cường gấp 2, đối hỏa thuộc tính pháp bảo thân hỏa độ tăng lên trên diện rộng. Thiên linh dẫn khí đan, nhất giai thượng phẩm. Phụ trợ luyện khí kỳ tu tiên giả tăng trưởng pháp lực đan dược. Có thể tiếp dẫn thiên địa linh khí, trên diện rộng tăng trưởng pháp lực. Như tại khá thấp cảnh giới lúc dùng, sẽ lãng phí bộ phận dược lực. Đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Lục Hằng đã đem trò chơi đẳng cấp lên tới cấp 4. Lúc trước cấp 3 ban thưởng là một bộ trận đồ. Mặc dù bộ kia trận đồ phi thường mạnh mẽ, nhưng cần phải hao phí thời gian không ngắn cùng không ít tài nguyên luyện chế trận kỳ. Đối hắn hiện tại tới nói có chút gân gà. Lần này cấp 4 ban thưởng cuối cùng cần dùng đến. Chỉ cần phục dụng thiên linh dẫn khí đan, hắn là có thể trực tiếp nhường luyện khí 3 tầng pháp lực đi đến viên mãn. Tiến tới chuyển tu thần tiêu trường sinh bí cấp. Có thể vấn đề ngay tại ở, lần này ban thưởng đan dược có chút quá cao cấp. Nhất giai thượng phẩm đan dược, đoán chừng đối luyện khí 7, 8 tầng cảnh giới đều không nhỏ hiệu quả. Hiện tại phục dụng, đến tạo thành bao nhiêu sóng gió phí? Cái này là Lục Hằng hiện đang xoắn suy điểm. Là hiện tại liền đem viên đan dược này phục dụng, trước tiên đem cảnh giới thực lực tăng lên. Vẫn là làm từng bước tích lũy pháp lực, chờ đột phá đến luyện khí tầng 4 thời điểm lại dùng. Chương 44, Lưu Tứ tiên sinh trải qua một phiên suy tư về sau, Lục Hằng vẫn là quyết định trực tiếp dùng tiên linh dẫn khí đan. Lý do rất đơn giản, chỉ có đã đạt thành tăng lên mới thật sự là tăng lên. Có câu nói là rơi túi vị an. Thực lực tăng lên cũng là như thế. Chỉ mới nghĩ lấy có thể hay không lãng phí bộ phận dược lực, làm trễ nải thực lực tăng lên, chờ mối nguy chân chính đến thời điểm cũng chỉ có hối hận phân nhi. Làm như vậy đại giới thường thường là tính mạng của mình. Tương phản, coi như lần này phí phạm bộ phận dược lực, chỉ cần thực lực tăng lên, bảo đảm an toàn của mình, đằng sau có nhiều thời gian treo máy thu hoạch được tốt hơn ban thưởng. Đều bật hặc, liền muốn có bật hặc tính tự giác. Thú hồ, Triều Dương quân đem đến, ta nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực mới được. Lục Hằng rất nhanh liền hạ quyết tâm, sau đó liền từ trò chơi trong ba lô lấy ra cái viên kia thiên linh dẫn khí đan, đặt ở trong lòng bàn tay. Thiên linh dẫn khí đan là một quả lớn chừng trái nhãn viên đan dược, toàn thân trắng bạc, hiện ra một chút kim loại sáng bóng. Lục Hằng thấy đan dược này phản ứng đầu tiên liền là có thể hay không các nhà. Bất quá, rất nhanh liền bị sự tình khác hấp dẫn lực chú ý, viên đan dược kia mới vừa xuất hiện, thế mà lập tức liền đưa tới chung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt vận sóng. Trên trời mây trắng tùy theo hướng bên này hội tụ, dần dần che đậy ánh nắng, nhường sắc trời đều trở nên tối xuống. Cùng lúc đó, từng tia tiêu tán đi ra đan hương cũng đối Lục Hằng hoàn cảnh chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Nguyên bản trùi lủi mặt đất thượng cư nhưng bắt đầu xuất hiện từng sợi màu xanh biếc trồi non. Thật là lợi hại đan khí, đây là ẩn chứa cường đại cỡ nào linh khí. Lục Hằng tâm lý ngạc nhiên không thôi. Tình huống hiện tại quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Viên đan dược kia mặc dù cùng lúc trước hắn dùng thoát thai hoán cốt đan đều là nhất giai thượng phẩm, nhưng đối hoàn cảnh ảnh hưởng lại là ngày đêm khác biệt. Rõ ràng, khác biệt đan dược có khác biệt đặc tính. Lần sau đến chuẩn bị sẵn sàng. Lục Hằng hơi vi điều chỉnh một thoáng nỗi lòng, sau đó liền đem này miếng thiên linh dẫn khí đan bỏ vào trước mặt mình. Đang chuẩn bị thả vào trong miệng nuốt vào, lại cảm giác viên đan dược kia đan hương khí đập vào mặt. Chẳng qua là như thường hô hấp người được cỗ này đan hương, hắn liền cảm giác trong cơ thể của mình dâng lên liền một dòng nước ấm, trong đó dường như ẩn chứa cực kỳ mênh mông dược lực. Nay cố cường đại dược lực rất nhanh liền đi sâu đến tứ chi bách hải của hắn, bắt đầu cường hóa hắn thân thể, tăng lên pháp lực của hắn. Lục Hằng một mặt ngộp bức, trong lòng kinh ngạc, ngày này linh dẫn khí đan dược lực không khỏi cũng quá mạnh. Đây vẫn chỉ là gần sát về sau nghe một thoáng mà thôi a, thế mà liền có loại hiệu quả này. Không được, không thể lại tùy ý dược lực này tự do phát huy xuống. Lục Hằng tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức nắm viên đan dược này thả lại tới trò chơi trong ba lô. Đồng thời bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực. Mặc dù Bạch Hổ sát sinh bí cấp tốc độ tu luyện cực chậm, nhưng luyện hóa dược lực tốc độ vẫn tương đối bình thường. Thiên linh dẫn khí đan hương dược lực rất nhanh liền bị hắn luyện hóa thành chính mình pháp lực. Bất quá trong chốc lát, nguyên bản đã hoàn thành hơn phân nửa tích lũy pháp lực, trực tiếp đạt đến viên mãn. Luyện khí 3 tầng viên mãn. Tại ổn định pháp lực về sau, Lục Hằng chậm rãi mở mắt, trong lòng sợ hai thán nói, khó trách nói đan dược đối tu tiên giả tới nói cực kỳ trọng yếu, này phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng quá mạnh, đã giảm mất đi không biết nhiều ít khổ công. Mà lại thiên linh dẫn khí đan phẩm chất quá cao, dược lực tăng trưởng pháp lực thế mà cùng ta chính mình tu luyện có được không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí còn càng tinh khiết hơn một chút. Then chốt đây vẫn chỉ là ngửi một chút đan hương hiệu quả. Nếu quả như thật nắm viên đan dược này phục đi xuống, sẽ lợi hại đến mức nào hiệu quả? Đơn giản đều không dám nghĩ a. Lục Hằng trong lòng có chút vui vẻ. Nguyên bản hắn đều đã làm tốt lãng phí thiên linh dẫn khí đan dược lực chuẩn bị, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Chờ đột phá đến luyện khí tầng 4 về sau, liền lại ngửi một chút thiên linh dẫn khí đan. Nói không chừng còn có thể tăng lên không ít pháp lực. Tiếp đó, có khả năng trực tiếp chuyển tu thần tiêu trường sinh bí cấp. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị tế ra Bách Quỷ Môn Lâu, triệu hồi ra hai cái tương đương với luyện khí 3 tầng quỷ binh, dùng lôi hải pháp thuật đem hắn quỷ thể phá hủy. Từ đó đạt thành thần tiêu trường sinh bí cấp đột phá đến luyện khí tầng 4 điều kiện. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lộ hai khẽ động, nghe được nơi xa truyền đến dị hưởng, lại có hai người tại tốc độ cao chuyển động về phía bên này. Là vừa rồi tiên linh dẫn khí đan dị tượng dẫn tới người. Lục Hằng lông mày hơi hơi hướng lên trống, thu liễm tự thân pháp lực, lặng yên trốn vào dâng lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một lão giả mang theo một thiếu nữ tới đến khu này núi hoang. Lão giả thoạt nhìn có 6-70 tuổi, ăn mặc một thân rửa đến trắng bệnh đà bảo, hoa dâm tóc rối bời, chỉ dùng một cây bao tương mộc châm cắm ra búi tóc, cả người thoạt nhìn 10 điểm nhàn nhã thoải mái. Thiếu nữ thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân vàng nhạt quần áo, dung mạo tịch lệ, ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ, cười nói tự nhiên, xinh đẹp dị thường, một đôi mắt to tò mò đánh giá xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Sư tôn, nơi này chính là ngươi mới vừa nói có dị bảo xuất thế chỗ. Thiếu nữ đầy mắt tò mò ngắm nhìn bốn phía, hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng ta xem nơi này trừ một chút vừa nãy mầm có non, không có cái gì à? Có lẽ bị người nhanh chân đến trước. Lão giả lắc đầu, nhưng trên mặt cũng không vẻ tiếc nuối, chỉ cái kia cỏ non mỉm cười nói, nơi này vốn là một mảnh núi hoang, sinh cơ rải rác, mới vừa thiên địa linh khí bỗng nhiên hội tụ, mới dẫn tới này một ít thảo nảy mầm. Lại lợi hại như vậy sao? Thiếu nữ nháy nháy mắt, kỳ lạ nói, có thể làm cho núi hoang tỏa ra sự sống, đây cũng là lão nhân gia ngài nói thiên địa giao cảm chi năng, ít nhất cũng là luyện liền chân ý đăng thiên cửa thứ 10 đi. Ừm. Lão giả nhẹ gật đầu, ngồi xổm xuống vuốt ve đất này, thì thào nói, nơi này tiếp cận thời cổ Vu giáo Hoài Tây phương đàn trị chỗ. Gần chút thời gian lại có truyền ngôn xưng hợp Dương huyện Vu giáo bảo tàng mở ra phương pháp đã bị tìm tới, có lẽ vừa rồi cái kia xuất thế dị bảo liền cùng Vu giáo có quan hệ. Chẳng lẽ kia là cái gì Vu giáo di bảo đã được mở ra? Thiếu nữ nghe vậy lập tức giật mình, sắc mặt có chút trắng bệnh, lo lắng nói, sẽ không phải Hợp Dương huyện đã bị diệt rồi đi, chúng ta tới đến muộn. Hẳn là còn không có. Lão giả lắc đầu nói, nơi này không có mùi máu tanh, nên chẳng qua là bình thường dị bảo xuất thế. Dù sao, Vu giáo Hoài Tây phương đàn thống trị chính là Tam Châu chỗ, Hợp Dương huyện chẳng qua là trị chỗ hay tầm, cũng không có nghĩa là địa phương khác không có Vu giáo di bảo. Sư tôn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau sớm đi Thương Châu phủ thành đi. Thiếu nữ không còn quan tâm tình huống nơi này, thúc giục nói, một phần bạn chúng ta đi trễ, không có thể cứu hạ Hợp Dương huyện nhiều người như vậy, ta sẽ khó chịu cả đời. Ngươi a, tại đây trong loạn thế, ngươi cái tính tình này có thể không được tốt lắm sự tình. Lão giả khẽ thở dài một hơi, sau đó nói, cũng được, chung quy là phát ra từ thiện tâm, vi sư cũng không thể ngăn ngươi tâm hướng chính đạo, đi thôi, vi sư giúp ngươi khuyên một chút Thương Châu thứ sử, khiến cho hắn bảo đảm một bảo đảm Hợp Dương huyện. Tôi ấy, ta liền biết sư tôn ngươi đối ta tốt nhất rồi. Thiếu nữ lúng đồng tiền như hoa hoan hô lên, đi đi đi, chúng ta nhanh lên, tình huống khẩn cấp a sư tôn. Đừng vội đừng vội. Lão giả cười nói, đồng thời nhẹ nhàng vỗ một cái thiếu nữ bả như vai, lúc này liền mang theo nàng thả người tiến lên, mỗi một bước đều nhảy vọt mấy chục trượng khoảng cách, như xúc địa thành thốn, rất nhanh liền rời đi này toàn núi hoang. Lục Hằng theo chỗ bí mật đi tới, nhìn xem hai người này đi xa hướng đi, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngoại trừ Bùi Chỉ Thanh bên ngoài, lại còn có người giang hồ chuyên môn chạy đến cứu Hợp Dương huyện, mà lại vừa rồi lão giả kia hơn phân nửa đã là đăng thiên cửa thứ 10. Bất quá, các ngươi hơn phân nửa phải thất vọng, Thương Châu thứ sử chỉ sợ sẽ không nghe khuyên. Sau đó, hắn lắc đầu liền quay trở về Hợp Dương huyện thành. Vừa trở lại Hợp Dương huyện thành, Lục Hằng liền thấy có một đám người tụ tập cùng một chỗ lĩnh lương thực. Đây là tại ngoài nước bờ sông phục lao dịch đảo sông người trở về. Kỳ thật tại Thái Khang sau khi chết, Lục Hằng liền giao phó Hàn Đồng dừng lại ngoài nước bờ sông sông lao dịch, nắm bên kia quân vác đều triệu hồi đến, phân phát lương thực về sau lại để bọn hắn trở lại quê hương. Chỉ là do ở sông nửa đường đỉnh công phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, tránh cho nước sông dọc theo chưa hoàn thành sông chảy ra, lúc này mới muộn một chút thời gian. Lục Hằng nhìn xem những người này, nghĩ đến chính mình vừa xuyên qua lúc trợ giúp qua chính mình Lưu Tứ, thầm nghĩ, Lưu đại ca hẳn là cũng quay về rồi đi. Bất quá, hắn cũng không trực tiếp đi qua quấy rầy, mà là lặng yên về tới nội thành, đem mời Lưu Tứ tới gặp chuyện của hắn phân phó cho Hàn Đồng. Mình bây giờ đắc tội rất nhiều thế lực lớn, tùy tiện trước mặt người khác cùng Lưu Tứ tiếp xúc, rất có thể cho mình vị này ân nhân mang đến nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tứ đang cùng bằng hữu ở ngoài thành một nhà quán mì ăn mì, bọn họ đều là tới gần ra mắt, dự định ăn tô mì về sau liền mang theo dẫn tới lương thực hồi hương. Nhìn xem bên tay chính mình lương thực túi, mấy người không khỏi cảm khái. Vị này Lục đại hiệp thật đúng là nhân nghĩa, không chỉ miễn đi bọn ta lao dịch, trả lại lương thực a. Ta nghe người ta nói này Lục đại hiệp võ công thông thần, cao nhân đại nghĩa, liền cùng thần tiên hạ phàm một dạng, ta về sau cũng trong nhà cho hắn lập cái điện thờ bái ngay. Nói đến, vị này Lục đại hiệp còn cùng ta cái kia vị tiểu huynh đệ cùng họ. Lưu Tứ lại là thở dài, sau đó hung hăng ăn cổ mặt, tức giận nói, hắn là cái hết sức thông minh cũng rất có kiên cường người, đều do cái kia đáng giận Thái Khang, vị tiểu huynh đệ này hiện tại tung tích không rõ, ai. Hắn mấy vị bằng hữu nghe vậy cũng đều thở dài lắc đầu. Bây giờ thế đạo này, cái gọi là tung tích không rõ, hơn phân nửa liền mang ý nghĩa hải cốt không còn. Chẳng qua là Lưu Tứ còn không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Ngay lúc này, một tên ăn mặc công phục nha dịch đi tới, hỏi, xin hỏi ai là Lưu Tứ tiên sinh? Lưu Tứ đám người thấy thế lập tức một cái giật mình, lúc này cầm lên trong tay lương thực, đầy mắt cảnh giác nhìn xem tên này nha dịch. Tại sông bên trên đoạn thời gian kia, để bọn hắn đối sai dịch địa phương sâu tận xương thủy. Nha dịch thấy thế nhưng cũng có chút bối rối, vội vàng giải thích nói, vài vị chớ có lo lắng, là ta nhà huyện tôn lão gia cho mời Lưu Tứ tiên sinh, có thể hay không thỉnh Lưu Tứ tiên sinh đi theo ta. A. Lưu Tứ nghe vậy một mặt mờ mịt, kém chút coi là nghe lầm, nghi hoặc không hiểu chỉ chính mình. Ta, Lưu Tứ, tiên sinh. Chương 45, nay loạn thế biến số, Lưu Tứ đầy lòng thấp thỏm theo sát tên kia quan sai đi tới huyện nhà. Hắn không rõ ràng vì cái gì vị này huyện lệnh sẽ đặc biệt phái người gọi mình tới. Rõ ràng hai người vốn không che mặt, theo không quen biết. Mà lại, đối với huyện thái gia như vậy đại nhân vật tới nói, chính mình này loại liền cái đứng đắn tên đều không có tiểu dân căn bản không có ý nghĩa, có thể nói là tầng dưới chót nhất bụi trần, xuất liên tục hiện tại huyện lệnh trước mặt tư cách đều không có. Nay loại không thể nào hiểu được sự tình, nhường Lưu Tứ tâm lý cũng không nhịn được toát ra đủ loại suy đoán, chẳng lẽ là ta tại sông bên trên lặng lẽ làm sâu chui, dự định tại trong đêm giết chết giám sát chạy trốn sự tình bị phát hiện rồi. Sông bên trên sinh hoạt căn bản cũng không phải là người có thể qua, Lục Hằng sau khi rời đi trong vòng vài ngày, những cái kia tư lại giám sát đối khổ dịch cắt xén càng ngày càng nặng, mỗi ngày chết đói người cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Lưu Tứ cuối cùng thật sự là nhìn không được, liền bắt đầu lặng lẽ trong bóng tối làm sâu chuỗi, định đem sông bên trên khổ dịch nhóm liên hợp lại, giết giám sát, sau đó vào núi làm đạo phỉ đi. Đây cũng là không có biện pháp. Lên núi làm đạo phỉ tuy nguy hiểm, nhưng chung quy là có hy vọng sống sót. Nếu như tiếp tục tại sông bên trên làm lao động, hơn phân nửa liền chỉ có một con đường chết. Những cái kia sông bên trên quan sai bức tử quá nhiều người, mà lại bọn hắn đầu tiên là hại chết đối với mình có chút chiếu cố lao đại ca, lại mang đi dạy mình biết chữ tiểu huynh đệ, tội ác chồng chất, nên giết, đáng chết. Có thể Lưu Tứ còn không tới kịp hành động, trong huyện mệnh lệnh đã đến sông lên. Sông tạm dừng đục xê, lần này lao dịch hủy bỏ, tất cả mọi người trước tiên có thể đi Hợp Dương huyện thành lĩnh một túi lương thực, sau đó về quê nhà. Trận này sâu chối khởi sự như vậy bị hết thảy người tham dự chôn giấu tại đáy lòng, ai cũng không có ý định thổ lộ nữa chứ. Dù sao, việc này một khi bại lộ, chắc chắn sẽ bị làm theo yêu cầu ý đồ mưu phản. Nhẹ thì lưu vong, nặng thì chiến đấu. Bởi vậy, mặc dù tên này tới thỉnh Lưu Tứ quan sai thái độ vô cùng tốt, tốt đến đơn giản không giống như là hắn trong nhận thức biết quan sai, nhưng làm sự kiện kia chủ mưu, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như là mang ta đi thăm đường, ta liền phải nghĩ biện pháp trốn. Lưu Tứ trong lòng âm thầm tính toán, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện mình bị mang đến địa phương tựa hồ là huyện nhà sân sau. Nghe nói huyện nhà sân sau bình thường là huyện lệnh mở tiệc chiêu đãi khách khứa chỗ, chính mình lại có tư cách được mời đến huyện nhà sân sau, sẽ không phải là tìm nhầm người a? Lưu Tứ lâm vào thật sâu nghi hoặc ở trong. Thật sự là hiện tại đãi ngộ này, dù như thế nào cũng rơi không đến trên người hắn mới đúng. Chờ đi vào huyện nhà sân sau, càng làm cho Lưu Tứ nghi ngờ một màn xuất hiện. Đầu tiên là cái kia quan sai một mực cung kính hướng hắn hành lễ cáo lui, sau đó lại gặp một người mặc màu xanh đậm quan bào nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười chủ động tiến lên đón, chắp tay nói, tại hạ Hợp Dương chi huyện Hàn Đồng, gặp qua Lưu Tứ tiên sinh. Thỉnh tiên sinh đi theo ta đi, chi huyện. Lưu Tứ biết đây cũng là huyện thái gia một loại chức quan, ngược lại liền là trong huyện quan lớn nhất. Này trực tiếp khiến cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Huyện thái gia đang ở cho chính mình cái này tiểu dân hành lễ, quá ly kỳ. Bất quá, Lưu Tứ tâm trí trung quy là so người bình thường kiên định rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là để chính mình bảo trì lại bình tĩnh trạng thái, chắp tay hỏi, huyện tôn, chẳng biết tại sao muốn mời ta tới? Kỳ thật cũng không phải là ta muốn thỉnh tiên sinh ngươi qua đây. Hàn Đông nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng là nhận ủy thác của người. Nhận ủy thác của người. Lưu Tứ trong lòng nghi ngờ không thôi, hít sâu một hơi, hỏi nói, xin hỏi huyện tôn, đến tột cùng là ai mời ta tới? Lời này nếu là không hỏi ra, hắn cảm giác mình sau này đều muốn ăn ngủ không yên. Hạng người gì có thể làm cho huyện thái gia tự mình mời mình dạng này một cái bình thường tiểu dân tới? Vẫn là như vậy lễ ngộ. Ta đây liền không thể nói. Hàn Đông mỉm cười nói, vị đại nhân vật kia hiện tại còn không muốn biểu lộ thân phận. Bất quá, tiên sinh có khả năng yên tâm, vị đại nhân vật kia chỉ là muốn cảm tạ một thoáng ngươi đã từng ân nghĩa, tuyệt không có ác ý. Nói xong, hắn liền theo trong tay lấy ra 10 tấm ngân phiếu cùng một khối ngọc bội, đưa cho Lưu Tứ. Đây là 1.000 sâu tiền ngân phiếu, tiên sinh tạm thời dùng đến, chờ dùng xong sau có thể tùy thời tới huyện nha lãnh. Ngọc bội kia là vị kia tín vật, sau này tiên sinh vô luận gặp được cái gì chỗ khó, chỉ cần cầm này ngọc bội tới huyện nha, tự nhiên sẽ đạt được trợ giúp. Hàn Đông cười nhẹ nhàng đối Lưu Tứ giải thích nói. T. Thật sự là thật là phong phú thù lao. Lưu Tứ hít vào một hơi, nhưng lại cũng không đưa tay nhận lấy, lắc đầu nói thực ra ta sống mấy chục năm cũng còn chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, đủ ta hoa rất lâu, nhưng ta sẽ không thu. Ngươi nói đây là vị đại nhân vật kia vì cảm tạ ta đã từng ân nghĩa, hảo ý ta xin tâm lĩnh, tiền cung ngọc bội liền xin cầm về đi thôi, cũng nói cho vị đại nhân vật kia, ta Lưu Tứ làm việc luôn luôn đều là toàn bằng tâm ý, giúp người chưa bao giờ mưu đồ báo đáp. Nói xong, hắn bỗng nhiên lại cười hỏi nói, huyện tôn, ta làm như vậy, ngươi sẽ không đem ta bắt ta. Sao dám? Hàn Đông lắc đầu liên tục, đồng thời đem ngân phiếu cùng ngọc bội thu vào, cười nói, tiên sinh rất có hiệp nghĩa chi phòng, tại bây giờ thế đạo này bên trong thật là hiếm thấy, ta rất là khâm phục, không biết nhà quê ở đâu, về sau tại hạ cũng tốt hơn đi bái phỏng. Lưu Tứ nghe vậy hơi trầm mặc, suy nghĩ một chút vẫn là nắm quê hương của mình nói cho Hàn Đồng. Hắn biết Hàn Đồng nhưng thật ra là tại giúp vị đại nhân vật kia hỏi, chính mình vừa cự tuyệt một lần, tổng không tốt cự tuyệt nữa một lần, huống chi chẳng qua là quê quán địa chỉ, cũng không chạm đến hắn cho mình định danh giới cuối cùng. Ha ha, ta nhớ kỹ. Hàn Đồng cười và nói, thông ta đây hiện tại có phải hay không có thể đi rồi? Lưu Tứ hỏi. Dĩ nhiên, tiên sinh tùy thời đều có thể rời đi. Hàn Đồng gật đầu nói, ta cho tiên sinh dẫn đường. Lục Hằng nhìn xem Hàn Đồng cùng Lưu Tứ rời đi bóng lưng, rất có vài phần tán thưởng. Chính mình cái này ân nhân tâm tính không thể tầm thường so sánh, a nguyên bản hắn là muốn cho Lưu Tứ vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt, dùng cái này để báo đáp vừa xuyên qua lúc một bữa cơm tri ân. Có thể hiện tại lại có ý khác. Nếu như cho Lưu đại ca một cái càng lớn sân khấu, hắn có phải hay không có thể cho cái loạn thế này mang đến một chút không tưởng tượng được biến số. Bất quá, sau đó hắn lại lắc đầu, đêm này chút xuất hiện ý nghĩ ép xuống. Việc cấp bách vẫn là trước đột phá đến luyện khí tầng 4, tăng lên chính mình thực lực, giải quyết Chiêu Dương quân muốn công thành mối nguy. Lục Hằng tu nhiếp nỗi lòng, tối nói, đối Lưu đại ca an bài, về sau lại nghĩ lại cũng không mượn. Mới vừa gặp Lưu Tứ một mặt, cũng xem như tạm thời giải quyết xong một nỗi lòng. Cái này khiến Lục Hằng cảm giác ý nghĩ của mình thông suốt rất nhiều, trạng thái cũng tốt hơn rồi. Chính là thích hợp nhất tu luyện đột phá thời điểm. Thế là, hắn trực tiếp quay trở về tòa kia vứt bỏ trong sân, ngồi xếp bằng, sau lưng Bách Quỷ Môn lâu đường nét nổi lên. Chuẩn bị chuyển tu thần tiêu trường sinh bí cấp, đột phá luyện khí tầng 4. Chương 46, luyện khí tầng 4 đối với Hợp Dương huyện thành Bách tính tới nói, hôm nay thời tiết có chút nặng trĩu. Vừa mới vừa tới sáng sớm, liền có tầng tầng mây đen hợp thành tụ tới, còn mơ hồ có thể nghe thấy lôi đình vang chậm, giống như là có mưa sa đem đến, rất nhiều còn ở bên ngoài người dồn dập về nhà, chuẩn bị đem phơi tại quần áo bên ngoài thu lại. Có thể một chút cảnh giới cao thâm võ giả thì là kinh hãi không thôi nhìn lên bầu trời, bọn hắn có thể cảm giác được này mây đen cùng tiếng sấm cũng không bình thường, tựa hồ là nhận lấy kỳ dị nào đó lực lượng dẫn dắt mới hội tụ. Mà lại, tại đây tầng tầng trong mây đen, lại vẫn ẩn giấu đi cực kỳ cường đại sát ý, phản phất là thượng thiên chấn nộ bùng nổ sát cơ, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Đến cùng là dạng gì cảnh giới, dạng gì thực lực mới có thần kỳ như thế dị tượng? Cái này là thiên nhân con trai sao? Giang Bình vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên trời mây đen, trong nội tâm run sợ vô cùng, thì thào nói, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Hắn thông qua trong mây đen ẩn giấu sát ý nhận ra này dị tượng liền là Lục Hằng bố trí, suy đoán này nên là Lục Hằng võ công lại có đột phá. Cái này khiến hắn khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Dù sao, khoảng cách lần trước Bạch Hổ hư ảnh ở trong trời đêm gào thét, vừa mới đi qua 4 ngày, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ là lại đột phá? Quá nhanh đi. Mà lại vì cái gì hai lần dị tượng khác biệt to lớn như thế, lần trước nhưng không có dạng này ẩn chứa lôi đỉnh mây đen. Chẳng lẽ là thay đổi võ công? Có thể dạng gì truyền thừa có thể tại cảnh giới cao như vậy đổi căn bản võ công? Lần trước hắn sau khi đột phá, cương khí khẳng định đã thành hình, hơn phân nửa đã tại ngưng luyện chân ý, lần này chỉ sợ là tại đột phá đăng thiên cửa thứ 10, như thế nào còn có thể đổi võ công? Mà lại nhanh như vậy tốc độ đột phá, chẳng lẽ là nghĩ tại Triều Dương Quân đến trước khi đến đột phá đến đăng thiên cửa thứ 11 sao? Này không khỏi quá mức không hợp tói thường. Giang Bình cảm giác tình huống hiện tại có chút vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết. Lúc này, Giang Viễn cùng Giang Xuyên đi tới, bọn hắn chú ý tới Giang Bình vẻ mặt, cũng đều nhìn lên bầu trời mây đen, nhưng lại nhìn không ra cái như thế về sau, đành phải vừa nhìn về phía Giang Bình. Nhị thúc, ngươi làm sao một mực tại nhìn lên bầu trời mây đen? Chúng ta về trước phòng đi, không phải một hồi trời mưa, thảo luận một chút giữa trưa ăn cái gì. Võ công của bọn hắn không đủ cao, đối với thiên địa biến hóa cảm giác cũng không đủ mạnh, khó mà phát giác được này mây đen đặc thù. Này mây đen tượng trưng cho Triều Dương Quân số phận. Giang Bình cảm thán nói, mây đen cùng một chỗ, Triều Dương Quân chỉ cần dám đến này Hợp Dương huyện thành, chỉ sợ cũng muốn đi đến đường cùng. A, làm sao có thể? Giang Viễn cùng Giang Xuyên nghe vậy phản ứng đầu tiên liền là không tin. Chính mình vị này nhị thúc lúc nào am hiểu thôi diễn bói được rồi, đó không phải là Lạc Châu Lý thị sở trưởng sao? Ầm ầm. Đúng lúc này từng tiếng lôi minh theo trên trời mây đen truyền đến, Giang Viễn cùng Giang Xuyên lập tức rụt đầu một cái, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Vốn chỉ là ẩn hàm vào trong đó sát ý lập tức theo tiếng sấm tán phát ra, nhường cả tòa người của huyện thành nhóm đều cảm nhận được một loại gần như cảm giác hít thở không thông, vô cùng đè nén. Bất quá, loại cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu, chỉ qua thời gian mấy hơi thở liền tan biến, tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ xem như là xét đánh lúc chính mình phản ứng tự nhiên. Nhưng đối với Giang Viễn cùng Giang Xuyên dạng này đại tộc tử đệ tới nói, lại có thể phân biệt ra được vừa rồi cảm giác không thể tầm thường so sánh. Nhị thúc, vừa rồi đó là? Giang Viễn chấn kinh nói, là lúc trước vị kia lục đại hiệp sao? Này lôi vân là cái kia lục đại hiệp đưa tới sao? Giang Xuyên cũng kinh hãi nói, hắn chẳng lẽ đã đăng tiên cửa thứ 10 rồi? Không đúng, cửa thứ 10 cũng chưa chắc có thể dẫn động như vậy dị tượng đi. Đi qua Giang Bình mấy ngày này ảnh hưởng, bọn hắn đối Lục Hằng xưng hô cũng thay đổi thành Lục đại hiệp, mà không phải gọi họ Lục. Đối với hai người hỏi thăm, Giang Bình không có khẳng định cũng không có phủ nhận, giống như là giống như không nghe thấy, chỉ không chớp mắt nhìn lên bầu trời, sợ hai thán nói, có lẽ toàn bộ thiên hạ thế cục từ nay về sau đều muốn phát sinh cải biến a. Hắn quyết định chờ dị tượng kết thúc về sau liền đi phỏng vấn một thoáng Lục Hằng, lại tìm kiếm ẩn ý mấy ngày nay hắn hao tốn thật lớn công phu, cuối cùng biết rõ Lục Hằng ở tại thế nào. Tại phong tích lên tiếng lôi đình về sau, tràn ngập tại Hợp Dương huyện trên thành không lôi đình liền chậm rãi tiêu tán, vứt bỏ trong sân. Lục Hằng cảm thụ được trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt pháp lực mừng rỡ không thôi, hiện tại pháp lực so với trước mạnh mẽ nhiều lắm, không ngừng biểu hiện tại về số lượng, chất lượng cũng có tăng lên cực lớn. Nguyên bản pháp lực chỉ là một loại có khả năng chuyển hóa thành đủ loại hình dáng lực lượng, dùng tới thi triển pháp thuật kiếm thuật loại hình. Có thể hiện tại pháp lực tự thân liền mang theo trình độ nhất định linh vận đặc tính. Chỉ cần hắn tại phóng thích pháp lực thời điểm kích phát này loại đặc tính, liền có thể một cách tự nhiên nhường pháp lực bộc phát ra xâm xét lực lượng. Mà lại, bởi vì là tại thích hợp cảnh giới chuyển tu công pháp, Bạch Hổ sát sinh bí cấp đặc tính cũng bị giữ lại. Hắn ý nguyên đối cùng cảnh giới sinh linh duy trì áp chế. Ý vị này dù cho không thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là đơn thuần điều động pháp lực, cũng có thể động dụng sấm sét lực lượng tới áp chế hết thể cùng cảnh giới sinh linh. Cái này là luyện khí tầng 4 sao? Lục Hằng tâm lý từ đấy lòng cảm thán nói, hiện tại ta cùng lúc trước so sánh, chỉ sợ mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, theo luyện khí 3 tầng đến luyện khí tầng 4 biến hóa thật sự là quá lớn, đơn giản có thể nói là đại cảnh giới nhảy vọt. Mà lại, ta cuối cùng có khả năng chân chính ngự khí. Nghĩ tới đây, hắn suy nghĩ khẽ động, đem Xích Viêm Châu cùng Liệt Dương Côn theo trò chơi trong ba lô lấy ra ngoài. Lần này hắn không có đưa tay đón hai món bảo vật này, mà là chắp tay đứng đấy, mặc cho chúng nó xuất hiện ở trên không. Có thể đều không có rơi xuống đất. Một quả cơ quả nhãn màu đỏ hạt châu lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài tản ra nhàn nhạt ánh lửa, nhường nhiệt độ xung quanh đều đề cao rất nhiều. Một cây đường kính một tấc, dài 5 thước màu đỏ trường côn trôi nổi ở bên cạnh, trên đó có màu lửa đỏ hào quang lưu chuyển, phản phất mỗi thời mỗi khắc đều đang thiêu đốt. Đây là Lục Hằng tại dùng pháp lực cách không ngự khí. Luyện khí 4 tầng trước đó hắn chỉ có thể thanh pháp khí làm binh khí dùng, nhiều nhất quán chú pháp lực kích phát một thoáng hiệu quả đặc biệt, phát huy uy năng có hạn, công kích khoảng cách cũng ngắn. Tỷ như trước đó hắc hổ nhiếp hồn đao liền là loại tình huống này. Như thường tới nói căn bản không nên như thế. Nào có đứng đắn tu tiên giả luôn là để đao cận thân chém người. Hiện tại lại khác biệt. Không chỉ có thể như thường phát huy pháp khí uy năng, còn có khả năng cự ly xa đối địch. Đối phương cũng không kịp vọt tới trước mặt mình, liền phải thừa nhận một vòng tiếp một vòng pháp khí công kích. Đến mức vọt tới trước mặt mình thời điểm, Lục Hằng sắc mặt hơi hơi dương lên, vận chuyển pháp lực, đem xích viêm châu điều đến chính mình sau đầu, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như một đạo màu đỏ viên quang trôi nổi. Cùng lúc đó, hắn bóp một đạo pháp quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ kia từng sợi pháp lực lập tức bốc cháy lên. Viêm thần rủa. Nóng bỏng hào quang tại Lục Mới Hằng trên thân bùng nổ, không khí chung quanh đột nhiên bốc lên, tạo thành một hồi cực kỳ cường đại gió lốc quét tán ra tới. Ầm. Vứt bỏ sân nhỏ cửa lớn trực tiếp bị chấn nát, vô số mảnh gỗ vụn hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Đang ở bên ngoài dự định gõ cửa bái phòng Giang Bình lập tức trong lòng hoảng hốt, màu lam hộ thể cương khí hiện hiện, cố gắng đem đột nhiên kéo tới mảnh gỗ vụn ngăn trở. Có thể này mảnh gỗ vụn bên trên không biết bám vào cái gì lực lượng, trong nháy mắt đã đột phá hộ thể cương khí phòng ngự, đánh vào trên người hắn. Ngay sau đó, vài sơn đảo hải đáng sợ gió lốc mạnh liệt tới, cả người hắn trực tiếp bị bén bay ngược ra ngoài, cuối cùng đâm vào đối diện trên vách tường mới dừng lại. Đây là cái gì? Giang Bình trong lòng kinh hãi đến cực điểm, phát hiện những cái kia mảnh gỗ vụn cũng không đối với mình tạo thành tổn thương, mới hơi hơi định thần, nhìn về phía cái kia không đại môn trống rỗng. Sau đó, ánh mắt của hắn liền ngưng trệ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong môn có một đạo thân ảnh. Ánh lửa sáng ngời tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng lưu chuyển, màu đỏ hào quang đem hắn toàn thân bao phủ, lôi đình điện quang quấn quanh ở này cháy hừng hực hào quang bên trong, sau đầu có một vòng xích diễm biên quang trôi nổi, như là một tôn hàng thế hỏa thần.